Chương 37, giải phẫu chương 37, giải phẫu trong phòng tươi sáng. Ba người vây quanh ở án trên này, lẫn nhau trên mặt đều lộ ra ngưng trọng. Bọn hắn kế tiếp việc cần phải làm rất đơn giản, tức mở ra bùn bạt ổ bụng, thử nghiệm có thể hay không loại bỏ ký sinh yêu trùng. Có thể nói đến đơn giản, bắt tay vào làm lại rất khó. Lý Trường An nắm lấy chuôi dài bằng bàn tay đoàn đao, lưới dao khinh bạc, tại chậu than bên trên lặp đi lặp lại thiêu đốt. Lưu lạc giang hồ thời kỳ, mở ngực mổ bụng công việc, hắn kỳ thật cũng không làm thiếu qua, mặc kệ là yêu vẫn là người. Nhưng lúc này đây khác biệt, không phải là giết mà làm cứu. Đạo sĩ trong lòng khó được chột dạ. Giải phẫu, thật là môn kỹ thuật hàm lượng tặc cao tay nghề. Đạo huynh, do dự bên trong, bên cạnh hai người tìm kiếm ánh mắt quay tới. Lý Trường An khẽ bước cằm. Dưới mắt cũng không người khác, lại nỗ lực hành động. Cũng may hắn nhớ mang máng chính mình nhìn qua một bộ kịch, bên trong có quan hệ với mở miệng nói giải phẫu ống kính. Một bên cố gắng nhớ lại, một bên chiếu vào ký ức theo bùn bạt dưới ngực tiếp tục sử dụng đao. Lưỡi đao mới đâm vào làn da, bên cạnh Phùng Sung liền đội vàng hướng về miệng vết thương điểm vẩy phù thủy, bên trong thực hiện cấm vết đao máu chảy chú. Dù sao một đài hợp cách giải phẫu, hạ được đao cũng phải dừng được máu. Ý dị thuật không đủ đạo thuật đến gót, nhưng Phùng Sung cũng nói thẳng, môn thuật pháp này là đối người dùng, rơi yêu quái trên người có mấy thành hiệu lực thực chỗ không biết. Cũng may, miệng vết thương lúc bắt đầu còn máu tuôn ra như suối, phù thủy xuống dưới sau, liền dần dần không chảy máu nữa. Hữu dụng. Ba người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Đạo sĩ liền tiếp theo cẩn thận dùng đao, từ hai dưới ngực xuôi theo, hoạch xuất ra một cái V chữ hình. Chỉ là lúc này, hắn lại lúng túng nhớ tới, chính mình nhìn kia bộ kịch, tựa như là bộ huyền nghi suy luận kịch. Cho nên, kia bộ phận tình tiết không phải tại làm giải phẫu, mà là tại giải phẫu thi thể, muốn mở ra càng không phải là phần bụng, mà là lồng ngực. Ách, yêu quái sinh mệnh lực hẳn là tương đối ương ngạnh a. Đã làm đến bước này, lại muốn thu tay không khỏi không thể nào nói nổi. Đạo sĩ vừa quan tâm, chiếu vào lúc đầu tưởng tượng, tiếp theo từ V chữ mũi nhọn cũng chính là kiếm đột dưới vị trí đao, một đường mở ra ra thịt, thẳng đến cái rốn. Đã sớm nói, Lý Trường An đối mở ngực mổ bụng rất có kinh nghiệm, một đao kia bỏ đi do dự, là chỉ cắt ra thịt, không thương tổn nội tạng, phá lệ gọn gàng mà linh hoạt. Xong chuyện, thu đao. Lý Trường An đảo ở miệng vết thương hai xuôi theo. Chuẩn bị xong chưa? Bạc Tử Du xoa nhẹ đem thanh bạch run lên ra mặt, Phùng Sung mắt túi xuống niệm âm thanh vô lượng thiên tôn. Chợt, đạo sĩ mở ra bùn bạt ở bụng. Bó đuốc, cây đèn, ngọn nến, hơn 10 nguồn sáng cao chiếu, phản chiếu án đài quanh mình rực sáng như ban ngày. Sáng ngời trung ương án trên đài. Bùn bạt như là anh hài đồng dạng nho nhỏ ở bụng bên trong, lá gan, gan, tỳ, thận, dạ dày. Nhìn một cái không sót gì, theo nhu hòa hô hấp, tại đậm đặc huyết tương bên trong chậm rãi rung động. Ký sinh quái trùng liền thay thế chàng đạo hệ thống, khâu trạng dài nhỏ trùng thân thể rắn bản trong đó, dường như không quen bại lộ trong không khí, giống như là ngủ đông mới tỉnh rắn bản năng nhúc nhích run rẩy. Mà định phách châm liền lặng lặng rơi vào trùng vòng trung ương nhất. Thuật pháp một đạo coi là thật bí, chỉ là một cái đoạn châm, cũng có thể ngăn chặn yêu trùng, không được bạo khởi đả thương người. Bạc Tử Du đã từng một đường đẩy trùng thi tiến nha môn, nghĩ đến cũng bị buồn nôn quen thuộc, dưới mắt gần tại chết thước, lại cũng là mặt không đổi sắc, ngược lại đối với đâm vào trùng thể định phách châm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Trường An bình chân như vậy, không có chút bị bóc trần quẫn bách cảm giác. Tiểu đạo mà thôi, không chống được quá lâu, còn phải làm phiền Phùng đạo hữu thiết hạ cấm chế. Phùng Sung nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, có thể làm sao người nào đó ra mặt đủ dày, đành phải hừ hừ hai tiếng, nâng bút chùm lên chu sa, trực tiếp tại trùng trên thân vẽ hạ một đạo phù lục. Một đạo phong trấn yêu trùng phù lục. Chợt, đạo sĩ gỡ xuống định phách châm, cùng sử dụng đoàn đao treo chọc lật yêu trùng. Cái này côn trùng đầu nối vào bùn bạt dạ dày, phần đuôi thì liên tiếp bùn bạt hậu môn, thân thể khâu ở giữa thì dò ra tinh mịn xúc tu, như đồng căn thân sinh trưởng nhập bùn bạt nội tạng ở trong. Lý Trường An nếm thử chặt đứt kết nối thận xúc tu, có thể vừa hạ đao, kia một mảnh xúc tu liền đột nhiên của mình, thận cũng lập tức co rút lên, chảy ra tinh mịn huyết châu. Xem ra cắt xuống xúc tu đồng thời, chỉ sợ cũng phải hủy đi thận. Lý Trường An đành phải thanh đao miệng chuyển hướng trùng thân thể. Nhưng lúc này đây, yêu trùng tất cả xúc tu đồng loạt của mình, kia bùn bạt đang đau nhức phía dưới, lại suýt nữa tránh thoát phong cấm. Trạng huống này đúng như cùng có nhím, giao Lý Trường An không trô ra tay. Đứng ngoài quan sát hai người, Bạc Tử Du nhìn đến lén nói thầm, Phùng Sung trầm ngâm một hồi, đống nhiên mở miệng. Dùng đao không thành, có thể dùng thuốc. Đạo hữu là muốn lấy độc trị độc. Phùng Sung không có vội vã trả lời, ngược lại trước ném ra một cái không liên quan gì vấn đề. Đạo huynh có biết mặt người đau nhức? Đúng vậy. Người này mặt đau nhức Lý Trường An không những biết, còn đã chữa. Xác thực mà nói, là theo chân tiện nghi sư phụ Lưu Lao đạo gặp được qua một lần. Lần kia lần đầu xuyên biệt chuyện xưa. Hai sư đổ dọc đường cái nào đó tiểu thành trấn. Bên trong có cái thương nhân trên cánh tay lớn một cái quái đau nhức, miệng vết thương giống như là mặt người, hai mắt mũi miệng đều đủ, càng kỳ dị là người này mặt đau nhức còn có thể ẩm thực, uống rượu về sau cũng biết đồng nhân như thế đỏ mặt. Thương nhân lúc đầu cũng cầu y hỏi thuốc, có thể lân cận danh y đều đúng thuốc thủ vô sách, lại thêm không đau không ngứa, đối thân thể dường như cũng không có gì phương hại, thương nhân cũng liền tùy hắn đi. Có thể thời gian dần trôi qua, cái này đau nhức theo chừng đầu ngón tay đã tăng tới lớn chừng bàn tay, bắt đầu muốn uống rượu ngon, muốn ăn mỹ thực, một chút không như ý, liền đối người chung quanh chửi ầm lên. Hết lần này tới lần khác còn có thể mang tiếng người đáy lòng bên trong khó chịu nhất địa phương. Rất nhiều lần, mệt mỏi thương nhân kém chút bị điện. Thương nhân không chịu nổi ký nhiễu, đành phải lại trọng kim cầu ý đi, trùng hợp Lưu Lao đạo mang theo Lý Trường An dọc đường, liền một ngụm ứng thừa xuống tới. Lưu Lao đạo chỉ cái này mặt người xẻo phương pháp rất là đơn giản. Lấy trước rượu ngon đem nó rót đến say không còn biết gì, sau đó mang vào tiệm thuốc, đem dược liệu một mặt hướng trong miệng nó nhét. Mặt người xẻo tại say không còn biết gì bên trong là ai đến cũng không có cự tuyệt, duy chỉ có hiếm thấy mấy vị thuốc thì nhập khẩu tức nôn. Lưu lão đạo liền đem mấy vị này thuốc lựa đi ra, nhịn một bát khổ canh cho nó chút xuống. Chỉ trong chốc lát, thuốc tới đau nhức trừ. Sắc thực như đạo huynh lời nói. Phùng Sung giải thích nói, cái này mặt người đau nhức kỳ thực là nhân thể bên trong bệnh khí biến yêu, cũng không phải là ta nói bậy, cho nên phong hàn biến thành mặt người đau nhức, không chịu ăn trước xe. Kết lị biến thành, không chịu ngậm bồ hòn mà im. Kim cam biến thành, không chịu ăn kỳ kỳ ủ. Giống như trên, cũng thường nghe nói, có phương pháp sĩ cố ý hướng dẫn bệnh khí biến yêu đến trị liệu một chút quái bệnh. Bác Tử Du nghe xong hai mắt tỏa sáng. Phùng đạo trưởng nói là, có thể dùng quản lý mặt người đau nhức biện pháp, tới thu thập cái này yêu trùng. Có thể lập ngựa hắn liền nhíu mày. Được người mặt sẹo là bệnh, cái này yêu vật lại là trùng, cả hai có thể nói nhập làm một ta. Phùng Sung cười không đáp, chỉ vào yêu trùng nơi đôi. Hai vị lại nhìn. Đạo sĩ nhìn thật kỹ, phát hiện cái này đoạn trùng thân thể cùng nơi khác có phần có khác biệt. Trùng thân thể thiên bạch, nơi đây là đỏ. Trùng thân thể bóng loáng, nơi đây nếp vốn, càng giống là một đoạn. Ruột. Chẳng lẽ lại? Lý Trường An linh quang lóe lên. Không phải côn trùng tiến vào thân thể, ăn hết ruột, mà là yêu dịch đem chàng đạo biến thành côn trùng. Đạo hữu đã vạch điểm này. Đạo sĩ nhìn về phía Phùng Sung, chắc hẳn đã có diệu pháp. Phùng Sung khẽ bước cằm. Thật có nhất pháp, chỉ là có chút làm hiểm, cần có được một tay mắt lanh lẹ người ở bên bảo vệ. Lý Trường An việc nhân đức không được ai. Ta đến. Phùng Sung gật đầu lại nói. Còn nữa, ta biện pháp cần mở miệng ngôn ngữ, yêu trùng có miệng không lưỡi, lại không có thể tùy tiện buông ra cấm chế, còn cần đến một người sung làm linh môi. Nói. Ánh mắt hai người cùng nhau chuyển hướng vẻ mặt ngốc kinh ngạc Bạc Tử Du. Chương 38, thí nghiệm thuốc chương 38, thí nghiệm thuốc một hồi bận đột. Tạm thời bàn giải phẫu lại thay đổi một cái đơn sơ pháp đài. Phùng Sung hai tay dâng một chi chu sa bút, nói lẩm bẩm. Nga nhĩ. Bạc huynh đệ, tinh tâm lương thần. Đối diện bức dứt bất an Bạc Tử Du vội vàng nhắm mắt lại, bày ra ngũ tâm triều thiên tư thế. Phùng Sung đã nâng bút tiến lên, tại đối phương trên mí mắt đốt lên chu sa, trong miệng đồng thời quát một khoản phong mắt. Cổ tay rung lên, lại tại chóp mũi vạch một cái. Hai bút phong mũi. Đầu bút lại chuyển, điểm hướng hai lỗ hai. Ba bút phong hai. Cổ tay quay lại, tại trên môi một vệt. Bốn bút đóng kín lưỡi. Cuối cùng điểm tại mi tâm. Năm bút phong thần hồn. Chu sa điểm sắc hoàn tất, Bạc Tử Du trên mặt thần sắc khẩn trương lập tức biến đổi, trên mặt da thịt lỏng xuống, giống như là tiến vào tầng sâu nhất giấc ngủ. Phùng Sung lại lấy hai chi hương, một chi cắm ở Bạc Tử Du trên búi tóc, một chi cắm ở yêu trùng trên thân. Lập tức nóng lửa, nhưng cổ quái là hai chú hương bên trên khói xanh không có phiêu nhiên nổi lên, trái lại lẫn nhau hấp dẫn, chậm rãi trôi hướng đối phương, cuối cùng lăn lộn rào làm một chỗ. Một người một yêu cách hơn phân nửa án đài, lấy trên thân hương, hương bên trên khói, lẫn nhau cấu kết. Phùng Sung lại tranh thủ thời gian bệ quyết. Độ hồn. Tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy hai cỗ sửa chữa, hài hòa, cuốn khói nhẹ một hồi gấp rút run run, dường như có đồ vật gì xuyên thấu qua hơi khói chuyển độ mà đến. Sau đó, rung động lắng lại, hơi khói lại biến trở về kia lượn lờ nhẹ nhàng lưu động bộ dáng. Mà hơi khói hai đầu song phương, ký sinh yêu trùng giống như càng thêm chết cứng, Bạc Tử Du ngủ say trên mặt cũng dường như có một chút biến hóa vi diệu. Ngay sau đó, Phùng Sung dùng bút pháp làm đao, tại Bạc Tử Du trước miệng hư hư vạch một cái. Miệng lưỡi mở. Làm xong đây hết thảy, hắn phun ra một ngụm thật dài trọc khí, thần thái cũng hề bại không ít, lại lập tức giữ vững tinh thần, bưng ra một bản dược liệu để cương, nhìn chằm chằm Bạc Tử Du, niệm tới, hoàng kỳ. Trong phòng yên tĩnh, thường có bấc đèn đôm nốt nhẹ vang lên, hai cỗ thuốc lá lượn lờ sửa chữa, hài hòa, cuốn bạc mèo. Ba bốn nhịp tim về sau. Hoàng kỳ. Bạc Tử Du thanh âm mơ hồ vang lên, nôn âm thanh khác lạ cùng bình thường nói chuyện giọng điệu. Nhưng Phùng Sung trong mắt thần thái ngược lại nhất định, tiếp tục niệm, đỗ trọng. Bạc Tử Du lại lần nữa bép xép. Đỗ trọng. Quyết cô dầu. Quyết cô dầu. Mười mấy dược liệu danh tự về sau. Từ Viên. Lần này, thật lâu không có trả lời. Phùng Sung kiên nhẫn chờ mấy giây, rốt cục lộ ra vẻ vui mừng, tranh thủ thời gian tại trang sách cắn câu họa tác ký hiệu. Lại niệm, 37. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai nén nhang đã đốt đến chỉ còn 1/3. Phùng Sung trên trán vẻ mệt mỏi khó nén, nhưng hắn vẫn là nỗ lực chống đỡ lấy, đem kế tiếp dược liệu danh tự lập lên. Tầm gửi cây dâu. Lần này không có trả lời, Phùng Sung thói quen hạ bút đi câu nhớ, có thể thình lình lượm Bạc Tử Du một cái. Nhưng thấy bộ khoái lòng thần thái hạ, khoe miệng thế mà cất giấu một tia cổ quái ý cười. Lập tức, một cỗ tê dại nhảy lên cấp trên da. Màu ra tay. Hắn đông nhiên kêu to. Phát bại vậy. Tiếng chưa dứt. Bạc Tử Du đông nhiên ngẩng đầu đem miệng trương đại tới cực hạn, lưỡi hài hòa, đầu rỗi thẳng dò ra miệng đến, sau đó, hai đạo hàm răng đột nhiên hợp lại, liền muốn cắn đứt lưỡi, hài hòa, đầu. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Một cái tay vừa đổi tới, bóp lấy hắn hàm răng. Lại là bên cạnh bảo vệ Lý Trường An sớm một bước đã nhận ra kỳ quặc, một tay cứu người, đồng thời, một tay chặt đứt trên búi tóc đầu nhang. Nhưng thấy không chung sửa chữa, hài hòa, cuốn khói nhẹ đột ngột lắc một cái, tiếp lấy như là cá voi hút nước, tất cả hơi khói cuốn ngược mà quay về, rút vào ký sinh yêu trùng trên người pháp hương bên trong, sau đó bị Phùng Sung một thanh nổ. Đạo sĩ cùng bác sĩ hai cái này chức nghiệp bình thường là liên hệ với nhau. Thanh Bình chân nhân tại Tiêu Thủy lớn như vậy danh vọng, ngoại trừ bản nhân đạo học tinh thâm bên ngoài, còn cùng nàng lâu dài ở lần cận chữa bệnh từ thiện có quan hệ. Cho nên Thủy Nguyệt Quan Trung Bình chuẩn bị dược liệu cũng là chuyện rất bình thường. Phùng đạo sĩ bước xuống mặt mò, đem đạo đồng không lo cho mời trở về, ương thuận quả mấy bao, bánh ngọt một số, cố sự mấy thì sau, mới khiến cho tiểu đạo đồng theo dược liệu trong kho lấy ra Tử Viên, Long Quỷ, Trọng Lâu, Cây Cảnh Thiên, Trường Khanh, Tuyết Thấy các một phần. Cái này 6 vị dự tài đều là vừa rồi bị yêu trùng phụ thân Bạc Tử Du cũng không nói ra miệng, hoặc nói e ngại nói ra khỏi miệng. Dược liệu tới tay sau, cơ hồ sức cùng lực kiệt ba người cũng không kia nhàn tâm đi nấu chín, dứt khoát đem dược liệu mài thành phấn, bóp thành một cái to lớn dược hoàn. Bởi vì lấy bùn bạc bị phong cấm, không thể nuốt, đương nhiên cũng không cách nào khẩu phục. Liên đành phải đem dược hoàn theo giang, hai hoa, trong môn nhét vào, lấy thêm đũa đâm vào yêu trùng thể nội. Nhân sự đã hết, kế tiếp cũng chỉ có chậm đợi thiên mệnh. Dài đến nuốt ngắn, ngắn đến nuốt sạch, lại chọn qua mấy lần bốc đèn. Thời gian liền tại ngột ngạt chung trôi đi láo dài một đoạn. Có thể kia yêu trùng lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Thất bại, không thể không khiến người như thế tắc tưởng. Kiệt sức cùng không có kết quả chờ đợi nhường Lý Trường An nhịn không được ngáp không ngớt. Mau nhìn, Phùng Sung đống nhiên kêu lên. Biện pháp này thật là hắn nói ra, người khác có thể thoáng buông lỏng, duy chỉ có hắn không chịu buông lỏng thần kinh. Lý Trường An giữ vững tinh thần, tranh thủ thời gian chậm chậm đi qua. Lại nhìn thấy, kia yêu trùng đột nhiên run dậy. Quân thanh một đoàn trùng thân thể đột mà tung ra, ngoại trừ đầu đuôi còn chôn ở bùn bạc thể nội, dài nhỏ thân thể toàn diện mọc ra ổ bụng, không chỗ ở lắc lư, run rẩy, cuộn vũ. Xúc tu cũng lập tức kéo dài cuộn lại, kéo tới bùn bạc làm thân thể, từ nội tạng tới tứ chi, làn da đều không được run run, thấm ra tinh mịn huyết châu. Rất nhanh, tươi máu nhuộm đỏ án đài. Nguy rồi. Phùng Sung hoàng hồn, mau đưa dược hoàn gạt ra. Hắn liên tục không ngừng muốn lên trước, lại bị Lý Trường An đưa tay ngăn lại. Đừng hoảng hốt, chờ một chút. Phùng Sung bất đắc dĩ, đành phải ở bên gấp đến độ thẳng dậm chân. Có thể thời gian dần trôi qua, bùn bạc trên mặt vẻ thống khổ thế mà bắt đầu hòa hoãn, những cái kia sinh trưởng đi vào bẩn xúc tu cũng chậm chậm hòa tan, cuối cùng hóa thành huyết thủy tan vào bùn bạc trong cơ thể. Nga nhĩ, yêu trùng dãy rủa rốt cuộc ngừng, nó cuộn mình về bùn bạc ổ bụng ở trong, chỉ thỉnh thoảng run rẩy mấy lần. Thành công? Không, còn kém xa lắm. Đừng nói yêu quái không biến trở về người, chính là kia côn trùng đều vẫn là côn trùng, không có biến trở về ruột. Xúc tu tận trừ, ngược lại có thể ra tay đem ký sinh quái trùng loại bỏ. Có thể côn trùng không có, ruột chẳng phải cũng mất? Không có ruột yêu quái còn có thể sống a? Cho dù có thể sống, nếu như về sau biến trở về người, không có ruột người có thể sống a? Bạc Tử Du xoa đau nhức hàm răng, cau mày. Phùng Sung càng là ảo não không thôi. Lý Trường An cười phủi tay, chuẩn bị mở lời an ủi. Mọi thứ chỗ nào có thể một bước đúng chỗ, thập toàn thập mỹ. Lại nói, mở đầu xong không cũng tương đương thành công một nửa a? Có thể. Hai vị đạo trưởng mau nhìn. Lại thế nào đâu? Lý Trường An vội vàng lại hướng ký sinh yêu trùng nhìn sang. Kinh ngạc phát hiện, cái này yêu trùng tựa như thổi phồng khí cầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Không có một hồi, dài nhỏ khâu trạng trùng thân thể liền trướng thành nguyên một đám dính liền nhau viên thịt. Không có chờ mấy người làm ra phản ứng, những cái kia viên thịt liền cấp tốc co vào, tựa như có đồ vật gì tuôn ra trùng thân thể, trải qua bùn bạc dạ dày, thực quản, cuối cùng theo giữa cổ họng gạt ra. Lập tức, bùn bạc đột nhiên hé miệng, một loại khó tả buồn bực phiền nhọn gào nhấc lên sóng âm khuyết tán ra đến. Nhưng thấy quanh mình bố trí cấm chế, pháp kỳ ngã lật, bát quái kính nát, hoàng phụ bị khuấy động tới không trung dồn dập tiêu đốt. Trong mấy mắt, trong phòng một mảnh hỗn độn. Mà làm xong đây hết thảy, ký sinh yêu trùng lại lần nữa bàn rụt về lại. Hơn nửa phần thân thể bắt đầu chậm rãi phím hồng, chậm rãi nếp nhăn, chậm rãi biến giống ruột. Ba người ở bên, hai mặt nhìn nhau. Cuối giờ dần, giờ mão ban đầu. Trước sân môn, ánh trăng đại minh chiếu rọi đến họa trên vách thiên hình vạn trạng năm xương binh tướng đưa tay nhấc chân rõ ràng rành mạch. Không phải tới ngoài mới bước lâm tử lại đen kịt một màu, giống như âm u theo là đáy, theo thạch khe hở, theo rễ cây bên trong chui ra ngoài, lẫn nhau trùng điệp, lẫn nhau cấu kết, cùng toàn bộ sơn lâm dính chung một chỗ, đúc thành một khối, gió dội không tiến, nguyệt chiếu không vào, đen như mực, nặng như sắt. Đồng nhiên, phiên muộn tiếng gầm tự xem bên trong tóe lên lay động qua sơn lâm. Lập tức, trong rừng liền có tích tích tắc tắc tiếng vang tới đáp lại, cây cùng cây cắt hình ở giữa, dường như có đồ vật gì bước qua. Lâm tử, trong bóng đêm ngao ngoe muốn động. Tới đồng thời, những cái kia chút xuống không vào núi rừng ánh trăng tựa như nặng hạ, thấm vào trên tường minh họa, nhường xám trắng sắt thái một lần nữa diễm lệ, nhường thô lậu bút pháp biến mềm mại tươi sống. Chỉ một thoáng, minh họa bên trên một vị lại một vị năm xương binh tướng đúng là biến sống linh, hài hòa, hiện ra như thật, sôi nổi muốn ra. Sau đó, bọn chúng mở ra hai mắt, vô số sáng ngời ánh mắt nhìn gần trong rừng bạo động bóng ma. Gió thổi vân động, ánh trăng ảm đạm giây lát, thiên địa cũng u ám như vậy một cái chớp mắt. Đợi cho tàn nguyệt phủ ra khỏi biển mây, bỏ ra huy quang lại dễ như trở bàn tay khắp vào núi rừng. Chiếu lên trong rừng hoa cỏ chiếu một nhánh một diệp thanh tích được người. Lại nhìn sơn môn minh họa, vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, vẫn như cũ sát thái hôi bại, vẫn như cũ bút pháp thô lậu, dường như vừa rồi đủ loại bất quá một trận ảo mộng. Chỉ có đạo quán chỗ sâu, gian nào đó trên tường vẽ đầy năm xương đồ thần đường bên trong, một lưng gù thân ảnh giàn mua ngồi một mình ở tượng thần phía dưới. Thanh đăng, xét cổ, im lặng không nói gì. Chỉ ở bóp xong một vòng tràng hạ sau, chậm rãi tụng định một tiếng. Vô lượng tiên tôn. Chương 39, ác thiếu năm chương 39, ác thiếu năm tiện nhân. Tiện nhân. Tiện nhân. Bóng đêm trọng nặng, trong phòng nhất đăng mờ nhạt. Trước bếp lò, nam tử trừng mắt hai mắt đỏ ngầu, hàm răng khóa kín, trên má cơ bắp từng chùn run run, đem chói hai chữ một lần lại một lần theo giữa hàm răng gạt ra. Trong tay dày đặc đồ đao bên trên máu gỉ pha tạm, lặp đi lặp lại giơ lên lại chặt xuống. Chặt, chặt, chặt. Chém vào thất rung động, chấn động đến đèn đuốc lắc lư, bay lên huyết điểm vàng khắp nơi, giơ lên thịt vụn xương mảnh. Hồi lâu, có lẽ là khí lực hao hết, trong mắt nam nhân điên cuồng chi ý chậm rãi cắt giảm. hắn bị bếp lò nghỉ tạm một hồi, lại bóc bên cạnh nồi lớn cái nắp. Lập tức, liền có đậm đặc hơi nước bốc hơi thẳng lên, giây lát khói tan, liền nhìn thấy trong nồi màu nâu nước chất đang thiêu đến nóng hổi. Hắn giữ im lặng, đem vừa mới chạm tốt khối thịt toàn bộ đẩy vào trong nồi. Tươi mới huyết nhục bị sôi chảo kho nước vẩy lên, liền có nồng đậm vị thịt nhi hòa với lao kho hương khí cùng nhau quẩn quẩn ra nồi, câu dẫn người ta cổ họng đại động. Lúc này, đông, đông, ngoài cửa đột nhiên tới truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Nam nhân ra mặt một nháy mắt lại căng cứng. Ba. Cửa phòng bị vỗ nhẹ một cái. Khờ tặc. Ngoài cửa người cười mắng một tiếng, hơn nửa đêm còn có thể là ai? Là ta đấy. Nương tử. Nam nhân kéo căng tinh thần căng thẳng thái chớp mắt liền lòng xuống dưới, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt vui vẻ, hướng cổng đi vài bước, lại vội vàng rút về, khởi tặc dề, tẩy đi vết máu, lúc này mới lại hoan hoan vui vui chạy cổng mà đi. Mà tại phía sau hắn, tại nồi lớn bên trong, theo nước chất lan lột, một cái đầu người lặng yên trồi lên. Tại mờ nhạt đèn đuốc cùng bốc hơi hơi nước sen lẫn bên trong, lờ mờ có thể nhìn ra là một nữ tử bộ dáng, ngũ quan mềm mại đáng yêu, da mặt bởi vì mất máu cùng bỏng nấu càng lộ ra trắng nõn. Nàng tại nước sôi bên trong ngông nghênh mà kiểu mị mà cười cười. Nơi khóe mắt, một quả nốt ruồi nước mắt trùm lên nước canh nhì, càng thêm làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Ngày gần đây, Tiêu Thủy Thành bên trong có phần không bình yên. Bọn nha dịch cả ngày lật đường phố ngược ngõ hẻm, từng nhà cha người lựa cơm ăn, còn lặng lẽ chào hàng lên một loại cổ quái dược hoàn. Chợ búa ở giữa gió nổi lên truyền ngôn, nói là trong thành náo loạn yêu quái, còn xen lẫn trong người trong nhà, khó mà nhận ra. Muốn hướng phía trước đẩy một thời gian, tin tức này không phải nhấc lên sóng to gió lớn, náo ai ai kinh hoàng không thể. Nhưng bây giờ à, tiểu thần tế thoáng qua một cái, mọi nhà tiểu phường tất cả đều bận rộn đẩy nhanh tốc độ cất rượu, người người bận rộn hôn thiên ám địa, nơi đó có công phu phản ứng yêu quái gì? Cái gì? Ngươi nói yêu quái muốn ăn thịt người? Ăn người liền ăn người, làm trễ nải giờ công, nhưng không ra rượu ngon, không phát ra được tiền công, năm sau chịu đói, ta có thể đem yêu quái ăn. Cho nên đi, cũng chỉ có chút lưỡi giải phụ nhân cùng không có gia nghiệp lang thang quỷ còn níu lấy chuyện này không thả, còn làm như có thật chuyển ra rất nhiều hiếm lạ chuyện cổ quái đến. Thí dụ như, cái nào đó nha dịch hướng mua nhà ép bán 10 viên thuốc, tắt đi 3 lượng bạc, kết quả kia chủ nhà nhất thời xúc động phẫn nộ, tại chỗ nuốt tận dược hoàn, biến thành yêu quái, ngược lại trước tiên đem kia nha dịch cho ăn rồi. Lại thí dụ như, một nhà nào đó lao nhân mặc dù số tuổi cao nhưng thân thể đồng khẩu bị tốt, cái kia con bất hiếu liền lặng lẽ bẩm báo quan phủ, lúc này liền đưa tới một cái đạo sĩ, ngày thứ hai, làm gia đình đều mất túi ảnh. Lại thí dụ như, nào đó phường gia hải đồng bộ dáng yêu quái, chuyên yêu chui nữ nhân cái bụng. Thế là cái nào đó không tốt môi tử liền đánh lên chủ ý, đem trong thành một chút gia tùng thịt chỉ cửa ngầm tử dùng hoàng hoa đại khuê nữ giá tiền giới thiệu cho nông thôn hán, nếu là hỏi xong cưới đêm đó tại sao không thấy máu, liền nói thắc nhường yêu quái cho chui phá. Như thế hoang đường không trải qua truyền ngôn còn có thật nhiều, trong thành người đứng đắn nghe xong, cái nào không được tối thượng nhất khẩu, cái này thanh bình thế đạo, thối. Hoa Diêm La Trương Thông một ngụm lão đàm phun ra ngoài, không khéo rơi vào bên đường người qua đường dày mặt, không có đối xử mọi người nhà nổi giận, hắn cũng là trước tiên đem một đôi quái nhãn trường đi qua, dọa đến người qua đường ra mặt run lên, chật vật tháo chạy. Lúc này mới đắc chí vừa lòng hướng mặt đường bên trên quét qua, thức thời những người đi đường nhao nhao che mặt tránh đi. Hắn cười hắc hắc, xem ra cho dù nghỉ ngơi mấy ngày, bản thân như cũ uy phong không thay đổi đi. Lập tức tâm tình thật tốt, dường như trong tay gậy trống đều nhẹ mấy lượng. Muốn ta nói, huynh đệ ta hai liền không nên lẫn vào kia việc sự tình. Ngươi nhìn một cái, một văn tiền không có mỏ lấy không nói, ta thành người thọ hắn đoán hận phủi tay bên trong gậy trống, đối với đệ đệ, bên cạnh treo cánh tay Trương Thiếu Nam phàn nàn nói, ngươi còn gây mất cái cánh tay. Ta cũng không phải đuổi lội tử muốn cho quan lão gia làm chó. Trương Thiếu Nam tiện tay tại bên đường sạp hàng bên trong nắm một cái quả dâu, nhìn cũng không nhìn túi đầu không lưng chủ quán. Thật sự là yêu ma sự tình lưu truyền rất rộng, nghe xong có chút lẩm bẩm. Sợ chứng. Trương Thông gắt một cái, đem một cái không tránh kịp người đi đường xốc chó gặm bùn. Tin đồn mấy cái là thật. Lần này nhưng khác biệt. Trương Thiếu Nam lắc đầu. Đối diện một cái bán hoa tiểu cô nương thấy hắn hai, thân thể chim cút dường như du lên, liền muốn né ra, lại bị hắn ngoắc ngón tay, khóc yêu tư chịu gần đây. Không những có Phùng Lý hai cái đạo sĩ quấy ở trong đó, nghe nói liền Thủy Nguyệt quan tại chân nhân cũng liên lụy ở bên trong. Hắn tại tiểu cô nương trong giỏ sách chọn chọn lựa lựa, tuyển một đóa hoa dại vứt đi bên thai bên trên. Ta thám tính tới một chút tin tức hắn lại tiện tay đem tiểu cô nương đuổi đi, đưa lỗ thai cho ca ca Trương Thông nhỏ giọng nói một chút bí văn. Nghĩ đến xác thực, quả nó là thật là giả. Trương Thông lại không để ý, tại một gia đình trước cửa dừng bước lại, thùng thùng nện lên cửa. Lớn như vậy Tiêu Thủy Thành, mấy bạn lỗ hổng người, hết lần này tới lần khác có thể ăn huynh đệ ta hai. Trương Thiếu Nam không nói nữa, chỉ lui lại mấy bước, chỉ lo tự hoạt động mắt cá chân. Không bao lâu, ai? Trong môn vang lên một tiếng gấp gáp chất vấn. Trương Thông lặng lẽ nhai răng cười. Ra ra ngươi. Tiếng chưa dứt, Trương Thiếu Nam đã tựa như một trận gió sông đi lên, một cước đạp ở trên cửa. Bang. Đại môn mở rộng. Trương Thông đột nhiên xông tới đi. Trong môn, tiểu viện trống rỗng, chỉ là một cái ngã lăn xuống đất nam nhân bị đau chưa lên, nhìn thấy xông tới hai huynh đệ, bối rối ở giữa không có trở nói ra lời nói. Trương Thông liền xoay tròn gậy trống, húc đầu đập loạn. Kia gậy trống nhìn như là gỗ, kỳ thực vừa cứng vừa trầm, rơi vào trên thân người, cùng côn sắt dường như. Nam nhân bị nện đến trên mặt đất lăn loạn, mỗi muốn chạy trốn, liền bị thủ ở bên cạnh Trương Thiếu Nam một cước đạp trở về. Năm người không biết làm sao gì, đành phải cuộn mình lên, tiếng buồn bã xin khoan dung. Có thể cái này hai huynh đệ hết lần này tới lần khác không nói một lời, chỉ là loạn đả. Thằng đến động tĩnh này dẫn tới lân cận người nhao nhao thăm dò xem xét, Trương Thông mới cao giọng chửi rủa, bán thịt kho cố lao tam, ngươi dễ giết tặc, thịt làm được Chu Hành Thủ nắm ta cho ngươi mang hộ câu nói, tại ta Tiêu Thủy làm ăn, liền phải thủ ta Tiêu Thủy quy củ. Ai mượn lá gan của ngươi, dám tư dụng người khác thịt heo? Nam nhân một bên bị đánh một bên dành thời gian giải thích, ta vô dụng người khác thịt heo. Vô dụng? Trương Thông giữ tợn cười lên. Thịt làm được hỏa kế thật là ngồi xổm ngươi vài ngày, ngươi chưa đi đến thịt đi nửa mảnh thịt heo, thịt kho chuyện làm ăn cũng là thịnh vượng thật sự, nếu không phải dùng nhà hắn thịt heo, chẳng lẽ lại là phá trên đường người, hài hòa, thịt. Lời nói này đi ra, Cố Lao Tam dường như cứng miệng không trả lời được, không có lại giải thích, thậm chí không còn xin khoan dùng, chỉ ôm đầu tiếng trầm bị đánh. Lần này, Trương Thông ngược lại ngừng tay. Nguyên lai tưởng rằng ngươi người này chỉ là rùa trứng, không có nghĩ vẫn là tên hắn tử. Đáng tiếc, hắn lại chập chật hai tiếng. Kia Chu Hành Thủ tâm nhắn nhỏ, không những muốn giao hơn ngươi, còn muốn đập ngươi ra hỏa sự tình. Ngành nghề luật lệ, huynh đệ ta cầm tiền, liền phải làm việc. Dứt lời, vung tha Cố Lao Tam, liền hướng kia tác phường đi qua. Cố Lao Tam chợt loạn gào vài tiếng, tay chân cùng sử dụng hướng về phía Trương Thông liền nhào tới. Đáng tiếc, vẫn là bị Trương Thiếu Nam một cước đạp lăn. Tác phường bên trong rất là bình thường, liền một cái đại táo đài dựng lên hai cái nồi lớn, bên cạnh dày một chiếc tớt, màu nâu sâu thấm, loạn vải vết đao. Lại bên cạnh, hai cái trên ghế dài đáp lấy một cái lớn rổ, cấp trên bảy biển mấy đầu bán thừa thịt kho. Nhan sắc quái nhuận, mùi thịt mê người. Trương Thông nhịn không được nhặt được một khối, nhét vào miệng bên trong, ngoài ý liệu ngon, chẳng những không có dầu mỡ cảm giác, ngược lại mơ hồ khiến người khẩu vị mở rộng. Trong bất chi bất giác, trong tay lại nhặt được một khối. Coi là thật hảo thủ nghệ, đập đáng tiếc. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trên tay lại chút nào nghiêm túc. Lật tung án này, đập nát chỗ ngồi, đánh nát chén dĩa. Cổng, Cố Lao Tam trừng đỏ nhãn châu tử, nổi cơn điên tựa như phải vào đến ngăn cản, lại bị Trương Thiếu Nam nhấn ở trên tường, trơ mắt nhìn xem Trương Thông vung lên gậy trống, lại đâm nát nồi sắt, gõ phá lò đất, đổ lao kho cái bình. Bịch. Lại là Trương Thông tiện tay vẩy đổ trên kệ một cái bình uống. Bình rơi xuống đất vỡ vụn, bên trong một đống nấu đến dục khối thịt ngã ra đến, run rẩy lăn xuống bùn đất. Trong phòng lập tức một tịch. Cố Lao Tam đình chỉ chửi rủa, Trương Thông cũng không còn đánh nện, Trương Thiếu Nam càng là không tự giác mạnh hít một hơi. Ba người ánh mắt đều không tự chủ được vì đó dẫn dắt. Cốt bởi kia là một đống chính là tử. Nữ nhân chính là tử. Đun sôi chính là tử. Chương 40, si nhân, 1, chương 40, si nhân, 1, làm Lý Trường An chen vào sân nhỏ thời điểm, phá án bọn nha dịch đang đem quần tình nước quần quật lân cận mọi người ra bên ngoài đuổi. Một vào một ra. Lý Trường An dường như đi ngược dòng mà lên con cá. Phế đi lão đại khí lực, mới qua long môn nhảy vào sân nhỏ. Bạc huynh đệ như tại. Hắn sửa sang bị chen lệch ra kiếm mang, hướng phía trong nội viện bận rộn bọn bộ khoái hỏi thăm. Tác phường bên trong, đã thăng nhiệm ban đầu Bạc Tử Du đang chỉ huy thăm dò hiện trường, nghe xong lời nói, vội vàng đi ra lên tiếng chào. Có thể thăm dò một nhìn, đã thấy lấy chỉ Lý Trường An một cái đạo sĩ. Phùng đạo trưởng đâu? Tự bùn bạt đêm đó đã đi qua mấy ngày. Phùng Sung ra ngoài nghĩa lý, Bạc Tử Du ra ngoài công vẫn, Lý Trường An ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, liền ngầm hiểu ý kết thành ứng đối yêu dịch, bắt được phía sau màn thủ phạm liên minh. Lại lấy được Thanh Bình chân nhân dẫn tiến, tại quan phủ phương diện đạt được càng nhiều coi trọng. Thế là cái này mấy ngày kế tiếp, Bạc Tử Du phụ trách cân đối quan phủ, tổ chức nhân thủ, dò xét tin tức, mà Phùng Sung cùng Lý Trường An thì thường thường cùng một chỗ hành động đuổi bắt yêu ma. Bạc Tử Du dưới mắt thấy Lý Trường An lẻ loi một mình, mới có vấn đề này. Phùng đạo hữu tại trong quán nghiên cứu chế tạo giải dược, thoát thân không ra. Ta lần này đến hắn lần này đến, là đạt được Thủy Nguyệt Quan một cái lao thiện tin tức, nói kể bên này cái nào đó tiểu phường lao bản đống nhiên khẩu vị tăng nhiều, nghi là yêu ma phụ thể hiện ra. Có thể Lý Trường An tới tìm hiểu kỹ càng một chút nghiệm, lại phát hiện là lao bản kia keo kiệt, cắt xén công nhân cấm nước, bị các công nhân cùng một chỗ điều khiển vài câu. Không biết thế nào, liền bị người tin là thật, làm như có thật báo cáo nhanh cho Thủy Nguyệt Quan. Ngược lại mấy ngày qua, cùng loại này giả dối không có thật hoặc nghe nhầm đồn bậy tin tức quả thực không ít. Đạo sĩ vô hụt mấy lần, mặc dù vẫn tâm bình khí hòa, nhưng dưới mắt cũng lười nhiều lời. Bên này lại là chuyện gì? Tạm thời là hung sát án, chỉ là có phần có gì đó quái lạ, đang muốn đi tìm đạo trưởng ngươi. Nói, Bạc Tử Du liền đem Lý Trường An chào hỏi vào phòng. Vừa vào cửa, hắn liền đưa tới một cái hỏi thăm ánh mắt. Lý Trường An tắt rơi trong tay Sung Long Ngọc Thần Phủ, lắc đầu. Hắn không có ở chỗ này ngửi được chút yêu khí, nhưng nhất định không có có yêu quái. Cái này lại không nhất định. Thường ngày thời gian, đạo sĩ tại nhận ra yêu ma phương diện nhiều ỷ lại mũi thần. Dù sao, tìm kiếm mùi vị là tự nhiên phổ biến nhất, cổ lão, dùng tốt săn đuổi phương thức. Yêu quái nhiều có thể biến hóa hình thể, lại thường thường khó mà cải biến tự thân mùi vị. Có thể vào Tiêu Thủy đến nay, trước kia mọi việc đều thuận lợi, Sung Long Ngọc liền liên tiếp kinh ngạc. Dường như tiềm ẩn tại Tiêu Thủy thành bên trong yêu quái, đều có thể che kín mùi của mình giống như. Cùng tác biến tác thông. Lý Trường An cũng không phải chết đầu óc, cũng dần dần cải biến làm việc. Liên cung tiện nghi sư phụ thường nói, không cần nghĩ lại pháp thuật, nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều. Cho nên, dưới mắt Lý Trường An cũng không đội vã kết luận. Một bên nghe Bạc Tử Du giảng thuật tình tiết vụ án, một bên tinh tế dò xét trong phòng. Tác phường không lớn rộng rãi, mấy cái bộ khoái nhét vào đến liền hơi có vẻ chen chúc. Có thể dù là đi chuyện không ra, bọn bộ khoái lại hữu ý vô ý tránh đi ở giữa một cái bàn. Kia trên mặt bàn đặt vào một cái lớn rổ, cấp trên bày biện mấy đầu hạt hoàng thịt kho, một quả nấu đến da xuyên thịt nát, diện mục mơ hồ đầu người, một đối thủ bàn chân, mấy cây cạo đến quang sinh xương cốt cùng một chút nội tạng. Ăn người sự tình, Lý Trường An thấy cũng nhiều. Nhưng thình lình tại cái này phồn hoa hòa bình Tiêu Thủy, thấy dạng này một bức thảm cảnh, vẫn là trong lòng ưu tư, không khỏi tránh đi ánh mắt, nhìn hướng nó chỗ. Bên cạnh, Trương Thông đang mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn ứng phó bộ khoái hỏi ý, Trương Thiếu Nam thì tựa tại bên tường cười lạnh không thôi. Lại nơi hẻo lánh chút, co do một người đàn ông, hình dạng của hắn cực kỳ chật vật. Tóc hai bù xù không nói, tóc cũng bị người nổ đi mấy túm. Quần áo rách tung tóe, toàn thân xanh đỏ, không có một khối tốt da thịt. Trên thân còn có chút bùn loãng, dao nát, trứng tối, đạo sĩ cái mũi giật giật, thậm chí có thể ngửi được một chút nước bẩn mùi vị. Hắn là Cố Lao Tam, cái này thịt chín cửa hàng chủ nhà, người hiểm nghi. Thế nào bộ dáng này? Ai bảo hắn chuyện làm ăn quá tốt rồi? Lại là Trương Thông đống nhiên chen vào nói. Sắc mặt hắn có chút khó coi, nói liền xúc một ngụm lao đàm, nôn ở bên cạnh Cố Lao Tam trên mặt. Kia Cố Lao Tam lại chỉ đảo tròn mắt, không nói một lời đưa tay lao đi, liền lại cuộn mình lên, tựa như bùn nhão đường bên trong lão quy. Chuyện làm ăn quá tốt. Lý Trường An nghĩ nghĩ, rốt cục hiểu được vì sao vừa rồi quần chúng vây xem nhóm là sao như thế xúc động phẫn nộ. Nói nhảm thiếu sách, trở lại chuyện chính. Đạo sĩ lại hỏi, người chết là ai? Còn có thể là ai? Vẫn như cũng là Trương Thông đoạt câu chuyện. Chính là cái này Cố Lao Tam bà nương thôi. Bạc Tử Du quen đến xem thường những này dù côn vô lại, trách móc lên cũng không chút khách khí. Nhưng Trương Thông cũng là hoành hành đã quen nhân vật, lập tức cũng không nói chuyện, chỉ ôm cánh tay cười quá dị. Bên ngoài biệt đầu, mấy cái vô lương hán tử ô ương ương ồn nào, không những Trương lão đại hiểu được, chúng ta đều hiểu được đấy. Những này xuồng xã khinh nhờn nói ra đến, câu lên bên ngoài các nam nhân một hồi cười vang, dẫn tới các nữ nhân dừng lại chửi ầm lên. Lao nhau, lộn xộn huyên náo, tựa như trong phòng không là chết người, mà là diễn vừa ra hoang đường náo kịch. Đạo sĩ mắt điếc hai ngơ, chỉ đối với tàn thi nhẹ giọng tụng định kinh văn. Bạc Tử Du lại bị làm cho không kiên nhẫn, lớn tiếng trách móc nhường người vây xem nhóm ngậm miệng, lại đưa tới nhà ở lần cận nha dịch cẩn thận hỏi thăm. Chương 40, si nhân 2, chương 40, si nhân 2, thì ra cái này lo cho gia đình là tổ truyền đốt kho tay nghề, dựa vào một vò mấy thế hệ truyền thừa lao kho, mặc dù không thể đại phú đại quý, cũng coi như nhà giàu có. Đáng tiếc truyền đến Cố Lao Tam đời này, hắn lại vẫn cư mê luyến một cái tên là Tuyết Đoàn Nhi sư kỹ, hài hòa, bại phôi gia sản không nói, cũng chậm trễ cưới vợ, 30 lang đang như cũng một thần một mình. Về sau, Tuyết này Đoàn Nhi cũng tuổi tác lớn dần, nhìn Cố Lao Tam vào xem đến ân cần, liền thoát tịch hoàn lương gả cho hắn. Chiếu nói như vậy, vị này cố cư sĩ chịu đựng cũng nên quen thuộc. Lý Trường ăn một đoạn kinh văn định xong, vì sao lại đột nhiên thống hạ sát thủ? Nha dịch cười nói, cái này không nhiều lắm lại đạo trưởng ngươi đi. Ta cũng không phải. Đạo trưởng còn nhớ rõ tiểu thần tế đêm đó, ngươi truy đuổi người mặt quỷ, đụng hư rất nhiều thuyền hoa. Đạo sĩ gật đầu, chấm đợi đoạn dưới. Trong đó một chiếc thuyền hoa bên trên, Tuyết này Đoàn Nhi đang cùng một khách thương khoái hoạt, không ngờ bị đạo trưởng đánh vỡ, đuổi tới bong tàu. Lần này, toàn thành người đều thấy được hắn bà nương quăng cái mông. Nha dịch cười hì hì chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong như cũ ngốc trệ không lời Cố Lao Tam. Đạo trưởng ngài đây chính là tự tay đem đầu hắn theo mai rùa đen bên trong nổ, hài hòa, đi ra, sẽ giúp hắn đem nón xanh cho mang đăng rồi. Ách Lý Trường An nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Chỉ có thể nói trên đời sự tình thật sự là kỳ diệu tới thao đàn. Mà lúc này, bên ngoài huyên náo lại đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, một cái da vẻ tiểu mị giọng nữ trong sân vang lên. Nha, hôm nay là ngày gì đấy, giáo nô ra trước cửa như vậy náo nhiệt. Lý Trường An ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản hỗn loạn tại cửa ra vào đám người đã tản ra, nam nữ già trẻ nhóm đều cầm một loại gặp quỷ ánh mắt tập trung tại cửa sân chỗ. Nơi đó có một cái trang dung tinh xảo nữ tử nghiêng theo tại cánh cửa bên trên, dáng người thức tha, thái độ lười biếng. Làn da của nàng trắng non như tuyết, nhưng trên mặt lại có thể bắt được tuổi tác không còn tiếc nuối, lưu lại bảy phần phong vận nhiều dựa vào thực chất bên trong phong lưu trèo trống. Nàng nhàn nhạt mà cười cười, một quả nốt ruồi nước mắt tô điểm tại khóe mắt, càng lộ ra làn thu thủy câu người. Đây cũng là ai? Không có chờ Lý Trường An hỏi ra lời, nương tử. Nơi hẻo lánh bên trong Cố Lao Tam bỗng nhiên giãy giụa lấy muốn đứng lên, trên mặt hiện ra chờ mong cùng vui sướng. Ngươi lại trở về rồi. Hoắc, hóa ra là người chết phục sinh. Giữa sân người không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía vừa rồi còn lời thể son sắt Trương Thông. Trương Thông hừ hừ hai tiếng, mắt trợn trắng lên. Nữ tử không là người khác, chính là Trương Thông trong miệng bị trượng phu Cố Lao Tam sát hại, lại phân thây làm thành thịt kho, sau đó bán tại láng giềng Cố Điển Thị hoặc nói Tuyết Đoàn Nhi. Nữ tử này nhìn thấy một thân chật vật Cố Lao Tam, trên mặt là không còn che giấu căm ghét. Ngươi cái này khờ tặc, lại làm cái gì đục sự tình? Đưa tới rất nhiều sai ra. Không có chờ Cố Lao Tam lo lắng giải thích xuất khẩu, bên cạnh hàng xóm bên trong liền có người nói chuyện trước. Tuyết Đoàn Nhi còn không biết được đấy, chồng của ngươi giết người rồi. Giết người? Kia Tuyết Đoàn Nhi che miệng ăn một chút cười lên, lại là không tin. Khờ tặc phải có can đảm đó, nô gia dám gả cho hắn. Có thể đảo mắt nhìn lên người chung quanh vẻ mặt không giống giả mạo, lại nhìn thấy trong nội viện bọn nha dịch khuôn mặt nghiêm túc, lắp bắp hỏi hướng trợ phu. Ngươi thật giết người rồi. Cố Lao Tam tại thê tử trước mặt dường như phá lệ miệng bụng, miệng bên trong ấp úng, không có, không có, ngươi thật giết người rồi. Tuyết Đoàn Nhi hoa một chút gào khóc. Ngươi hoan nghiệt. Em đẹp vì sao muốn giết người? Đây chính là mất đầu tội lớn, ngươi gọi ta về sau sống thế nào? Thế nào gặp người? Cố Lao Tam tại thê tử nước mắt trước mặt, bối rối không thôi nhưng cũng cứng miệng không trả lời được, vẫn là Trương Thông đứng ra. Chị dâu chớ hoảng sợ. Hắn cười đến có thâm ý khác. Bằng hai ta giao tình, nếu là ngày sau không có rơi vào, đến tìm ta chính là. Đại lang chớ có trêu ghẹo. Tuyết Đoàn Nhi nhất thời đúng là chuyện buồn làm vui, sóng mắt nhu nhu đưa tới. Nô gia thật là người có trông đấy. Lời nói vừa dứt, trong đám người liền toát ra vài tiếng cười nhạo, tiếp lấy liền đồng loạt làm ồn lên, mơ hồ xen lẫn vài tiếng hồ ly tinh không muốn mặt loại hình chửi mắng. Nói tóm lại, bầu không khí nhất thời khoái hoạt lên. mà duy nhất không khoái hoạt đại khái chỉ có Cố Lao Tam. Thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy. "Thiện nhân." Hắn nhỏ giọng nói. "Thiện nhân." Hắn bỗng nhiên quát to một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đao nhọn, thẳng lao thẳng về phía thế tử. Đáng tiếc, mới phóng ra một bước, liền bị thấy tình thế không đúng Bạc Tử Du nắm chặt trở về, tháo lưỡi đao, quẳng xuống đất. "Cho ta trói lại." Dứt lời, xông lên náo đám người nghiêm nghị trách móc. "Nha môn pha án, an dám buồn nào?" Âm ý lập tức trì trệ, hắn lại chào hỏi nha dịch, chỉ hướng Cố Điền Thị. "Tác phường náo loạn hung án, nữ tử này cũng là nghi phạm, cho ta cùng nhau bắt trói." Mọi việc hoàn tất, hắn mới nổi giận đùng đùng trở về nhà tử, thật tốt một vụ án dính lên giữa nam nữ bẩn thỉu sự tình, thật sự là khó chịu người. Hắn vừa về đến, liền nhìn thấy Lý Trường An đứng tại đầy rổ thi khối trước như có điều suy nghĩ. "Đạo trưởng có gì phát hiện?" Đạo sĩ trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng lại là không đầu không đuôi. "Cái này cửa hàng một ngày có thể bán ra nhiều ít thì chín." Bạc Tử Du mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là không nói hai lời, đưa tới lúc trước cái nhà kia ở lân cận nha dịch. "Cái này cửa hàng làm ăn khá khẩm, nhưng gần đây bán được thiếu đi, một ngày cũng liền 2-30 cân." Lý Trường An nhẹ gật đầu. "Cô gái tầm thường trừ bỏ xương cốt nội tạng, không sai biệt lắm cũng là cái này phân lượng. Có thể ta nghe Trương gia huynh để nói, bọn hắn tìm đến Cố Lao Tam phiền toái, là bởi vì hắn đắc tội thì đi, có 7-8 mặt trời lặn mua qua thịt làm được thịt. Hôm nay bán đi thịt, đến từ vị này người bị hại." Lý Trường An ngẩng đầu lên. "Mấy ngày trước đây bán đi thịt, lại từ đâu mà đến đâu?" Bác Tử Du nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hai người lướt nhau, không hẹn mà cùng hướng hậu viện mà đi. Hậu viện giống nhau nhỏ hẹp, bởi vì khuyết thiếu quản lý, cỏ dại rậm rạp. Nhưng tại nơi hẻo lánh một chỗ, lại là khắp nơi chùi lủi, rõ ràng có đổi mới vết tích. Bác Tử Du đưa tới thuộc hạ. "Đào." Sau nửa canh giờ, đại lượng tán loạn xương người hòa với bùn sắt chất đống tại trước mặt hai người. Thô thô đánh giá hơi xuống tới, nói ít có thể liệu ra 7-8 cố hải cốt đến. Bác Tử Du mặt trầm như sắt, đem tên kia áp về nha môn. Hắn cắn răng, chính là công phải thật tốt thẩm hắn một lần. Chương 41, Thái Tuế Yêu, 1, chương 41, Thái Tuế Yêu, 1, tam giác ngựa là một loại rất đơn giản hình cụ. Tên như ý nghĩa chính là một hình tam giác giá gỗ, làm phạm nhân hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, dạng chân tại bén nhọn lăng bên trên, sau đó hai chân huyền không, lại phủ lên vật nặng hướng phía dưới xe rách. Tiêu Thủy Thự nha một góc, tạm thời mạo xương dùng nhà giam. Cột vào ngựa gỗ bên trên Cố Lao Tam cố gắng mở to mắt. Trong lao âm u chỉ nhìn thấy xa một chút trong bóng tối cất giấu hai cái bóng mơ hồ mà chỗ gần chỉ là một cái da mặt trắng nõn, vẻ mặt âm thảm lao tử. Lao tử thủ xách hai cái bao cát, đâu vào đấy phân biệt treo ở Cố Lao Tam hai cái chân trên mắt cá chân, nhìn thấy một lăng thật sâu xiết tiến ra thịt, mới chậm rãi hỏi, vì sao giết người? Cố Lao Tam đánh run, không nói một lời. Lao tử vẻ mặt không có thay đổi gì, lại lấy hai cái bao cát lại phủ lên, vẫn như cũ một câu, vì sao giết người? Cố Lao Tam toàn thân treo lên bệnh sốt rét, mồ hôi rơi như mưa, rốt cục không thể chịu được xé rách kịch liệt đau nhức, ngoài miệng thì thảo, ta không có giết người. Lao tử dùng giống nhau như lúc động tác lại thêm vào bao cát, dùng giống nhau như lúc giọng điệu hỏi, vì sao giết người? Cố Lao Tam rú thẳng lên, mở nhạt nước tiểu dọc theo ngựa gỗ chảy ngang, hắn đứt có nói, ta không giết người, là nương tử bệnh, ta tại trị bệnh cho nàng. Lao tử chỉ là thêm vào bao cát, vẫn là một câu. Vì sao giết người? Cố Lao Tam vẻ mặt đã có chút hoảng hốt, miệng bên trong mồm miệng không rõ. Lang Trung nói hậu viện chôn đều là cắt đi bệnh can. Lao tử lại nhấc lên bao cát. Tốt. Lý Trường An theo trong bóng tối bước ra, ngăn lại tiếp tục thi hình. Nói đến mâu thuẫn thậm chí dối trá, có thể nói giết người không tính toán đạo sĩ thế mà nhìn không được điểm này tra tấn tay nghề. Hắn chào hỏi Lao tử cùng một chỗ đem Cố Lao Tam cởi xuống. Ngược cũng không phải không lý do động Bồ Tát tâm địa, mà là thật có châu nghi. Người mới vừa nói sinh bệnh. Bệnh gì? Lang Trung lại là người phương nào? Cố Lao Tam ánh mắt tan rã, hai mắt tiêu cự trong hư không do dự không chừng. 12 năm trước tiểu thần tế bên trên, đang vẽ phản đối liền thủy đạo cuối cùng, ta lần thứ nhất nhìn thấy Tuyết Đoàn Nhi. Nơi đó đèn đuốc hơi ám, người đi đường càng ít, nàng một mình đứng tại lãnh thanh thanh thuyền hoa bên trên, một lần lại một lần nhảy hồ xoáy, cổ tay, cổ chân, cái cổ, sau thai. Màu hồng nhạt da thịt đang ảm đạm đi đèn đuốc bên trong nguyện chuyển phát quang hắn mơ mơ màng màng, nói liên miên lại nhải nói một tràng, đại khái là một cái ngươi thấp hèn cùng tiệm chó chiếu cố cũ cố sự. Bởi vì lấy người nào đó gần đây cảm xúc không tốt, không yêu biên chút chuyện tình nam nữ, cho nên không cần tưởng sách. Nói tóm lại, đạo sĩ cũng nhìn ra người này là cha tấn qua đi, thậm chí không rõ lâm vào một loại nào đó hồi ức, để thùng chuẩn bị tốt nước lạnh liền cho hắn rội đi qua. Hắn toàn thân run lên, ánh mắt lại ngưng tụ, nhìn bên cạnh y mắng đứng hầu lao tử, chần chờ một chút, vẫn là trả lời lên Lý Trường An vấn đề. Nương tử của ta nguyên muốn không phải hiện tại tính tình, nàng là thấm dâm hoan tràng quá lâu, nhiễm bệnh. Dâm bệnh. Lang Trung nói, muốn trị loại bệnh này, liền phải giống trị nát giữa vết thương, muốn thả ra đủ huyết, lại tạo thịt tối, liền có thể chậm rãi biến trở về bộ dáng lúc trước phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Bạc Tử Du rốt cục nhịn không được xông ra bóng ma, mang trên mặt 3 phần bừng tỉnh hiểu ra cùng 7 phần nộ khí mạnh mẽ. Khá lắm ác độc tâm địa. Muốn trị ngươi kia đồ bỏ bệnh, cứ việc đi giết ngươi kia lang thang bản đường, tại sao cầm dân chúng vô tội xung làm đủ huyết thịt tối? Chữa bệnh. Ta xem là trị ngươi người này trong lòng oán độc. Cố Lao Tam ngẩng đầu nhìn Bạc Tử Du nửa ngày, lại từ chôn xuống mặt. Ta không có giết người. Ngươi Bạc Tử Du tức giận đến nắm lên cha tấn roi, liền phải quất hắn ra chóc, hài hòa, thì bong. Lúc này, cách một tiếng cửa phòng mở, lại là Ngô Tắc trang phục người trẻ tuổi, mang theo một môn khung sắt trời, lỗ mãng xông vào trong lao. Ba người đứng ở u ám âm thảm, hình cụ vờn quanh đại lao chỗ sâu, ánh mắt nhất thời đưa tới, làm cho cái này trẻ tuổi Ngô Tắc giật nảy mình, ấp úng tiếng gọi. mỏng ban đầu. Bạc Tử Du nhíu mày, lại là nhớ tới thịt chín tắc phường hậu viện đào ra hải cốt đều thu hồi nha môn, nhường Ngộ Tắc ghép lại, kiểm tra thực hư, vội vội vàng vàng như thế xuống tới, chẳng lẽ tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng? Có gì phát hiện, mau nói đi. Thật là cái này trẻ tuổi Ngộ Tắc trên mặt lại toát ra chần chờ. Nhất thời cũng nói không rõ ràng trên mặt hắn chần chờ chậm rãi biến thành sợ hãi lo nghĩ, giống như là nhớ lại cái gì khó có thể lý giải được sự vật, ta sư phụ mới ban đầu tự mình đi nhìn một chút đấy. Liễm Thi phòng vị trí chỗ thự nha chỗ hẻo lánh nhất. Bạc Tử Du mang theo Lý Trường An chuyển qua hai cái hành lang, đã đến một cái yên lặng mà cũ kỹ tiểu viện, sân nhỏ có ba gian nhà ngói, từng mảng lớn đằng la bò đầy bất tường, có thể cho dù nhánh hoa chập chờn hương thơm, cũng không che giấu được trong viện căn lâu khó trừ quái dị mùi thối nhi. Mà liên tại mùi thối nhi nồng nặc nhất đang cửa phòng, một cái Ngộ Tác bộ dáng tiểu lão đầu chắp tay trước ngực đi qua đi lại, trên mặt lo sợ không thôi. Thấy Bạc Tử Du đến, thúc đầu chính là một câu. Mỏng ban đầu, tiểu lão nhân cùng người kia thúc phụ cũng là vài chục năm giao tình. Bây giờ nhi, cho ta bàn giao một câu nói thật. Bạc Tử Du không rõ ràng cho lắm. Lão Ngộ Tác đã nhỏ âm thanh hỏi, gần đây trong thành truyền luôn phải chăng làm thật. Yêu biến sự tình mặc dù tại trong nha môn tính có phải hay không bí mật, nhưng bên ngoài, các lão gia đều có phân phó, không khỏi dẫn tới dân tâm bất ổn, vẫn là che che lấp lấp không chịu tuyên cáo với chúng. Cái này cũng gọi Bạc Tử Du trong lúc nhất thời khó thực hiện đáp. Có thể cái này lão Ngộ Tác bó lớn như vậy số tuổi cũng không phải sống nguồn phí. Tốt. Hắn bày lên tay, đã hiểu rõ. Ngươi không cần phải nói, lão hủ cũng không cần hỏi lại. Dứt lời, đem mấy người chào hỏi vào nhà. Những cái kia thi hải ta hợp lại tốt. Ai? Nói, lại không hiểu thở dài, đem che lấp thi thể vải trắng bên lên. Chính các ngươi xem đi. Giữa phòng phủ lên mấy chương chiếu rơm bên trên cũng bài phóng tám cỗ sơ bộ hợp lại tốt xương giật mình. Bạc Tử Du nhìn qua, cũng chưa phát hiện cái gì, chỉ là nhận ra cái này tám cỗ hải cốt đều là nữ tử, thầm hận Cố Lao Tam tâm địa ác độc. Có thể nhìn kỹ lại là mở to hai mắt nhìn. Những này xương giật mình, bất luận thân cao, thể lượng, vẫn là xương sọ lớn nhỏ, xương cổ tay phẩm chất rõ ràng đều là giống nhau như lúc. Chính như trên đời không có hai mảnh giống nhau lá cây, cũng không có khả năng có hai bộ như thế không xương, trừ phi. Bạc Tử Du hô hấp gấp, hài hòa, gấp rút. Nhớ tới Cố Lao Tam kia phiên nói không tỉ mỉ lời nói. Bên người, Lý Trường An đã đỡ kiếm quay người chạy trở về. Kia Cố Điển Thị có vấn đề. Chạy. Bạc Tử Du hai mắt phun, hài hòa, lửa, hận không thể đem trước mắt cái này phụ trách tạm giam Cố Điển Thị cùng Trương gia huynh đệ nha dịch cho ăn rồi. Không, không, không. Kia nha dịch liên tục không ngừng giải thích. Là chúng ta thử nha quá nhỏ hẹp. Trương Đại Lang đem Cố Điển Thị mời về đến nhà, thay giam giữ. Bạc Tử Du vẻ mặt khó có thể tin, cũng không biết là bởi vì cái này nha dịch quá ngu, thế mà lại tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Vẫn là cái này nha dịch gan quá mập, lại dám dùng loại chuyện hoang đường này lừa gạt hắn. Thay giam giữ, rõ ràng là nhân chứng mang theo người hiểm nghi cùng một chỗ chạy rồi. Mỏng ban đầu, bên cạnh một tên khác trông coi gọi lên oan. Không phải là chúng ta không hiểu sự tình, mà là trong thành này trên dưới có mấy người dám trêu chọc hắn Hoa Diêm La. Hắn Trương Thông muốn đi, muốn dẫn người nào đi, chúng tiểu nhân ai dám ngăn cản? Lại như thế nào ngăn được? Cái này trông coi lại cười hì hì nói rằng, lại nói, nghi phạm Cố Lao Tam đều đã quy án, kia Cố Điển Thị một giới nữ lưu lại có thể thế nào? Nữ lưu, nàng cứ có thể là yêu lời nói đến nơi này, Bạc Tử Du vội vã dừng lại, ngón tay chỉ lấy cái này hai lợn chết không sợ bỏng nước sôi kẻ ra đời. Quay đầu lại thu thập các ngươi. Hắn hiểu được lại thế nào cở trách hai người này, đều là không làm nên chuyện gì, đành phải bất đắc dĩ mắng một câu, lại nghiêm nghị dặn dò, đem kia Cố Lao Tam cho ta nhìn chặt chẽ rồi, lại có sai lầm, nạo các ngươi trước. Mà thôi, triệu tập nhân mã. Hướng Trương gia phương hướng đuổi sát mà đi. Lần này lại là cái gì yêu quái? Chương 41, Thái Tuế Yêu 2, chương 41, Thái Tuế Yêu 2, xen lẫn trong bộ khoái trong đội ngũ, tại Tiêu Thủy trên đường phố mạnh mẽ đâm tới, đi Trương gia dọc đường. Lý Trường An lặp đi lặp lại suy tư. Kia tám cố giống nhau như lúc thi hải không hề nghi ngờ lẽ gian nên thuộc về cùng một cái người muốn làm tới điểm này, là tái sinh, là phân thân, hoặc là dứt khoát là cố ý chế tạo ra hải cốt. Nắm giữ cùng loại thần thông yêu quái lại có nào đâu? Con giun, thạch sùng, hoặc là khoai tây một loại. Thái Tuế là yêu. Thái Tuế, chị của thần. Không, xác nhận chỉ nhục linh chi. Đạo sĩ trong đầu một cái giật mình, lập tức thông đấu. Hoàn toàn chính xác. Nếu là Thái Tuế yêu, vậy thì nói thông được. Cỏ cây thành tinh yêu quái nhiều yêu huyễn hóa thành mỹ mạo nữ tử, huyễn hoặc nam tử hấp thụ tinh khí, phương diện này có chút phù hợp kia Cố Điển Thị lang thang tác phong. Còn nữa, nhục linh chi hoặc nói xem thịt, tụ thịt, bản thân liền cắt chi không hết, ăn không kiệt, lại biến thành yêu hậu, chắc hẳn tái sinh chi năng bất quá chờ nhàn. Chờ một chút. Lý Trường An mặt không biểu tình quay đầu đi. Bên cạnh một cái thân hình nhỏ gầy nha dịch, bờ môi đóng mở, im lặng nói rằng, là ta. Ngu mi. Một cái mắt, Lý Trường An khó được có chút phập phồng thất vọng. Người này bình thường không gặp người, một có yêu quái liền hiện thân. Lý Trường An thật hoài nghi đối phương có phải hay không dùng thủ đoạn gì giám thị chính mình, vẫn là khác có một bộ trinh sát yêu ma biện pháp, nguyên bản lời nói dạ vụ phân biệt yêu tất cả đều là nói nhảm. Bất luận như thế nào, đạo sĩ đối cái này làm phong thần bí đồng minh kiên nhẫn đã còn thừa không có mấy. Có thể ngu mi luôn luôn có thể chọn đúng thời điểm, hiểu được tiết điểm này, Lý Trường An không có rảnh tìm nàng so đo. Chỉ vì một đoàn người đằng trước chính là một gian đại viện tường cao, hờ khép trên cửa chính treo lấy tấm bảng. Chư phủ, đạo trưởng, tới. Bạc Tử Du cao giọng nhắc nhở một câu, dẫn đầu liền xông vào cửa đi. Vào cửa chính là một cái đình viện. Trương Thiếu Nam đang dẫn một đám ác thiếu năm chơi lá cây hí. Nhìn thấy bọn bộ khoái, cũng không kinh ngạc, chỉ đem trong tay đồ chơi quăng ra, hô bằng gọi hưu ngăn cản đi lên. Ác thiếu năm bên trong có người vui cười. Đây không phải mỏng ban đầu a, khách quý ít gặp a, tự thân tới cửa có gì muốn làm a? Bạc Tử Du gấp đến độ môi phát hỏa, nơi đó có Nhàn Tâm cùng đám này vô lại nói bậy, trực tiếp hỏi, Cố Điển Thị đâu? Đối diện hi hi ha ha. Trương Thông đâu? Đối diện hùng hùng hổ hổ. Hắn dậm chân một cái dẫn người đi đến xông vào, Trương Thiếu Nam lại dẫn đầu đi lên đẩy cướp. Song phương cãi nhau, ngươi đẩy ta nãng, lề mề chậm chạp, thấy Lý Trường An mười phần không kiên nhẫn. Đồng nhiên, đạo sĩ đoạt bước mà lên, đục vào đối diện trong đám người, bắt lấy kia Trương Thiếu Nam cánh tay, nhưng người thuận thế đem cánh tay kia kéo tới phía sau, lại hướng đầu gối ổ một đạp, Trương Thiếu Nam liền không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Hắn mặt người chợt giận dữ, ra sức vùng vây mấy lần, nhưng thủy chung không thoát thân nổi, chỉ đem chính mình ra mặt trướng thành màu gan heo. Hắn hai anh em lâu dài hoành hành tại chợ búa ở giữa, tự hỏi chưa từng nhận qua cái loại này khuất đủ, lập tức liền phải tức hổn hển mắng một tiếng tạc khôn. Cũng không có chờ xuất khẩu, liền bị Lý Trường An tiện tay xốc ra ngoài, đâm vào chân tường, kém chút không có con qua khí. Bất thình lình vừa ra, nhìn đến vừa rồi còn đánh trống reo hò không nghỉ ác các thiếu niên lập tức hành quân lặng lẽ. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là đả thương một cánh tay Trương Thiếu Nam, vẫn là bản lĩnh nhân vật cực kỳ lợi hại. Kết quả lại bị kia khôn phát đạo sĩ vừa đối mặt liền thả lật ra. Trong lúc nhất thời, khó tránh khỏi hụt hơi. Lý Trường An nhưng lại không suy đoán trong lòng người vi diệu, ánh mắt băn khoăn một vòng, tại ác thiếu năm bên trong đuổi một cái thuận mắt lôi kéo qua đến. Trương Thông cùng Cố Điển Thị ở đâu? Bạc Tử Du cũng hợp thời lôi kéo một đám nha dịch nhìn chằm chằm bấy quanh, doa đến người đáng thương này run run rẩy rẩy, mắt tiểu mãnh liệt, đầu góc một mộng liền đem Trương Thông bán sạch sẽ. Đại Lang cùng Tuyết Đoàn Nhi tại hậu đường khoái hoạt đấy. Bạc Tử Du suy cười một tiếng. Vô lại chính là vô lại. Làm dâm nhân thê tử cái loại này bẩn thỉu sự tình, lại cầm nhà mình huynh đệ làm canh cổng trông chừng thấp hèn sống. Dứt lời, buông tha hán tử kia, không để ý tới sắc mặt mở nhuộm màu phường vô lại nhóm, trao hỏi chúng bộ khoái, vội vàng hướng hậu viện xông vào. Phanh! Hậu viện sương phòng, cửa phòng bị một cước đá văng. Lý Trường An, Bạc Tử Du xách đao đeo kiếm xông nhập cửa. Có thể một giây sau, hai người bọn họ một nhíu mày, một cắn chặt răng quan. Lớn như vậy sương phòng vắng vẻ không người, dựa vào tường một trường bốn chân giá đỡ trên giường, vẩy xuống lấy lốm đốm lấm tấm vết máu, quá sốc xếp đệm chăn cho thấy nơi này từng có một trận ngắn ngủi bật lộn, không ô. Mà phía tây trên tường cửa sổ mở rộng mở, đối với ngoài phòng bất tỉnh đỏ liên miên một không. Sắp trời sắp hết, Trương Thông cùng Cố Điển Thị đã mất tích. Tặc đạo người. Cũng tại lúc này, trong viện bạo khởi một tiếng gầm thét, Trương Thiếu Nam xách đao xâm nhập cửa, muốn lấy lại danh dự. Có thể mới vừa vào cửa, liền lấy làm kinh hãi. Ta đại ca đâu? Ngu ngốc. Cố Điển Thị là yêu quái. Bác Tử Du cười lạnh nói, ngươi ca càng xuẩn, nhường yêu quái kia bắt đi. Thời gian hướng phía trước chuyển rời một lát. Tiêu Thủy Thự nha. Nhìn Bác Tử Du vội vàng đi xa bóng lưng, trông coi nổ nước miếng. Chậc chậc, thật là lớn quan uy, gọi không rõ nội tình người nghe thấy, còn tưởng rằng người này là huyện úy lao ra đấy. Mà thôi, hắn lại gỡ mấy cái râu ngắn, hướng bên người cùng một chỗ chịu răn dạy đồng bạn hỏi, tên kia vừa rồi lời nói tới một nửa, là muốn nói cái gì? Đồng bạn mỉm cười. Đại khái là yêu quái a. Hoắc. Yêu quái. Hắn gào to một tiếng, lại hạ giọng nháy mắt ra hiệu. Là yêu quái tốt nhất, đem Trương gia huynh đệ đều ăn, vậy ta tiền nợ đánh bạc há không xóa bỏ. Trông coi hì hì quay tiếu, còn lấy tay đi đập đồng bạn bà bay. Nhưng cùng bạn lại nho nhỏ lùi nửa bước. Mẹn mẹn nửa bước. Lại dường như theo họa bên trong tối lui đến họa bên ngoài. Rõ ràng Thự Nha vẫn là cái kia Thự Nha, người cũng vẫn là người kia, lại dường như một chút theo thế giới cắt đứt đi ra. Trông coi tay cứng lại ở giữa không trung. Tốt nửa ngày, mới gãi gãi đầu của mình. Tựa như không rõ, chính mình tại sao lại ngốc ngơ ngác một mình đứng ở chỗ này, lại khờ sững sờ giơ tay. Cuối cùng, hắn đem điểm này suy tư ném sau, lẩm bẩm vài câu quay đầu rời đi. Mà đồng bạn, trên mặt mang lên ý cười nhợt nhạt, đi lại thong dong, hướng nhà giam mà đi. Cố Lao Tam co quắp tại nơi hẻo lánh. Hắc ám, suy yếu cùng đau đớn giống như là thủy triều che mất hắn. Thậm chí trong hoàng hốt, trước mắt bày ra ra rực rỡ hình tượng. Hắn ký ức lên thuyền hoa bên trên thiếu nữ hoa mỹ múa đơn. Ký ức lên thở thiếu thời tiêu chỉ cầu mỹ nhân cười một tiếng. Ký ức lên đêm tân hôn bên trong nến đỏ cao chiếu. Ký ức lên thê tử bên ngoài lại đem lưu luyến không về. Ký ức lên quê nhà ở giữa tin đồn. Ký ức lên sắc mặt trắng bệnh lao tử câu kia lặp đi lặp lại chất vấn. Vì sao giết người? Ta không có giết người. Vậy sao? Trong lòng một thanh âm khác nói cho hắn biết. Không. Người giết người. Người giết người nương tử, giết Tuyết Đoàn Nhi. Thế là. Hắn lại nhớ lại, tại năm nay tiểu thần tế bên trên. Đang vẽ phẳng bờ bên kia, kia tuyệt vọng thoáng nhìn. Nhớ lại hai tay bóp chặt thê tử cái cổ cùng nộ. Nhớ lại thê tử trong tay hắn luyện chuyển nở rộ nụ cười, vừa như lúc mới gặp lúc như thế. Nhớ lại hắn ôm thê tử dần dần băng lãnh thân thể, gào khóc lấy muốn tìm đại phu, lại tại cửa ra vào gặp được cái kia dường như chờ đợi đã lâu Lang Trung. Lang Trung nói cho hắn biết, thê tử không có chết, chỉ là bệnh. Đối. Hắn nói với mình. Chỉ là bệnh. Thật sự là đáng tiếc. Trong bóng tối đột ngột vang lên một cái bình thản thanh âm. Mắt nhìn lấy sẽ phải trị tốt thê tử của ngươi, nhưng ngươi dừng ở một bước cuối cùng. Cố Lao Tam kinh ngạc ngẩng đầu. Rõ ràng bốn phía đen kịt một màu, nhưng gương mặt kia lại phá lệ rõ ràng. Lang Trung, trong bóng tối mặt mỉm cười gật đầu. Cố Lao Tam mở môi hạt động mấy lần, cuối cùng đắng chát nói rằng, ta không ra được, ngươi có thể giúp ta chữa khỏi Tuyết Đoàn Nhi bệnh à? Có thể. Có thể gương mặt kia lại lộ ra khổ não thân sắc. chỉ là bộ khoái cùng đạo sĩ đã đi tìm nương tử của ngươi, nếu là bị bọn hắn tìm tới, tự nhiên cũng liền không có ý nghĩa. Mà thôi. Tại Cố Lao Tam ngốc kinh ngạc trong đôi mắt, gương mặt kia cười nói chuyện chuyện. Ngươi muốn cứu nàng a? Chương 42, Trương Nhị Lang, 1, chương 42, Trương Nhị Lang, 1, ngày tận Tây Sơn. Đầm đặc đỏ tươi tịch quang tự tiểu thần miếu cao ngất vách tường, móc nghiêng mái con cùng bảy bảy ngói xanh bên trên dần dần rút đi. Lý Trường An leo lên dài dai, vòng thủ xem. Nhưng thấy mộ che đậy tứ cực, tàn nguyệt cao hơn mây không, thành nội đèn đuốc thưa thớt. Miếu tiền trên đường dài khoảng không có người, thủy đạo bên trên cũng chỉ có mấy thuyền lá tự vượn, lọt vào trong tầm mắt đến thanh lãnh tịch liêu. Khó có thể tưởng tượng. Ngay tại vài ngày trước, ngay tại giống nhau địa phương, là như thế nào du khách như dệt, thuyền hoa nối liền như phố dài, là như thế nào nhóm lửa vạn ngọn đèn lửa, phồn như tinh hà. Hai mái hiên tương đối, không do tâm sinh ảo mộng cảm giác. Lý Trường An hít sâu một hơi, ngửi thấy thanh lãnh, ngửi thấy mùi rượu, ngửi thấy một chút mờ nhạt yêu khí, cùng Trương Thông mùi vị. Yêu tung có kiếm, Trương Thông lại tìm thật kỹ. Tại Trương gia, chúng người ý thức được Trương Thông bị yêu quái bắt đi, Lý Trường An liền vội vàng tế lên sung long ngọc, dọc theo hắn lưu lại mùi vị một đường truy tìm. Quá dài đường phố, vượt câu nhỏ, trải qua lạnh ngõ hẻm, tới tiểu thần miếu trước cửa im bặt mà dừng. Không hề nghi ngờ, Trương Thông cùng yêu quái đều tại miếu bên trong. Chỉ có điều, không thể. Một cái lao đầu dẫn một đám tráng đinh chặn tại trước cổng chính. Thần sắc hắn kiêu căng, lòng ra mặt túi tại khoe miệng, không nói gì nói người này ngoan cố. Hoàng hôn quá hầm, đây là trên dưới trăm năm đến chuyển xuống quy củ. Hắn là? Đạo sĩ hỏi. Người coi miếu. Bên cạnh nha dịch nhỏ giải thích rõ. Tiêu thủy phồn hoa ỉ lại tại tiểu nghiệp hương thịnh, mà tiểu nghiệp hương thịnh tất cả tại tiểu thần miếu. Dạng này một chỗ liên quan toàn thành sinh kế chỗ, đương nhiên sẽ không giao cho một cái đơn thuần thần côn. Cho nên lão giả này nói là người coi miếu, kỳ thực là rượu đi để cử đi ra người đại diện. Vì vậy, địa vị có chút tôn sùng. Bạc Tử Du cũng không dám đối với hắn đánh, chỉ là đau khổ khuyên bảo. Nhìn Hà lao đầu hoàn toàn không tin. Yêu quái, thân đinh chỗ, cái nào có yêu quái dám xông vào? Không kiên nhẫn đem tay áo lớn hất lên. Chính là kia Trương Thông ở bên trong, cũng phải chờ lấy ngày mai mở hầm lò lại bắt. Nhanh chóng tối lui. Chớ nói mấy cái nhỏ tiểu bộ khoái, chính là huyện các ngươi lão gia đích thân đến, cũng đừng hòng nhường lao phu phá hư quý củ. Phía sau hắn tráng đinh nhóm từng cái cười lạnh đứng ngoài quan sát, bọn nha dịch cũng là một hồi ồn ào, nhưng chính là ai cũng không dám tiến lên. Cái này vào đầu. Một cái hán tử giữ im lặng xuyên qua đám người, trực tiếp nhanh chân tới người coi miếu trước mặt, hắn treo một cái cánh tay, chính là theo đội mà đến Trương Thiếu Nam. Người coi miếu lạnh lông mày lặng lẽ, người bá. Mới phun ra nửa chữ nhi. Một thanh đoạn đao đã vững vàng gác ở trên cổ của hắn. Mở là không ra. Biến cố bất thình lình, giáo huyên táo bọn nha dịch lập tức yên tĩnh, cũng là từng cái thở ớ lạnh nhạt lên, ngược lại là tráng đinh nhóm bắt đầu hô to gọi nhỏ, mắng chửi không thôi, lại là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ giữ lại đến lao miếu trước mặt không đổi sắc, thẳng ngãi danh người dám. Không dám. Trương Thiếu Nam một nghiêm mặt hoạt động lưỡi đao, tại người coi miếu cái cổ vỏ khô bên trên cào đến sàn sạt nhẹ vang lên. Huynh đệ của ta có thể có hôm nay, tất cả cùng tiến cùng lui, sinh tử như chung. Bây giờ ta đại huynh thân hàm yêu miệng, nguy cơ sớm tối. Ngươi lại hỏi ta có dám hay không giết cản lại lộ lao chó. Người coi miếu nhìn không chớp mắt, cười lạnh liên tục trách móc. Các người đám này gan dám mạo phạm thần minh ngu xuẩn, ta tiểu thần miếu há lại tàng ô nạp cấu chi địa. Chúng đệ tử. Sau lưng tráng đinh ầm vang đồng ý tại. Mở cửa người coi miếu ra mặt chấn hưng. Để bọn hắn tra. Mới vào miếu bên trong. Bác Tử Du câu nói đầu tiên chính là: "Đạo trưởng." Lý Trường An lại là lắc đầu. "Không phải là sung long ngọc không nên việc, thật sự là cái này tiểu thần diễu bên trong không khí như bị rượu ướp vào mùi vị, nồng thuần vô cùng, hít sâu một hơi liền dường như uống vào nửa chén rượu ngon, làm cho người ta hun hun muốn say, còn chỗ nào phân biệt đạt được cái gì yêu ma quỷ quái." Bác Tử Du thở dài một hơi, Trương Thiếu Nam dĩ nhiên đã dựng thẳng lên lông mày phòng, cắn răng nói: "Vậy thì từng gian đi thăm dò." Bọn bộ khoái nghe xong, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng nói, thậm chí nơi hẻo lánh bên trong còn có người lặng lẽ suýt cười vài tiếng. Chớ nhìn miếu thờ phía dưới, tiểu thần diêu bản thể nhìn tới chỉ là một cái cự đại giếng sâu. Kỳ thực mỗi một tầng trên vách tường đều mở có đường hành lang lại kết nối dấu thất, đơn giản là như chôn sâu xuống dưới đất tổ ong, tổ kiến. Đường hành lang rắc rối phức tạp, dấu thất nhiều vô số kể. Nếu là nguyên một đám sát bên đi thăm dò, sợ là tra được thời điểm, Trương Thông xương cốt cũng nên lạnh. Còn nữa nói, cái này nguyên một đám dấu thất đều là có chủ. Xâm nhập tiểu thần miếu chỉ là đắc tội người coi miếu, sát bên đi mở ra tất cả dấu thất, sợ là sẽ phải đắc tội toàn thành quyền quý. Chính là có Bạc Tử Du cái này ban đầu gánh tội hay, thuộc hạ cũng không thiếu được đến chịu liên lụy. Ai chịu làm cái này thiếu thông minh nhìn mua bán, cho nên đều không đem Trương Thiếu Nam lời nói coi là chuyện to tát. Cũng là kia lao miếu trúc, đối Trương Thiếu Nam cái này gấp mắt lô mạng hắn lòng còn sợ hãi. Ho khan hai tiếng, giả vờ giả vịt đề cập. Các ngươi lời nói yêu phụ, thật là cố điển thị. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn tới, lao đầu thi nhiên cong lên tay. Lao phu nhớ kỹ cái này lo cho gia đình tại trong hầm có một chỗ dấu thất, bởi vì lấy miếu bên trong quý củ, chưa thay chủ. Bạc Tử Du hai mắt tỏa sáng, đội vàng truy vấn, cái nào ở giữa? Thâm niên lâu ngày, dấu thất ngàn vạn, lão phu chỗ nào nhớ kỹ Trương Thiếu Nam yên lặng móc ra đào. Lao đầu ra mặt lắc một cái, nhưng ta có thể tra. Tiểu thần diêu tầng dưới chót nhất, đèn đuốc đám tập chiếu khắp thạch thất. Mấy cái thư viện tại lao miếu trúc chỉ huy, Bạc Tử Du thúc giục cùng Trương Thiếu Nam nhìn gần hạ, đầu đầy mồ hôi lật viết sách quyển ghi chép. Lý Trường An lại một mình đứng ở tiểu thần giống trước, tinh tế dò xét. thấy tượng thần dáng vẻ vẫn như cũ đột nhiên, nhưng này bộ nửa tỉnh nửa say khuôn mặt lại bị bóng ma cùng đèn đuốc chia cắt, lộ ra loại khác ý vị nhi. Đạo sĩ tâm tư khẽ động, lấy tay tại tượng thần bên trên nhẹ nhàng vừa gõ. Khu thần, trong cõi u minh dường như có đồ vật gì chậm rãi tỉnh lại. Đạo sĩ thành tâm cầu nguyện, tiểu thần ở trên, thượng cảnh môn đệ tử Lý Trường An thân ái. Nay tiêu thủy có yêu ma làm hại, biến người thành yêu, độc hại thiệt tin. Xin hàng thần dụ, lấy trị yêu ma. Có thể một lúc sau. Toàn không đáp lại. Đạo sĩ lắc đầu. Nhìn tới vị này thần mình cũng không phù hộ thế nhân. Tìm tới. Thạch thất bên kia bỗng nhiên vang lên một tiếng hô to. Bạc Tử Du lôi kéo một cái thư biện kích động liền chạy tới, đã thấy lấy cử động của đạo sĩ, không khỏi trả trách, đạo trưởng đây là làm gì? Vô sự. Chẳng lẽ lại nói các ngươi bái thần mất linh? Lý Trường An thu tay lại. Ở đâu? Kia thư biện lao trên trán mồ hôi, run rẩy chỉ hướng nơi hẻo lánh bên trong một đầu tĩnh mịch mà đen nhánh đường hành lang. Tiểu thần Diêu có chút kỳ dị. Mặc dù từng cái đường hành lang giấu thất chôn sâu dưới mặt đất, nhưng không khí lại không lộ vẻ ẩm ướt, đục ngầu, ngược lại lộ ra ôn nhuận cùng với mát, chính là mùi rượu quá nồng, đồ làm cho người ta say. Một đám người giơ đuốc cầm gậy dọc theo trước hành lang đi, qua hai cái chỗ ngoặt, liền đến cuối dấu cửa phòng trước. Chương 42, Trương Nhị Lang 2, chương 42, Trương Nhị Lang 2, nơi đây không khí lại cùng nơi khác khác biệt, lộ ra chút ít mốc mèo, nghĩ đến bên trong dấu thất để qua một bên đã lâu. Nhưng khóa cửa lại bị mở ra, trên đất tích bụi còn lại vết tích, nhìn ra được gần nhất có người mở ra căn này dấu thất đại môn. Lý Trường An ghé vào chỗ khe cửa cẩn thận hít hà. Yêu khí không kiêng nể gì cả quấy nhập mùi rượu bên trong. Tìm đối địa phương. Hắn xông Bạc Tử Du nhẹ gật đầu, hai người đồng loạt dùng sức thôi động đại môn. Nhưng cửa sắt đúng là không nhúc nhích tí nào, dường như phía sau cửa bị thứ gì cho chĩa bảo. Bạc Tử Du tranh thủ thời gian gọi tới bọn nha dịch. Đồng loạt dùng sức. Đông. Châm đục âm thanh sau, cửa sắt bị phá tan ba ngón rộng khe hở. Xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy phía sau cửa chồng chất tạp vật, dấu trong phòng mở nhạt ánh lửa cùng hai cái lờ mờ lắc lư bóng người. Yêu phụ liền ở sau cửa. Bạc Tử Du cao tiếng chào hỏi, đoàn người cùng một chỗ dùng sức. Đoàn người nhao nhao hô ứng. Chỉ nghe. Đông. Đông. Bang. Điếc hai trầm đục bên trong, đại môn ầm vang mở rộng. Đám người như thủy triều tràn vào dấu thất. Có thể sau một khắc, lại như đụng phải cản biển rộng lớn đập, cùng nhau phanh lại bước chân. Dấu thất khoảng không mà u ám. Một đoàn người trong tay 7-8 cái bó đuốc đánh vào đến, không những không có làm trong phòng đỗng nhiên sinh quang minh cảm giác, ngược lại sinh sôi rất nhiều tạp nhạp cái bóng bốn phía lắc lư, càng lộ ra quanh mình âm thảm. Mà kia nghi là Thái Tuế yêu cố điện thị, liền đứng tại dấu thất chỗ sâu, đứng tại quang ám giao thoa bên trong. Vạt áo của nàng tán loạn, lộ ra mảng lớn da thịt trắng loãng, tại mờ tối tựa như sinh ra trong suốt, bằng thêm 7 phần vũ mị, 8 phần phong tình. Muốn đặt ngày bình thường, chính là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lao phu tử, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được đem tròng mắt nhét vào nàng trong váy áo. Nhưng bây giờ, ở đây các nam nhân đúng là không có một cái nào nhìn xem nàng, dường như kia phong tình bạn chủng chỉ là bình thường. Cho dù nàng tao thủ lộng tư, mọi ánh mắt cũng nửa điểm không lưu luyến vượt qua nàng, tập trung ở sau lưng nàng càng chỗ tối tăm. Chỉ vì nơi đó, còn có một cái khác cố điển thị. Một cái kia cố điển thị hai mắt nhắm nghiền dựa ở trên tường. Nàng nửa người trên quần áo đoan trang chỉnh tề, trên mặt càng là khác hẳn với ngày thường, không thi phấn trang điểm. Nhưng nửa thân dưới lại bị một loại to lớn, màu ngà xưa không rõ tổ chức bao vây lấy, hoặc là nói, là theo trên thân thể của nàng sinh trưởng ra loại này quái dị tổ chức, tạo thành một cái cự đại chiếm cứ nửa mặt tường lưu thể, cũng hướng về bốn bề vách tường, mặt đất, trần nhà phóng xạ lan tràn mà đi. Thậm chí, gần như lan tràn tới đám người dưới chân, tựa như đầu nặng nề lông trắng thảm. Là chủ thể cự hình liệu trạm vật bên trên, còn sinh trưởng lấy rất nhiều lồi da vật, nhìn thật kỹ, kia lại là nhiều loại nhân loại tứ chi. Vùng ven có một chỗ, thình lình đã mọc ra một nửa thân người, trên thân người mặt cùng cố điển thị giống nhau như lúc. Không có từ trước đến nay, Lý Trường An sinh ra minh ngộ. Kia hai mắt nhắm nghiền cố điển thị là bản thể, dưới thân to lớn liệu trạm vật là yêu biến hậu sinh ra rễ cây, liệu thể bên trên sinh trưởng tứ chi thì là cành lá, mà ngay từ đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người cố điển thị thì là thành thục quả. Quả nhiên là một gốc yêu ma. Đạo trưởng, Bạc Tử Du thanh âm hơi khô chát chát. Dù sao đối thủ là yêu quái, trước đó lại như thế nào hào tình bản trượng, sắp đến khó lúc đầu miễn thấp thỏm. Hán ngược cũng không phải lùi bước, chỉ là bản năng phải hướng chuyên gia lĩnh giáo một chút kinh nghiệm. Có thể đạo sĩ có thể có cái gì kinh nghiệm? Duy nhất mãng chữ mà thôi. Thái Tuế vốn là hiếm thấy, càng không nói đến Thái Tuế yêu. Yêu quái này có năng lực gì, hắn nơi nào sẽ hiểu được? Bạc Tử Du cũng là lỗ mang hán, không được đến đạo sĩ đáp lại, gãi đầu một cái, đúng là đánh bạo hướng phía trước, rút đao ra tử, thử thăm dò hướng dưới chân thảm vi quần chọc lấy một đao. Có thể cứ như vậy nhẹ nhàng một chút. Cơ hồ phủ kín cả gian dấu thất thảm vi quần liền run lên bần bật, giống như lấy toàn bộ dấu thất đều lay động. Theo sát, những cái kia góc tường, trần nhà, cái hũ, bên trên thảm vi quần chợt co lại, im hơi lặng tiếng, dường như băng tiêu tuyết tan. Cái này ở giữa, phúc, lại là thảm vi quần rút đi, nguyên bản lôi cuốn, che giấu trên trần nhà một vật đến rơi xuống, còn tan ra thành từng mảnh. Đám người nhìn sang, cùng nhau hút miệng khí lạnh. Kia là một bộ khô quắc nam thi, giống như là bị mút đi huyết nhục, chỉ cấp khô lâu lưu lại một tầng tiểu tụy ra người, lờ mờ có thể nhận ra sinh tiền bộ dáng. Giật mình không yên tĩnh, đổ rào rào tiếng vang không ngừng, liên tiếp thi thể không được rớt xuống. Nha dịch bên trong có mắt sắc, đây không phải là thành Bắc mở đánh cược nhỏ bản Vương Lục Chỉ a? Bên cạnh cái kia tựa như là bắt ban huynh đệ cố thành, thẳng tập đường, hắn không phải nghỉ một đi a? Xuyên Lăng La thật là lý tú mới. Vài ngày trước, hắn tiểu tức phụ nhi kia còn khóc sức mướt cáo trạng, nói người này cùng dạ nữ nhân lêu lồng không có nhà, thế nào lăn lộn thành quỷ. Bắt đầu, bọn nha dịch còn kêu sợ hãi không ngớt, có thể thời gian dần trôi qua, thi thể càng rơi càng nhiều, thanh âm càng lúc càng nhỏ. Phản phất có không hiểu lạnh lẽo tự mãn thây khô, tự dấu thất quấy yêu quái trên thân lan tràn đi ra, đông kết ngôn ngữ, đông kết nhịp tim, nhường dấu trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Mà lúc này, bịch, dường như nhịp tim thanh âm theo dấu thất chỗ sâu vang lên. Những cái kia thảm vi khuẩn toàn bộ thu hồi về sau, vốn là to lớn màu trắng lưu thể lại bành trướng mấy lần, dưới mắt thật giống như là trái tim nhảy lên. Mỗi một lần nhảy nhót, lưu thể liền co lại nhỏ một phần, phía trên sinh trưởng tứ chi cũng gạt ra một phần. Mấy chục lần dồn dập nhảy lên về sau, lưu thể liền rút về nguyên bản lớn nhỏ, nhưng lại theo trên thân chen ra mấy chục cái cố điển thị. Không, phải nói quái vật càng thỏa đáng một chút. Có lẽ là khẩn cấp thủ đoạn, những này mới ra đời cố điển thị không có gì ngoài lúc trước sinh trưởng ra bộ phận, sau mọc ra thân thể một cái so một cái dị dạng, có phần eo phía dưới mọc ra 7-8 đầu lớn nhỏ không đều tay chân. Có bên trên dưới khuôn mặt vẫn là thân trên, có toàn thân mọc đầy khéo nói. Bọn chúng tập tễnh, bò lấy, nhảy cả tương chen trúc tại mẫu thể trước, mà kia mẫu thể lại bắt đầu sinh trưởng bước phát triển mới quái vật. Bạc Tử Du nuốt ngụm nước bọt. Thế nào? Trương Thiếu Nam cười lạnh, sợ. Sợ. Bạc Tử Du một chút trợn tròn con mắt, sợ chết, chính là công liền không làm cái này kém. Hắn lớn tiếng chào hỏi. Các minh đệ, làm thịt yêu quái này, trở về bó lớn tiền thưởng. Cũng xấu hổ chính là, sau lưng nửa chút đáp lại cũng không. Hắn quay đầu nhìn lại, phía sau cái mông trống rỗng, liền lẻ loi chơi chọi một cái Lý Trường An hướng hắn buông tay, chỉ cổng. Các minh đệ đã sớm rụt về lại. Tránh tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn thấy nhà mình ban đầu muốn ăn thịt người ánh mắt, nguyên một đám ngượng ngùng cười không ngừng, điếu la hét cái gì có tiền cầm cũng phải có mệnh hoa người hầu ăn cơm rồi. Né qua Bạc Tử Du kèm chút cơ tim tắc nghẽn cũng nói. Trương Thiếu Nam đánh giá đối diện một hồi, đột mà mở miệng, Lý đạo sĩ nhưng có chấn sát cái này yêu ma thủ đoạn. Có. Lý Trường An gật đầu, cần cẩn thân. Đạo sĩ bản thân là giã lộ, có sát phạt chi thuật, lại không chấn áp phương pháp, nhưng không chịu nổi có cái xuất thân danh môn chính phái đồng bọn. Phùng Sung tuy nói đạo hạnh không cao, nhưng tùy thân thủ đoạn lại có rất nhiều. Lần này tặng cho đạo sĩ một cái chân yêu phù lục. Mỏng ban đầu. Sao? Có thể có đảm lượng tiến lên, là Lý đạo trưởng phá tan một đầu đường cái. Bạc Tử Du xấu hổ chưa tiêu, làm sao không dám? Tiếng rơi xuống đất. Trương Thiếu Nam đông nhiên cất tiếng cười to. Đại huynh ở đâu? Nhị lang đến cũng. Xách theo trạm canh gác côn, bay thẳng về yêu mà đi. Chương 43, lệ biến chương 43, lệ biến Bạc Tử Du đao. Tấu đơn thẳng lưới đao. Từ tốt nhất tiên trúc sát luyện rèn mà thành. Vết đao ném cực sáng, mũi đao mài đến cực lợi. Nhẹ nhàng đưa tới, liền đem nhào tới trước mặt một cái đầu bên trên sinh ra cánh tay quái vật đâm lạnh tấu tim. Nhưng trong lòng của hắn lại ngược lại hơi hồi hộp một chút. Không tốt. Nhưng thấy quái vật kia không để ý chút nào lưỡi dao xuyên tim, phản là nhân cơ hội gắt gao bắt lấy thân đao, đón vết đao chủ động đem thân thể đưa đi lên, mở ra khéo nói liền đến tan xé. Bạc Tử Du đành phải vội vàng giơ cánh tay lên, gắt gao chống đỡ quái vật hàm dưới. Quái vật gầm cắn không đến, có thể trên đầu những cái kia dị dạng mà nhỏ gầy cánh tay lại thừa cơ tại trên mặt hắn lung tung lay. Lúc này, thốc, côn ảnh mang theo rít lên vẫy lên. Phanh một chút, đỏ, bạch nổ bay lời trời, giữ lại đến mấy cái dị dạng tay nhỏ còn xé rách lấy Bạc Tử Du ra mặt. Hắn tranh thủ thời gian một tay đem mặt bên trên tạp vật giật xuống đến, một tay quấy lưỡi đao, đem quái vật bàn tay cùng lồng ngực quấy náo loạn, nhưng quái vật kia thế mà còn chưa chết đấu, vẫn như cũ cơ đâm máu, chùi lùi bàn tay nào đánh tới. Bạc Tử Du đành phải dùng sức đem nó đạp ra, thừa cơ lui lại mấy bước, trở lại mới vừa xuất thủ viện hộ Trương Thiếu Nam bên cạnh, xử lấy đao trực xuyên thổ khí. Những quái vật này thật khó dây dưa. Mặc dù khí lực không lớn, cũng không có gì quái dị yêu thuật, nhưng không sợ chết sẽ không đau, quanh thân càng không có yếu hại có thể nói, đập nát đầu còn có thể cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, không phải cắt nát không thể. Cũng may những quái vật này chỉ là một mực bảo hộ ở mẫu thể trước mặt, không có chủ động đi lên chém giết, nhưng số lượng thực sự nhiều lắm. Chỉ là hai người chỗ nào giết đến tán, xông đến động. Bạc Tử Du không khỏi mắt liếc sau lưng đứng tựa vào kiếm Lý Trường An. Có thể vừa rồi tự có chúng ta quét ra chứng ngại, đạo trưởng chỉ quản ứng phó yêu ma bản thể lời nói hùng hồn còn ở bên hai. Hán tuổi không lớn lắm, mặt mũi thấy ngược trọng. Lôi kéo không dưới ra mặt. Chỉ hướng trong lòng bàn tay phun ra hai ngụm nước bọn, cắn răng cùng Trương Thiếu Nam lại lần nữa xông giết tới. Đây là lần này. Trương Thiếu Nam lại là lặng lẽ chậm một bước. Bạc Tử Du vội vàng không kịp chuẩn bị, liền một đầu đâm vào yêu quái uông, hài hòa, dương trong biển rộng, bên người không có ngăn cản, yêu quái liền theo tứ phía vây công tới. Cho dù hắn võ nghệ không kém, cũng là song quyền nan địch tứ thủ, bảo vệ đầu, lại bị cuốn lấy chân, hất ra chân, lại bị ôm eo. Dần dần chống đỡ hết nổi, đồng nhiên, đúng là phát hiện liền lại thoát thân cũng khó khăn. Ngay tại muốn chửi mẹ kêu cứu lúc, tránh ra. Sau đầu một tiếng quát lớn, trong lúc đội vàng thoáng nhìn, lại là Trương Thiếu Nam ôm lớn Bạc Diệu Tử, dường như gắn bị điên lợn rừng, thẳng tắp đánh tới. Bạc Tử Du ra đầu tê dần, phấn khởi lực khí toàn thân tránh ra xé rách, tránh sang bên. Bên hai một đạo lệ phong, Trương Thiếu Nam đã liền người mang bạc va vào quái vật chồng bên trong. Chân muộn đụng vang cùng với Bạc Diệu vỡ tan âm thanh. Lúc này liền có rượu cùng nát gốm phiến bốn phía bày ra. Quái vật chồng bên trong tất nhiên là người ngã ngựa đổ, mà một đầu thông hướng thái tuế yêu bản thể đường hẹp cũng đống nhiên mở ra. Trương Thiếu Nam nằm tại rượu chạy ngang trên mặt đất, nhìn xông tới bọn quái vật, cất tiếng cười to. Còn chưa động thủ, đạo sĩ thân ảnh như gió, bay lượn mà vào. Trong bầy quái vật sôi trào lên. Lý Trường An mới đạp vào trong trận, bọn quái vật liền đồng loạt nổi cơn điên, buông tha bên ngoài chém giết Bạc Tử Du, buông tha bên trong ngoan cố chống lại Trương Tiếu Nam, toàn hướng phía đạo sĩ chen chúc mà đến. Hiển nhiên, bọn chúng đều biết ai mới là điểm chết người nhất nhân vật. Trước Phương, theo bọn quái vật bạo, hài hòa, động, Trương Tiếu Nam liều mình mở ra khe hở dường như cũng lập tức liền muốn khép lại. Mắt thấy là phải bị quái vật bao phủ, đạo sĩ lại chỉ là theo kiếm nơi tay, nặng lòng yên tĩnh khí, vững vàng bước ra bước chân. Bước đầu tiên, kiếm quang bang không sai ra khỏi vỏ, bên cạnh thân một cái đi lên lôi kéo trên tay, năm ngón tay ứng thanh mà đứt, chỉ còn lại chùi lùi bàn tay tại Lý Trường An bay lượn mà qua và táo bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Bước thứ hai, trường kiếm móc nghiêng, nghiêng phía trước đánh tới quái vật bắp chân không cánh mà bay, thân thể một cái lảo đảo, cùng đạo sĩ thắt thân mà qua, đụng ngã lăn sau lưng đuổi sát không buông theo đuôi nhóm. Bước thứ ba, thân kiếm thuận thế quét ngang, rắn rắn chắc chắc nện tại phía trước cản đường quái vật trên mặt. Tại trường kiếm chiến minh âm thanh bên trong, quái vật mang theo đầy miệng nát răng bay tứ tung mà đi. Ba bước về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, điên cuồng bầy quái vật bị Lý Trường An vung ở sau, mà trước người năm bước bên ngoài chính là yêu ma bản thể. Thái Tuế yêu dường như cũng bởi vì Lý Trường An tới gần mà hoảng sợ, khổng lồ liễu thể nhảy lên càng lộ ra gấp rút, ngay tại sinh trưởng tứ chi cũng theo đó uốn éo, kinh khủng mà phí công. Ngay phía trước, một cái chỉ mọc ra đầu điểm, hài hòa, thân vỡ ra chỉ có răng nhọn mà không lưỡi, hài hòa, đầu miệng nhỏ thét lên gào thét. Có thể sau một khắc, một cái leo núi dậy liền rắn rắn chắc chắc khắc ở nó trên trán. Lý Trường An đã phóng người lên, thí dụ như bạch hồng có nhật, thẳng xu thế Thái Tuế bản tôn, đạo sĩ cùng yêu quái, khoảng cách của song phương chỉ một thoáng chỉ có một kiếm chi cách. Có thể lúc này, Thái Tuế bên cạnh thân lại đột nhiên nhảy ra người đến, trong tay một thanh yêu đao, húc đầu chém lung tung. Người này mặc dù xuất hiện đến đông nhiên, nhưng hiển nhiên không thông võ nghệ, nhắm mắt lại cây đao lung tung qua tay, miệng bên trong không được kêu to lấy, chớ muốn thương tổn ta thê. A, đạo sĩ thu nổi sát tâm, mắt nhỏ nhìn lên, người này quần áo tả tơi, lại là Cố Lao Tam. Con hàng này sao lại ở đây? Bất quá khi hạ cũng không cho mình cứu, đạo sĩ tiện tay đập bay trong tay hắn yêu đao, tiến lên nữa một quyền nệ lật, nắm chặt cổ áo liền đem cái này Cố Lao Tam đánh xuống đi. Chỉ là như thế thoáng một trì hoãn, Thái Tuế yêu liền mượn cơ hội đem quanh thân ngay tại sinh trường điểm, hài hòa, thân nhóm hút trở về, lưu lại một cái lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ chân lông. Sau đó, đổ rào rào phun ra ra đại lượng từng tia từng sợi hình lưỡi vật. Mặc dù xem ra non mềm không quá mức lực sát thương, nhưng Lý Trường An cũng không muốn thân thân nếm thử, bước chân hắn một chút, rút lui thân rơi xuống đất. Nhưng đối phương lại là đuổi sát không bông, phun ra ra một trường tinh mịn lưới lớn phủ đầu chủ xuống đến. Sau lưng, điểm, hài hòa, thân nhóm càng là chen chúc mà tới. Trong mấy mắt, chính là trước có lưới, sau lại bầy yêu. Đạo sĩ lại chỉ không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một trường hỏa phủ. Cái này là một cái chân hỏa chú. Tự nhiên cũng là tân tấn đỏ ra ẹ mần phùng sung tặng cho. Đối với thứ đồ tốt này, Lý Trường An từ trước đến nay là càng nhiều càng tốt, lại theo không tiếc rẻ tại sử dụng. Lúc này, tay kết pháp quyết. Ta phụng hồi lộc chân quốc hiến, bát phương hỏa tinh, nhanh nghe chiếu lệ. Hoàng phù ném ra, liệt hỏa đột khởi. Ra ngoài ý định, cũng không biết là bởi vì thực vật thành tinh trời sinh sợ lửa, vẫn là phùng sung hào phóng quá mức. Nho nhỏ một trương hỏa phù, hiệu quả lại là vô cùng lớn. Thái Tuế yêu thịt như núi thân thể đúng là trong chớp mắt liền bị toàn bộ nhóm lửa, thân thể cao lớn tại hỏa diễm bên trong kịch liệt cuộn mình run. Ngay tiếp theo đem thống khổ chuyển cho điểm, hài hòa, thân, nhường điểm, hài hòa, thân nhóm ngã lăn một chỗ. Trong lúc nhất thời, cả phòng kêu rên đứt hai. Kết quả này cũng làm cho Lý Trường An mẩn ra nửa ngày, sợ Thái Tuế cứ như vậy bị hỏa phù cho thiêu chết. Hắn tranh thủ thời gian vệ quyết một chỉ, biển lửa liền vỡ ra một đầu đường hành lang. Lý Trường An hai ba bước xông về phía trước, đem phụ lục chấn tại Thái Tuế yêu bản thể cái chán. Chỉ một thoáng, yêu quái bản thể co quắp, điểm, hài hòa, thân kêu rên đều lập tức ngừng dừng, chỉ còn lại lửa cháy hừng hực bừng bừng tiêu đốt. Lý Trường An lại kiên nhẫn chờ một hồi, thấy yêu quái này lại không gì động. Lúc này mới tay vệ pháp quyết, phất động tay áo. Hừng hực biển lửa bỗng nhiên làm cả phòng hỏa tinh phiêu linh bay ra không còn. Tất cả lắng lại, Lý Trường An mới có nhàn tâm dò xét thế gian này hiếm thấy yêu ma. Điểm, hài hòa, thân nhóm đều như gãy mất tuyến con rối rơi là tả trên đất, màu trắng liễu thể bị ngọn lửa thiêu đến cháy đen, làm vì bản thể hình người ngược bởi vì Lý Trường An kịp thời động thủ, trốn khỏi một kiếp, chỉ là vạt áo bị đốt rủi một đoạn. Nó lặng lặng dựa ở trên vách tường, đúng như một gốc thực vật, từ đầu đến cuối cùng đều không có bất kỳ biến hóa nào. Làm người nửa thân trên bên trên, rửa sạch duyên hoa sau, chỉ là khuôn mặt tú khí nữ tử, sắc mặt trắng bệch, trên cổ giữ lại một vòng ô thanh thủ ấn, trên mặt lại treo một tia cổ quái ý cười. Đang đánh giá ở giữa, đạo sĩ bỗng nhiên ngửi được một tia mùi thơm kỳ dị nhi. Không thể nói tốt bao nhiêu nghe, chỉ là để cho người ta cảm thấy khẩu vị mở rộng, thậm chí mơ hồ có đói khát cảm giác. Đạo sĩ không khỏi lần theo mùi vị nhìn lại, thấy bên hông có một chỗ tạm nhạt vết thương, mọc ra chút so le trắng bệnh mầm thịt, đang chậm rãi khép lại. Nhưng theo tồn tại vết tích nhìn, vết thương tựa hồ là vết răng. Trương Thiếu Nam ra sức đẩy ra trên người quái vật, hắn lảo đảo đứng dậy, tìm khắp tứ phía. Đại Minh, hắn hô hoán, ngươi ở chỗ nào? Nhưng là ở đây người cùng yêu lại không có một cái nào có thể đáp lại hắn. Trương Thiếu Nam lo lắng mà phí công tìm kiếm một lát, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Cố Lao Tam trên thân. Hắn nắm chặt Cố Lao Tam cổ áo, đem một thanh từ dưới đất lôi dậy, nói: "Ta đại huynh ở đâu?" Có thể Cố Lao Tam dường như bị đạo sĩ quẳng vắng đầu, vẻ mặt như cũ hốt hoảng, môi run rẩy, lại là nửa chữ nhi nhà không ra. Trương Thiếu Nam tức giận đến cơ lấy năm đấm liền phải đặt xuống đi, có thể vừa giơ lên không rơi xuống, liền bị Bạc Tử Du vội vàng tiếp được. Ngươi nhìn hắn thần trí không rõ, đánh thì có ích lợi gì? Trương Thiếu Nam trần trụi hai mắt trừng tới, Bạc Tử Du lại bình thản tự nhiên không sợ nhìn trở lại. Hai người hài hòa, mắt lớn trừng mắt nhỏ lúc. Cố Lao Tam dường như rốt cục trở lại chút thần, miệng bên trong lẩm bẩm chút lời nói, đáng tiếc một miệng không rõ nghe không chân thực. Hai người tranh thủ thời gian đưa lỗ tai đi nghe, lại chỉ nghe được một chữ: đói, đói. Bạc Tử Du mở mịt mà khác biệt lần đầu, nhìn thấy Cố Lao Tam đỗng nhiên mở ra hai mắt, con ngươi đỏ bừng, dường như hừng hực giấy lên hỏa diễm. Không, cặp mắt kia là thật bốc cháy lên, thật quần của ra, thật bạo liệt ra hỏa diễm. Bạc Tử Du chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng màu đỏ vừa tăng, đối diện lăn, hài hòa, nóng khí lãng nổ tung, cả người liền nhẹ nhàng bay ra ngoài, dường như cưới mây gặp gió. Với anh, mãnh liệt tiếng nổ nhường đường sĩ không khỏi cổ co rụt lại, khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn chói mắt màu đỏ, tự động sờ về phía trong túi hỏa phù. Quái thai, không đi lửa nha, trở lại xem xét. Nhìn thấy Bạc Tử Du, Trương Thiếu Nam hai người vẻ mặt hun khói lửa cháy, tại dấu thất bên kia rẽ rủa đứng dậy, mà hai người nguyên bản vị trí bên trên, hỏa diễm cháy hừng hực bên trong, chậm rãi đứng lên một cái đen nhanh cái bóng. Bóng người này chậm chạp đứng dậy đồng thời, thân hình cũng tại kịch liệt vặn vẹo biến hóa. Hai lỗ tai biến nhọn, hàm dưới kéo dài, bàn tay hóa thành cự trảo, chân khớp nối xoay chuyển, xương đuôi càng là toát ra một đầu mũi nhọn vân nhanh cái đuôi. Không cần một lát, hỏa diễm dần dần diệt, một cái toàn thân đen nhánh, nửa người nửa chó yêu quái lại dẫm lên cho tàn ngẩng đầu lý giải. Tổ sư ra ở trên, đạo sĩ hướng trong túi sờ mó. Ta cũng không có mang tấm thứ hai chân yêu phủ. Chương 44, hỏa đấu, 1, chương 44, hỏa đấu, 1, phương nam có dị thú, tên là hỏa đấu, dáng như chó đen mà hai đuôi, phun hài hòa, lửa làm ưng, thấy chi chẳng lành. Dọa, cái này một đôi cha mẹ chồng thế nào đều là yêu quái. Trong phòng một phen khó khăn chắc trở chập trùng ngựa kịch, nhìn đến ngoài cửa bọn bộ khoái là không kịp nhìn. Nhắc tới giúp cháu trai cũng thật có ý tứ, bởi vì lấy nhát gan tiết mệnh, không dám lên trước, hết lần này tới lần khác vì xem náo nhiệt, lại cũng không chịu rời đi. Cả đám đều co lại tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn, kỳ kỳ bay bay. Thật tình không biết, nếu là trong môn ba người chịu không được, xui xẻo liền nên là bọn hắn. Nguy rồi. Kết thúc. Một cái mặt gầy bộ khoái tiếng buồn bã kêu to. Ta đạp qua cái này Cố Lao Tam cái rắm, hài hòa, cô đấy. Cái này có cái gì? Bên cạnh một mập đầu nha dịch vẻ mặt cầu xin. Ta còn ngủ qua hắn bà nương lặng. Phía sau lại thình lình tới câu, đừng nói, hắn bà nương thật luận. Tiếp lấy ngươi một lời ta một câu, dỗ dành nôn nháo, chủ đề bất chi bất giác liền lệch ra tới kỳ quái địa phương. Nghe được Bạc Tử Du một trương hun khói lửa cháy qua da mặt đen hơn thêm hắc, trở mình một cái từ dưới đất bò dậy. Sợ cái chim này. Chửi ầm lên. Núi thịt giống như yêu bà đều bị chấn phục, cái này xấu cầu đồng dạng yêu công lại có thể thế nào? Nhiều lông thịt thiếu đồ vật, còn chưa đủ chính là công gọi nha tế. Bạc Tử Du lời này thật cũng không chênh lệch. Cố Lao Tam hóa thân quyển yêu, mặc dù thân hình tăng vọt gần như gấp đôi, lại là chỉ xương ống đầu không dài thịt, lộn xộn tiểu thụy da lông quấn tại xương cốt bên trên, giống như là đói bụng một mùa đông dã thú. Nhưng Bạc Tử Du cũng nói xóa một chút. Dã thú lúc nào thời điểm nguy hiểm nhất? Đương nhiên là bụng đói kêu vang thời điểm. Mà ở đây, lại có chỗ nào con mồi, so Bạc Tử Du cùng Trương Thiếu Nam hai cái hán tử càng da thịt căng đầy, phiêu phì thể trắng, lại gần trong gang tấc đâu. Khuyển yêu chọc con mắt màu vàng nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người, từng tia nước bọt theo sen vào nhau răng ở giữa trượt xuống, rơi xuống đất ném ra đóa đóa hỏa hoa. Đợi cho Trương Thiếu Nam xử lấy trạm canh gác côn gian nan đứng dậy, khuyển yêu liền không thể kịp được, thét dài lấy, mánh nào lên. Cái này khuyển yêu mặc dù thân hình tiểu thụy, nhưng động tác lại cực nhanh. Tiến lên ở giữa, tựa như một đạo hắc phong, mang theo từng tia diễm hỏa, báo táp mà đến. Cũng may hai người đã sớm chuẩn bị, lúc này tả hữu phân tán lăn đi. Khuyển yêu một kích không trúng, lập tức thay đổi dài nhỏ eo, hài hòa, thân hướng phía Bạc Tử Du nhào cắn mà đi. Trương Thiếu Nam cũng không dám trong lòng còn có may mắn, ra sức vung lên trường côn, quét ngang yêu quái đầu gối. Có thể kia khuyển yêu dường như phía sau mở to mắt, đầu kia nhọn bộ phận xiên cái đuôi, chỉ là hất lên lại một quyển, liền đem quét tới trạm canh gác côn một mực cuốn lấy, làm bộ đánh giết thân thể chớp mắt thu hồi. Trương Thiếu Nam chỉ cảm thấy trên vai trầm xuống. Khuyển yêu một đôi móng đuốt đã chụp nhập hai vai, răng ở giữa hỏa tinh lượn lờ lớn hôn vỡ ra tới cực hạn, liền muốn một ngụm muốn rơi đầu của hắn. Phanh! Một cái cơ bắp kiên cố nắm đấm trùng điệp khắc ở khuyển yêu hàng dưới. Lại là Trương Thiếu Nam tại thời khắc mấu chốt buông tha chạm canh gác côn, ra sức vung ra một cái đấm móc. Một quyền này, Trương Thiếu Nam chỉ cảm thấy nện vào trên tảng đá. Hắn nghe thấy được chính mình xương ngón tay tại két gào thét, nghe thấy được khuyển yêu nghẹn ngào chu thấp, nhìn thấy điểm điểm nước bọt nhỏ xuống mang theo, mảnh lửa thiêu đốt quần áo, nhìn thấy khuyển yêu đống nhiên nở lớn, mơ hồ lộ ra ánh sáng màu đỏ cổ. Nhìn thấy một đạo hàn quang tự trước mắt bạo khởi, đẩy ra khuyển yêu song trảo. Ngay sau đó, một tịch đạo bào bay lượn mà qua, đem hắn kéo ra yêu quái trong ngực. Sau một khắc, lửa nóng hừng hực tự khuyển yêu trong miệng dâng lên mà ra. Giây lát, ánh lửa dập tắt, trên mặt đất chỉ còn mấy cố đốt cháy khét thái tuế điểm, hài hòa, thân. Khuyển yêu nụ hôn dài bên trong phun ra một vòng hơi khói, đục hoàng con mắt quay tới, đón nhận đạo sĩ lạnh thấu xương ánh mắt. Hiếm thấy, kia đối hiển thị rõ điên cuồng thú trong mắt, thế mà xuất hiện một tia vẻ kiêu rẻ. Nó chậm rãi đem song trảo phủ phục, con ngươi điểm điểm phóng đại, toàn thân lông tóc nổ lên. Tiết hầu tại hiển hách trong tiếng gầm nhẹ, mơ hồ có ánh lửa phun trào. Thật dường như một cái bị chọc giận ác quyền. Lý Trường An cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là rủ xuống kiếm nhìn chằm chằm nó, hoặc là nói là nhìn xem khuyển yêu sau lưng, ngay tại nhẹ chân nhẹ tay đến gần Bạc Tử Du. Bạc Tử Du cẩn thận từng ly từng tí hướng trên thân đao dán một chương hoàng phủ, cũng không dám tụ chú, sợ kinh động đến đối phương. Hắn nhẹ nhàng tránh đi khuyển yêu đảo qua cái đuôi, giơ cao lưới đao, sau đó nhận lấy cái chết. Tiếng như phích lịch, đao như lôi đỉnh, mũi nhọn mạnh mẽ chém vào khuyển yêu mông, lại bẹn bẹn khảm vào kia nhìn như tiểu tụy da lông liền im bặt mà dừng. Khuyển yêu màu đen da lông lại bành đến kích động ra mảng lớn hỏa tinh, trên thân đao lá bùa trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi. Hỏa tinh thế đi không giảm, lại nào trở tay không kịp Bạc Tử Du đẩy người. Chỉ một cái mắt, vênh một chút, Bạc Tử Du cả người đều bị nhen lửa, thành tự hình ngọn đuốc. Á kêu thảm vừa mới văng lên. Một giây sau, nhưng thấy bích quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hỏa diễm chợt dịt lại. Bạc Tử Du sững sờ sờ lên bản thân. Ai? Không có việc gì. Hắn lòng còn sợ hãi, toàn do Phùng đạo trưởng tặng phụ chú, lần sau nhất định phải đi Ly Nhi lâu mời hắn uống một chén. Chỉ là hắn cao hưng quá sớm, vừa nhấc mắt, đón nhận quyền yêu dần dần biến đỏ con mắt, cùng quay đầu vô xuống cự trảo. Phanh! Một tiếng vang trầm, lại không phải bộ khoái đầu thành dưa hấu nát bét, mà là Lý Trường An lần nữa đổi tới, một cái bay đạp, đem quyền yêu đạp thành lăn đất hồ lô. Chỉ là nói sĩ bản thân cũng không rơi vào tốt, dính vào ác độc hỏa tinh, giày liên quan ống quần đều bị nhen lửa. Hắn nhảy đạp đến mấy lần, đều không có đem ngọn lửa trên người dập tắt. Đạo sĩ! Bên cạnh vang lên một tiếng nhắc nhở, rượu. Lý Trường An nghe vậy quay đầu nhìn lại, dấu thất dựa vào tường vị trí bên trên xếp chồng chất lấy một loạt vỏ rượu. Đạo sĩ tranh thủ thời gian đạp nát một vỏ, rượu đổ xuống mà ra, tới tắt trên chân nhiệt lửa. Lý Trường An chưa phát giác nhẹ nhàng thở ra, còn tốt ngọn lửa này chỉ là phàm hỏa, nếu là cái gì xương lửa, yêu lửa, chân hỏa một loại, vậy cũng không cần đánh, trực tiếp dùng sét đánh a. Đang suy nghĩ ở giữa, đạo trưởng nhanh tới viện thủ. Bạc Tử Du tiếng kêu cứu lại vội vàng vang lên. Bạc Tử Du cùng Trương Thiếu Nam cắn chặt răng, tại quyển yêu trà đạn, hài hòa, lận hạ đau khổ trèo trống. Chương 44, hòa đấu 2, chương 44, hòa đấu 2, không phải là hắn không sĩ diện, mà là đầu rơi mất, mặt mũi cái đồ chơi này cũng không nhịn được, á cũng may đạo sĩ viện thủ tới rất nhanh. Ngay tại hắn hiểm mà hiểm chi tránh thoát quyển yêu căn xé, cắn răng muốn ngạnh kháng quyển yêu móng vuốt lúc, trong tiếng thét đảo, một cái nhỏ bình rượu đâm nghiêng bên trong giết ra, đập vào yêu quái trên nó, tại chỗ thịt nát xương tan. Bên trong rượu hắt bay đi ra, xối tại quyển yêu da lông bên trên. Lập tức liền có xì xì tiếng vang, cùng với đại lượng hơi nước bốc hơi mà lên. Quyển yêu cũng đống nhiên gào lên thế thảm, ngã xuống đất bay cùng lên. Không giống bị nện một vò rượu, trái ngược với bị dội cho một vò axit sùn tiểu dịt. Bạc Tử Du cùng Trương Thiếu Nam hai mặt nhìn nhau. Lợi hại như vậy, lợi hại như vậy, ngũ hành sinh khắc, thế mà thật có tác dụng. Lý Trường An sững sờ nhìn lấy trong tay phôi kiếm. Cái này miếng sắt tử đống nhiên liền không thâm rồi. Lúc đầu nện vò rượu chỉ là thẳng thắn vì đó, kế tiếp liền định sách trên thân kiếm đi chém giết. Nhưng bây giờ phát hiện yêu quái này thế mà sợ nước, cái kia còn động cái gì đâu. Tranh thủ thời gian rất là vui vẻ trở lại rời lên bình rượu, đổ ập xuống liền xông khuyển yêu một trận đập loạn. Thằng nện đến yêu quái kêu rên liên tục, nện đến hơi nước bốn phía tràn ngập. Rất có dùng rượu dội chết yêu quái này tư thế. Chỉ là cái này giấu thất vốn là để qua một bên, bên trong thừa cũng phần lớn là không tốt vận chuyển vật. Cất giữ bình rượu tự nhiên cũng là lấy lớn kiện là nhiều, nhỏ đàn số lượng kỳ thật rất ít. Lý Trường An chỉ quản nện đến tận hứng, cũng không có nện mấy lần, trở lại xem xét, nhỏ bình rượu đều cho hắn đập nát. Qua lại nhìn lướt qua, dứt khoát ôm lấy một cái lớn bạc rượu tử, nói, thật nặng. Hắn lắc cũng dung nâng cốc bạc giơ lên, thiếu chút nữa gãy eo. Nhưng mà, liền như vậy nho nhỏ một trí hoãn, liên miên hơi nước chợt kịch liệt phun trào, một cái bóng đen đột nhiên bật ra. Đạo sĩ chỉ tới kịp nâng cốc bạc hướng phía trước ném đi, đem trường kiếm che ở trước người. Liền nghe được, bang, kia là bạc rượu bị đụng nát. Ông, kia là thủy hỏa cùng nhau kích, hơi nước nổ đùng. Bang, đây là răng nhọn cùng trường kiếm giao kích. Theo sát, cự lực đánh tới. Đạo sĩ cả người mang kiếm bị hung hăng va vào bạc rượu trồng bên trong, loạn xoắn bang, tiếng vỡ vụn bên tai không dứt. Lý Trường An bị đâm đến ngực khó chịu, cổ họng phát ngọn. Nhưng quyền yêu càng không ăn tốt, cái này va chạm không biết đụng nát bao nhiêu rượu bạc, chút xuống ra bao nhiêu rượu. Nếu như nói lúc trước quyền yêu là bị dội axit sùn phiệu dịch, vậy bây giờ chính là chủ động nhảy vào axit sùn phiệu dịch trong ao. Nó mới phát ra tiếng kêu thảm, rượu liền ngã tràn vào yết hầu, hủ thực dây thanh, gọi nó kêu đau không được. Nó dễ dỗi lấy muốn rời khỏi, Lý Trường An lại trái lại đưa nó kéo chặt lấy, không có một hồi. Vừa rồi còn dày hơn thực cứng cỏi đao, bổ không vào da lông, tại rượu ngâm hạ, bắt đầu toát ra bọng máu về sau, lại bắt đầu tối nát. Lý Trường An cũng rốt cục tại nó dưới sự dễ rủa điên cuồng chống đỡ không nổi, thừa cơ xoay người rời đi. Cũng không biết phải chăng là nước độc công tâm. Yêu quái này thế mà lão đạo còn tới bắt cắn Lý Trường An. Đạo sĩ ôm lấy đầu của nó, một ngụm lao huyết phun tiến nó trong mắt bên trong. Người tu đạo lưỡi, hài hòa, nhọn máu cũng không phải giống như cùng. Huyết tiến dường như lưỡi dao đâm xuyên con mắt, máy nhập đại não, lúc này khiến cho nó đau đến điên cuồng, thất ra song chảo chính là một hồi hồ đập loạn đả. Đập nát càng nhiều vào rượu, hát với càng nhiều rượu, thủ thực càng nhiều da lông. Mà Lý Trường An lại không lùi mà tiến tới. Chúng xuống thân tránh thoát quét tới móng đuốt. Lại một bước chạy sổ quyền yêu trong lực. Kiếm phong bên trên thanh quang lượn lờ, thuận thế đưa ra. Chạm yêu. Lập tức, trường kiếm xuyên ngực mà qua. Trận. Thanh quang bao phủ, máu tươi tuôn ra. Không. Giờ phút này, trong thân thể của nó dũng mãnh tiến ra không phải máu, là hỏa diễm, là nham tương. Phun ra tới nơi nào liền cháy hừng hực lên. Đốt lên dấu thất, đun sôi rượu, kích thích hơi nước bốn phía khuấy động, nóng đến đáng sợ, cơ hồ muốn bỏng người quen ra mặt. Lý Trường An ngăn cản không nổi, liền kiếm đều không lo được đổ, đuổi vội rút thân trở ra. Ba người một mực thối lui tới dấu thất bên kia. Chỉ nhìn thấy sương mù càng ngày càng đậm, ánh lửa tại trong đó kịch liệt bốc lên, bịch đồ gốm tiếng vỡ vụn cùng xì xì thủy hỏa cùng nhau kích âm thanh không ngừng vang lên. Không biết qua bao lâu, ánh lửa dần dần chốt bụi, trong phòng cũng rốt cục yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại vẫn như cũ nồng đậm nước vụ bản hoàn không đi. Yêu quái kia bạc tử du trả sát lợi, chết. Lý Trường An không nói một lời, chỉ là đưa tới trường phòng, đem trong phòng sương mù rút đi không còn. Sương mù đã đi, tầm mắt rõ ràng. Chỉ thấy đầy đất bừa bộn, vạc rượu toàn bộ vỡ vụn, trên mặt đất lại chỉ tích có một tầng nhàn nhạt rượu. Toàn thân không có tốt ra quyển yêu ngực cắm lợi kiếm nằm ngửa trong đó, không có nửa điểm âm thanh. Lý Trường An trực tiếp tiến lên, đặt trên quyển yêu lồng ngực, rút kiếm ra đến. Trên thân kiếm dư ôn còn tại, mà thi thể đã từ từ rét run. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Trương Thông không sống nổi. Khi hắn bị Trương Thiếu Nam theo thái tuế yêu to lớn lưu trong cơ thể đào lúc đi ra, tự hung bộ trở xuống huyết nục đều bị hút khô quắt. Nhưng thần kỳ là, hắn thế mà còn sống. Tạm thời còn sống. Đám người không có quấy rầy bọn hắn, đem cái này một mảnh địa phương nho nhỏ để lại cho chuyện này đối với sống nương tựa lẫn nhau, tiếng xấu rõ ràng huynh đệ. Trương Thiếu Nam bưng tới nửa bát rượu, mùi rượu nồng thuần, không thể so với năm nay Tiêu Vương chênh lệch. Đây là hắn vừa rồi cầm đao chống đỡ lấy người coi miếu cổ mới lấy một tới. Trương Thông khó khăn mút hồi lâu, mới đem cái này nhàn nhạt non nửa chén uống cạn. Hắn đã nói không ra lời, chỉ lấy ánh mắt yên lặng nhìn xem đệ đệ. Trương Thiếu Nam hiểu ý, nhẹ gật đầu. Đại Minh, hắn móc ra đòn đao. Tạm biệt. Là đêm. Tiểu thần miếu. Bóng đêm dày đặc. Lý Trường An ba người mang theo đau sốt cùng mọi mệnh, bọn bộ khoái mang theo sống thái tuế cùng chết họa đấu đã rời đi. Vợ kịch chào cảm ơn. Sân khấu cũng muốn nên an tịch xuống tới. Có thể hết lần này tới lần khác sân khấu bên trên đột ngột vang lên một tiếng cười khẽ, nên đón một cái ẩn dấu nhân vật đến chậm đọc lời chào mừng. Hóa ra là hòa đấu, lại là đáng tiếc. Lập tức thanh âm này biến mất không nghe thấy, chỉ còn lại tiểu thần miếu bên trong, ngàn ở giữa dấu thất, vạn đàn rượu ngon, cùng với hầm lò đáy kia một tôn nhìn như thoải mái tiểu thần giống. Lại qua thật lâu, ai một tiếng than ngắn, lại cũng không biết là người phương nào chỗ thán, lại chỗ thán vì gì. Chương 45, nhập bọn một. Chương 45, nhập bọn một. Thủy Nguyệt Quan. Hậu viện thạch thất, ánh đèn cao chiếu, án trên đài, hòa đấu thi thể lạnh lẽo cứng rắn, cọp lông dưới da huyết đục cũng không còn sinh tiền cực nóng, đủ loại yêu dị đều giao sinh mệnh cùng một chỗ trôi qua không còn. Làm phùng sung xé ra bụng của nó lúc, liền như là xé ra một cái bình thường ven đường cho chết. Có thể hạ đao hơn phân nửa, phùng sung động tác lại đột nhiên cứng đờ, thình lình quay đầu liền hỏi, cái này hòa đấu thật sự là kia cố lao tam biến thành? Bên cạnh bạc tử du không hiểu đấu, tùy tiện khoát tay chặn lại, ta sẽ còn nói ngoa đi dạo ngươi không thành? Hắn chỉ vào của chính mình mắt còn thâm, ngay tại dưới mí mắt. Người này biến hóa trước đó, còn em đẹp là người dạng, thình lình miệng bên trong bắt đầu hô đói trong mắt đống nhiên liền bốc lên lửa, quay một chút, đảo mắt liền thành yêu quái hắn cái miệng này là càng nói càng mạnh lắm điều. Lý Trường An nơi đó có rảnh rỗi nghe hắn nói nhảm, trực tiếp liền hỏi. Thật là có phát hiện. Phùng Sung không có giải thích, chỉ hạ cán đao hỏa đấu bụng xé ra xong, lại gỡ ra da thịt. Hai vị mời xem. Nhưng thấy hỏa đấu phần bụng, một lời tanh hôi tích máu bên trong, đại tràng, ruột non, trực tràng, ruột thừa, đều tốt sinh trưởng ở trong bụng. Bác tử du trận to mắt, Lý Trường An nhíu mày. Yêu quái trong bụng có ruột, 10 phần bình thường. Nhưng từ người biến thành yêu quái có ruột, liền 10 phần không bình thường. Chiếu mấy người đối bùn bạt hiểu đạo, cùng đối hùng các bà, trở quỷ thậm chí tiền đại trí chờ thi thể kiểm tra, sớm suy đoán ra yêu dịch bản chất chính là yêu trùng ký sinh nhân thể bổ trí. Nhưng bây giờ, hòa đấu trong bụng không trùng mà yêu biến, chẳng phải là nói lúc trước suy đoán đều là sai lầm. Vài ngày như vậy đến, căn cứ vào cái này suy đoán làm ra đủ loại hành động, chẳng phải cũng là hoàn toàn trái ngược, bạch hưởng công khổ cực một trận. Kia thái tuế yêu trong bụng phùng sung gật đầu. Có trùng. Đây cũng là hắn vì đó hoang mang một chút. Tại lần này sự kiện bên trong, lo cho gia đình vợ chồng một hóa thành thái thuế, một biến thành hòa đấu. Tiền căn hậu quả cùng một nhịp thở, lại vì sao một người trong bụng có trùng, một người không trùng đâu? Lý Trường An cẩn thận suy tư một hồi, đột nhiên nhớ tới chấn nằm thái thuế lúc kia nhìn thoáng qua. Ta dùng đạo hữu phù lục chấn áp thái thuế thời điểm, nhìn thấy phần eo của nàng có bị gặm cắn vết tích, mà lúc đó, cái này cố lao tam cũng ẩn thân ở vị trí này, ta muốn đạo sĩ ngưng lông mày nói. Người này trong bụng không trùng mà yêu biến, có phải là hay không bởi vì lấy gặm ăn thái thuế yêu bản thể huyết đủ? Bạc Tử Du nghe một trận gật đầu, đội vàng để mắt nhìn hướng Phùng Sung, có thể Phùng Sung chần chờ sau một lúc, lại là lắc đầu. Hẳn không phải là. Hắn tìm chậu nước, thổi đi trên tay vết máu. Ta có một vị đồng môn, thường thường xuất nhập cửa son ra, vì quyền quý hái thuốc luyện đan. Can nguyên 2 năm, hắn tại Kiếm Nam nghe nói nơi đó nơi nào đó phát hiện một gốc thái tuế, liền phái đệ tử tiến đến hái thuốc, có thể liên tiếp hơn tháng, đều không tin tức truyền về. Hắn đành phải tự mình tiến về, đặc biến sơn trạch, đến lúc đó, lại phát hiện tên đệ tử kia đã ngã lăn tại thái tuế chi bên cạnh. Truy cứu nguyên nhân cái chết, lại là bụng nước mà chết. Về sau, ta kia đồng môn đem cái này gốc thái tuế mang về sơn môn nghiên cứu, lại phát hiện đã nhiễm tà khí thành yêu vật. Lúc đầu thái tuế loại này linh dược, trường kỳ dùng ăn, có thể dùng thân thể nhẹ nhàng, kéo dài tuổi thọ. Ngắn hạn phục dụng, ăn một miếng cũng có thể thủ đoạn ngày chi cơ. Có thể thành yêu về sau, dược tính liền hoàn toàn điên đảo. Ăn, không những không thể hiểu cơ, ngược lại sẽ cho người đói đến phát cuồng, không phải lại ăn không thể, có thể càng ăn liền sẽ càng đói, mà thái tuế bản thân lại là ăn không hết. Ta kia đồng môn đệ tử, cũng là bởi vì tham thèm thái thuế tư vị mà bị tươi sống chứng chết. Hắn vừa nói đến chỗ này, hoàng bét, bác tử du liền vô hót một cái. Tên kia bán ra thịt kho đều là dùng thái thuế thịt làm, không biết có bao nhiêu người mua, yên tâm đi. Lý Trường An cắt ngang hắn. Hắn bán thái thuế thịt cũng không phải một ngày hai ngày, người chung quanh nếm qua không ít, không gặp lên loạn gì. Ta cha hỏi qua, nếm qua chỉ nói cảm thấy khai vị, đại khái là bởi vì lấy thịt kho là phân thân chế, không phải bản thể, cũng mất kia phần dược tính a. Đúng là như thế. Phùng Sung cũng là nhẹ gật đầu, tiếp tục lúc trước lời nói. Cố Lao Tam yêu biến lúc trong miệng nói đói xác nhận thái tuế dược hiệu bố trí, nhưng muốn nói có thể khiến người biến thành yêu quái. Ta kia đồng môn đem thái tuế từ trong ra ngoài nghiên cứu thông suốt, cũng không phát hiện phần này quỷ dị. Hắn như thế một nếu không, ngược lại làm cho ba người lâm vào càng lớn hoang mang bên trong. Như thái tuế không thể khiến nhân yêu biến, hòa đấu lại từ đâu giải thích? Như có thể khiến người yêu biến, những cái kia ký sinh yêu trùng lại là từ đâu mà đến? Chính nàng lại là từ đâu biến thành yêu quái? Trái lo phải nghĩ không thông, một đoàn đầy rối lúc. Ba. Bác Tử Du vô bàn một cái. Việc này còn không dễ dàng. Tùy tiện tại trong lao sách một cái tử tù, cho hắn ăn ăn thái tuế thịt, chẳng phải nhất thanh nhị sở à? Lý Trường An từ chối cho ý kiến, Phùng Sung cũng đã thốt nhiên sắp giận. Tuyệt đối không thể. Nghiêm nghị nói. Đây là tà đạo nhân luân, nhất định không thể làm trái. Đúng đúng đúng. Bác Tử Du ngoài miệng liên tục nhận lời, có thể nhìn hắn cười đùa tí từng bộ dáng, có thể thấy được toàn không có để ở trong lòng. Phùng Sung chỗ nào yên tâm qua được. Rơi lên đạo lý lớn, chính là dừng lại khổ khuyên, thẳng nghe được Bác Tử Du trong lòng lén lút tự đủ. Đều nói con lửa chọc mồm mép rông dài, có thể đạo sĩ kia lời nói cũng không ít đi. Hắn liếc nhìn bên cạnh bình tĩnh Lý Trường An, chợt cảm thấy vừa bổ tốt răng lại bắt đầu lở gió, vẫn là vị này đạo gia lưu loát, chưa từng nói nhảm, trực tiếp động thủ. Cái này vào đầu. Cổng đống nhiên hùng hùng hổ hổ xông vào tiểu nhân nhi đến. Bác Tử Du như được đại xá, tranh thủ thời gian sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn gian dạy. Tiểu vô ưu, nhà ngươi chân nhân không phải dặn dò qua, không thể tới trong phòng này chơi đùa. Bên trong phong trấn yêu ma rất nhiều, ngươi ra kiểu thịt mềm, nếu có sơ suất há không hỏng bét. Đáng tiếc tiểu đạo đồng toàn không bán mỏng chủ đầu mặt mũi. Phi, gắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhíu một cái. Thối thoát, cái nào yêu đến? Là có người tìm các người đấy. Ai? Trương Nhị Lang, ta muốn báo thủ. Ba người trước mặt, Trương Thiếu Nam thần sắc lãnh túc. Mở miệng câu đầu tiên, liền nhường Phùng Sung cảm thấy đầu óc đau. Cố Lao Tam đã bị Lý Đạo Hữu chu sát, về phần Cố Điển Thị Phùng Sung đã theo Bạc Tử Du miệng bên trong hiểu được chuyện đã xảy ra, hiểu được Trương Thông là vì Cố Điển Thị làm hại. Có thể dứt bỏ Cố Điển Thị có hay không sai lầm không nói, quang nàng bản thân hóa thân thái tuế, tính mệnh đương ngạnh lại có tái sinh chi năng, chính là một cái tuyệt hảo thí nghiệm thuốc đối tượng, chỗ nào có thể nói giết liền giết. Chương 45, nhập bọn 2, chương 45, nhập bọn 2, cư sĩ có chỗ không biết, gần đây trong thành rất nhiều quái sự, toàn từ cái nào đó phía sau màn thủ phạm tàn yêu dịch bố trí, cái này yêu dịch có thể khiến người biến thành yêu ma, Cố Điển Thị bản thân cũng chỉ là một cái bị hại người đáng thương. Cư sĩ muốn báo thủ, cũng nên báo tại cái này hậu trường thủ phạm trên thân mới là. Nói xong, hắn liền đã làm tốt tâm tình đối phương kích động, thậm chí trở mặt động thủ chuẩn bị. Nhưng không ngờ, Trương Thiếu Nam chỉ là bình tĩnh gật đầu một cái. Tốt, tìm thủ phạm. Cái này kết quả ngược lại nhường hắn ngẩn ra đường này, vẫn là Lý Trường An chọc lấy hắn một chút, hắn mới giật mình hoàn hồn. A, tốt. Vô lượng tiên tôn. Cư sĩ như thế thông tình đạt lý, thực sự nhường bần đạo bội phục bạc phần. Bằng lòng đứng ra, cùng chúng ta cùng chống chọi với yêu ma, cũng có thể xưng hiểu rõ đại nghĩa. Dạng này, ta sau đó là cư sĩ xách một tấm bửa, trò chuyện trấn gia trạch. Cũng mời cư sĩ ngày thường chú ý nhiều hơn quanh mình, như có dị thường, liền kịp thời sai người đến báo chỉ là. Lời nói tới một nửa. Phùng đạo trưởng là xem thường ta. Trương Thiếu Nam lại thốt nhiên sắp giận. Ta lần này đến, là vì báo thủ, mà không phải nó thân. Nhà ta cựu địch tất nhiên là từ ta tự tay đến giết, há có thể trốn ở người sau, làm vất cờ hò reo lâu la. Lời nói này đến Phùng Sung không còn gì để nói. Hắn xem như đã hiểu, vị này Trương Nhị Lang không cam lòng người sau, dự định gia nhập bản thân ba người, công kích tại cùng yêu ma chém giết tuyến đầu. Can đảm lắm. Nhưng, cái này không phải là tìm chết sao? Được người vừa mới chết chí thân, cũng không tốt đả kích người ta, lời đến khỏe miệng tản bộ vài vòng, thế nào cũng không tốt phun ra miệng. Phùng Sung đành phải ở trong lòng yên lặng oán trách, trách không được Lý đạo sĩ lúc trước nhất định phải đem đối nhân xử thế công việc từ chối cho bản thân, hóa ra chính là để phòng hôm nay. Hắn quay đầu nhìn hai cái đồng bọn. Bạc Tử Du mặt lộ vẻ cơ sắc, nhìn bộ dáng, nhường hắn mở miệng, miệng bên trong nhất định nhả không ra dường như răng. Mà Lý Trường An à, mặc dù trừng trong mắt, nhưng ánh mắt tăng dã, đã sớm suy nghĩ viển vông đi. Hắn thở dài, nói đến lời nói thật. Yêu ma thủ đoạn hung tàn, cư sĩ lại không thông pháp thuật, làm gì đi hiểm. Trương Thiếu Nam ngay thẳng thật sự, cũng không tranh luận, liền chỉ vào Bạc Tử Du. Hắn vì sao có thể? Lời này đem Bạc Tử Du tức giận nổi trận lôi đình, tại chỗ liền mắng âm thanh. Cống ngâm chuột. Trương Thiếu Nam cười ha ha. Nha môn chó. Đến một lần vừa đi, hai người hơi kém không có đánh nhau. Phùng Sung lên mau khuyên giải, một mặt nhường Bạc Tử Du nhiều đảm đương đối phương tang hình chi thông, một mặt lại đối Trương Thiếu Nam nghiêm mà nói, mỏng cư sĩ mặc dù không thông pháp thuật, nhưng võ nghệ cao cường, tâm trí cứng cỏi, có chạm yêu trừ ma không ngại gian nguy quyết tâm. Tiêu xài một chút cố kiệu trước giờ lên một hồi, lời nói xoay chuyển, nói đến chân chính nguyên do. Lại mỏng cư sĩ thân làm công người trong môn, có thể khai thông phủ nhà, trong thành có thể tùy cơ ứng biến, còn có thể triệu tập bộ khoái, tra tìm trong thành yêu ma tung tích, phân phát khắc chế yêu dịch dự hoàn. Đạo trưởng làm gì dùng lời ban ta? Trương Thiếu Nam chỉ là lắc đầu cười lạnh. Sai người như thế nào làm việc? ta chẳng lẽ không biết? Đơn giản kéo dài từ chối, cùng một ruộng, làm qua loa. Cái này một chuỗi từ nhi, nói đến Bạc Tử Du mặt đỏ tới mang tai, nói đến Lý Trường An sửng sốt một chút. Lưu manh này đầu lĩnh nói chuyện thế nào còn vẻ nho nhã, hẳn là tổ tiên dọc qua. Truy tra yêu ma, sợ sẽ là nghe ngóng chút chợ búa nghe đồn, tin đồn. Phân phát phủ lục dược hoàn, chỉ sợ là mượn cơ hội vơ vét của cải mới đúng. Yêu ma là lục soát tìm không được, đánh cổ động rắn mới là lời nói đến nơi đây. Trương Thiếu Nam lời nói vội vã dừng lại, hắn hư nheo mắt lại, đánh giá ba người nửa ngày, dù giật mình ngữ khí. Các ngươi là cầm bộ khoái làm mồi nhử, rất yêu ma lòi đôi. Cư sĩ suy nghĩ nhiều. Phùng Sung lắc đầu bật cười, liền cùng ngươi vừa mới nói, sai người nhóm như thế làm việc, chỗ nào có thể trêu chọc đến yêu ma đâu? Liền xem như hạ mồi, có thể làm mồi dụ cũng nên là ba người chúng ta. Kỳ thật Trương Thiếu Nam suy đoán cũng không tính toàn sai. Trong thành yêu ma tiềm ẩn cực sâu, mà bọn nha dịch một cái so một cái không được việc, ba trong tay người nhân thủ thiếu thốn, sao có thể cẩn thận loại bỏ toàn thành người ta đâu? Cho nên bọn nha dịch thám thính dị thường cũng được, phân phát dược hoàn cũng được, tùy ý trong thành lời đồn đại nổi dậy như ong cũng được, đều là lôi kéo thanh thế, gióng trống thua chiêng, dẫn yêu ma kìm nén không được, lộ ra sơ hở mà thôi. Mà yêu ma đã mạo hiểm ra tay, chắc chắn sẽ không tại dưới đáy bọn nha dịch trên thân lãng phí cơ hội. Tám thành sẽ chủ động tìm tới Lý Trường An, Phùng Sung, Bạc Tử Du ba cái này chủ tâm cốt. Cho nên mấy ngày qua, ba người đi ngủ đều cất một đống phù chú pháp khí, mở to nửa con mắt, liền chờ đám yêu quái tới cửa tâm sự đấy. Chỉ là có thể có sở hạch, thu hoạch không có, nghi hoặc ngược nhiều một đống. Nhìn thấy Phùng đạo sĩ vẻ mặt xấu hổ, Trương Thiếu Nam cũng nói chung hiểu rõ. Hóa ra là quang gõ sơn, không có chân tới hổ. Hẳn là hắn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Bạc Tử Du, là dùng người không dùng được. Bạc Tử Du lúc này gắt một cái, cho cười, truy hung tác gác không dựa vào con sai, chẳng lẽ lại dựa vào các ngươi những này thành hổ sát thử? Trương Thiếu Nam cũng không tức giận, cười ha ha. Trong nhà hộ viện là dùng đi, hài hòa, chó phù hợp chút, thật là dò xét nghe người ta bí ẩn, thí dụ như tính tình biến hóa, sức ăn tăng giảm, thật đúng là phải dựa vào chúng ta cống ngầm rắn, tường mê chuột. Nâng lên sức ăn, Lý Trường An liền hiểu được, cái này Trương Thiếu Nam cũng đúng yêu biến sự tình có nhiều hiểu rõ, không phải tùy tiện tới cửa. Chắc không được vừa rồi luận đến phía sau màn thủ phạm, hắn nhận lời đến nhanh như vậy, nghĩ đến là sớm có nghe thấy hoặc là phỏng đoán. Phùng Sung cũng là bộ dạng phục tùng suy tư. Bọn hắn dùng dung cây dọa khỉ biện pháp, bị động chờ đợi yêu ma ra tay, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ vì đó. Muốn thật có người có thể tin được tay, cung cấp đáng tin tin tức, có thể chủ động xuất kích, đem nút trong bóng tối đám yêu quái từng cái trừ bỏ, lại cớ sao mà không làm đâu. Phùng Sung nhìn hướng mình hai người đồng bạn. Bạc Tử Du mặc dù trẻ tuổi nóng tính lại cùng Trương Thiếu Nam làm không hợp nhau, nhưng kỳ thực là lấy đại cục làm trọng người, dưới mắt tuy có phẫn uất, nhưng trong thần sắc không thiếu ý động. Mà Lý Trường An càng là trực tiếp nhẹ gật đầu. Dù sao hắn thấy, bây giờ Tiêu Thủy Thành bên trong, bất luận kẻ nào đều có thể biến thân yêu ma, bất luận kẻ nào cũng đều có thể biến thành yêu ma lương thực. Người người đều thân ở trong nguy hiểm, chưa nói tới kéo ai xuống nước. Phùng Sung cảm thấy hiểu rõ, xông Trương Thiếu Nam vái chào thủ thi lễ. Cư sĩ có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận. Trương Thiếu Nam thu hồi ngạo lớn, trinh trọng hoàn lễ. Hắn biết đối phương đã bị hắn thuyết phục, hiện tại nên hắn biểu hiện ra tự thân giá trị. Ta có vài bằng hữu. Bằng hữu gì? Tên ăn mày. Chương 46, hảo hán, 1, chương 46, hảo hán, 1, nghiêm ngặt tới nói, cái bang loại này giang hồ môn phái là không tồn tại. Thiên hạ 15 nói 328 châu 1,573 huyện, ít thì hơn 10 vạn thì trăm vạn lưu ly nhân khẩu, toàn bộ đổ cho một tổ chức phía dưới, nếu là ngày nào tổ chức đầu mục hoặc nói cái bang bang chủ nghị quần cầm vũ khí nổi dậy, cái bang chẳng phải lập tức thành hoàng cân, Bạch Liên, Xích Mi, muốn cải thiên hoán địa, chấn động long sàng đâu. Nhưng cái bang lại là rõ ràng tồn tại. Tựa như thì đi, rượu đi chờ phường hội, một cái trong thành ước ga có như vậy một hai. Cầm đầu gọi là cái đầu hoặc đoàn đầu bình thường cũng không ăn xin, chỉ dựa vào bóc lột cái khác tên ăn mày phát tài. Người nghèo nhi tử nhất định là người nghèo, tên ăn mày đầu lĩnh không nhất định là tên ăn mày. Cho nên, tại Trương Thiếu Nam dẫn Bạc Tử Du, Lý Trường An tới bản địa cái đầu xào huyện, đối diện một tòa rộng lớn lộng lẫy tòa nhà, cũng là chuyện đương nhiên. Tòa nhà vòng một loạt trắng hồng tường, nhìn đến thấy hoa thụ cùng lầu các cao hơn đầu tường. Chỗ cửa lớn, chỉ thấy cánh cửa, không thấy cánh cửa. Dù ý nói chung cùng trong tiểu thuyết cái bang phái áo sạch đệ tử tại Lăng La bên trên gọi bộ sẹo một cái ý tứ. Trước cửa tản ra mấy cái bắt con giận tên ăn mày, gặp ba người cùng chuột thấy mèo, bá một chút toàn nhảy lên trở về trong môn. Trương Thiếu Nam không cảm thấy kinh ngạc, mang theo đạo sĩ hai cái đi vào theo. Vào cửa là ở giữa rộng rãi đình viện, vừa mới tiến đến trống rộng không thấy cái bóng người, lập tức nghe thấy mấy tiếng huýt sáo, hành lang, sương phòng, góc tường các nơi phần phật liền dài ra một đám lớn tên ăn mày, lại đầu quẹt chân mắt mù, nói ít 40-50 người đem sân nhỏ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trong đám người còn mơ hồ nhìn thấy chút cường tráng hán tử, thần sắc dũng mãnh, trong tay sách theo sáng loáng đao thương. Những bằng hữu này của ngươi đạo sĩ cười ha ha, xem ra không thế nào bạn trí có đi. Đạo trưởng bị chê cười. Trương Thiếu Nam mặt không biểu tình, đơn giản là đi lại quá gần, khó tránh khỏi thân nhau. Sau đó lại đón đám ăn mày không thế nào thân mật ánh mắt, tiến về phía trước một bước. Ô quyền, tôn đoàn đầu ở đâu? Thanh âm vang đến dường như đất bằng gỡ mịn. Còn không mau mau đi ra gặp khách. Nhưng mà thật lâu không có trả lời, chỉ có đám ăn mày trầm mặc ánh mắt xuống lại tới. Ngay tại Bạc Tử Du hơi không kiên nhẫn lúc, nhà ta đoàn đầu há lại cái gì a miêu a cầu muốn gặp là có thể gặp. Người phía trước nhóm vỡ ra cái khe hở, một cái khỏe mạnh hán tử khuân tay cả lơ phất phơ chống đỡ tới gần Trương Thiếu Nam trước mặt. Một đôi sâu sao mắt qua lại dò xét. Nếu là Trương đại tới, cố gắng còn có thể thưởng chút tình mọn lời nói đến nơi này, hắn giả vờ giả vịt vô hót một cái. A, là Trương đại chết. Tên ăn mày chồng bên trong lập tức nhấc lên trận trận cười vang, vô số âu nôn ngữ, chà phúng chửi rủa theo bốn phương tám hướng dường như thủy triều quần quần mà đến. Ba. Thủy triều im bặt mà dừng. Sâu sao mắt bụm mặt, lảo đảo lui lại mấy bước, miệng bên trong lộc cộc mấy lần, phun ra một quả mang máu răng. Trương Thiếu Nam lắc lắc tay. Còn dám sủa loạn, lột da chó của ngươi. Sâu sao mắt sững sờ nhìn chằm chằm Trương Thiếu Nam, trong mắt càng trừng lớn. Rốt cục, đánh cho ta chết bọn hắn. Lập tức, đám ăn mày quần tình mãnh liệt, cảnh tượng lại lần nữa sôi trào lên. Trùng vây bên trong, Lý Trường An lặng lẽ bắt được chuôi kiếm. Hắn từ trước đến nay đối loại này báo đoàn chức nghiệp tên ăn mày không rất có thiện cảm, những người này người đáng thương tuy nói không ít, nhưng cũng ác, đáng hận, có thể giết người cũng tương tự không ít. Hãm hại lừa gạt, giết người phóng hỏa, hái sinh gãy cắt khi nào có thể thiếu bọn hắn. Đạo sĩ ánh mắt tùy ý cướp qua đám người, tại một bọn tên ăn mày bên trong ken cá chọn canh, suy nghĩ ném lăn cái nào mấy cái, khả năng nhanh nhất dọa tán đám này đám ô hợp. Những cái này giấu trong đám người, vác lấy đau thương, nhảy đến nhất vui mừng, tên là tên ăn mày thật là tay chân hán tử tự nhiên thụ nhất ưu ái chỉ tiếp đạo sĩ để mắt lần lượt đảo qua đi, nhưng hán tử này liền giống bị đao kê vào cổ, không hiểu liền trung thực xuống dưới. Thiếu đi những này lực lượng trung kiên, sâu sao mắt đánh trống gieo hò đường này, sửng sốt không có một cái nào tên ăn mày thật tiến lên. Bên này ba người gặp, cũng không đội mà độc thủ, muốn xem nhìn đám này tên ăn mày có thể đuổi nghịch ra môn đạo gì. Thế là một phương thân ở trùng vây lại thờ ơ lạnh nhạt, một phương người đông thế mạnh lại ngoài mạnh trong yếu, nhường giữa sân xem ra có chút buồn cười. Cũng may, không bao lâu. Làm cản. Đám người phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm thanh này không lớn, lại đè xuống toàn trường ồn ào. Quý khách trước mắt, sao có thể vô lễ? Hiểu được hai vị này là ai a? Vị kia sai ra thật là bây giờ trong nha môn hồng nhân, bên cạnh vị kia đạo gia càng là Trảm Yêu trừ ma hảo kiệt, là chúng ta những này đê tiện ăn mày có thể trêu chọc. Đám người tách ra một đầu đường hành lang, phú thương ăn mặc nam người chạy bộ lấy tới, đối mặt liền cười mỉm hành lễ. Ta nói hôm nay thần cửa trên mái hiên sao có hỉ thước kêu to, hóa ra là Lý đạo trưởng cùng mỏng ban đầu đại giá quang lâm. Người này mặc vân vân đặt cơ sở quả màu xanh cầm bảo, ngẩng mặt, trắng non bên trong lộ ra hiền lành, chỉ tiếp dường như mù một mắt, cài lên mắt đen che đậy, nhường trên mặt mội giảm mấy phần. Lưu lại quả độc nhãn coi như linh động, đi lòng vòng, dường như mới nhìn thấy Trương Thiếu Nam. Hoặc, còn có Trương gia nhị lang a. Chuyện chính là như thế, còn mời đoàn đầu khiển người tương trợ. Chính đường bên trong, nhóm xin phòng hầu, chủ khách ngồi xuống. Trương Thiếu Nam đem yếu biến sự tình chọn lựa lựa nói một chút, liền mời vị này tôn đoàn đầu điều động thủ hạ tên ăn mày, dò xét yêu quái tung tích. Dù sao, tại cái này trong thành thị, có người nào so số lượng đông đảo lại trời sinh không làm cho người chú mục đám ăn mày, càng thích hợp điều tra đầu đường cuối ngõ ẩn dấu yêu gì đâu. Kia tôn đoàn đầu nghe xong, cũng là uống liền mấy chén trà nóng ăn ủi. Nghe giận cả người, làm người ta sợ hai a. Có thể cuối cùng, đối Trương Thiếu Nam yêu cầu, hắn lại trầm ngâm. Chỉ là bạc tử du nóng đội, chỉ là cái gì? Tôn cái đầu cười nói, ban đầu đừng đội, không phải là tiểu nhân không chịu hiệu lực, chỉ là các minh đệ đi theo ta đơn giản là kiếm miếng cơm, sống tối đa lấy thiếu chịu một chút ức hiếp, chết có một trường chiếu rơm. Cần phải để bọn hắn đi giám thị, điều tra yêu cái gì, không khỏi cũng quá làm khó. Bạc tử du mặc dù tính tình lỗ mãng, nhưng cũng tại chợ búa bên trên pha trộn nhiều năm, chỗ nào nghe không ra đối phương nói không lại thực, lúc này vô an trách móc, ra sức khước từ, có tin ta hay không phá hủy ngươi cái này tên ăn mày ổ. Tin. Cái đầu cười ha hả gật đầu. Mỏng ban đầu muốn hủy ta tòa nhà này, ta nào dám ngăn đón. Chỉ là trong thành các quý nhân để cho ta ướp thúc nhóm cái, ta cũng là tuyệt đối không thể vi phạm, đành phải thay cái không chướng mắt địa phương xây lại cái ổ rồi. Bạc tử du bất âm bất dương ăn mềm cái đinh, lại tìm không ra lời hữu ích bắt bỏ. Bộ khoái nói dễ nghe là quan sai, khó nghe chút nhi chính là quan phụ chó, mà tên ăn mày đầu không phải nhưng cũng là chó, có thể vẫn là đẻ trứng gà, hắn còn có thể thật đem đối phương cắn không chết được. Chương 46, Hảo Hán, 2, chương 46, Hảo Hán, 2, ngươi liền không sợ người bên cạnh biến thành yêu quái, gặm đầu của ngươi. Cái đầu cười đến càng thêm thành khẩn. Vậy thì nên tiểu nhân mặc bệnh. Ngươi bạc tử du lại muốn phát tác, Trương Thiếu Nam đã đứng dậy cắt ngang hắn. Chớ có lại nói mỏ, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Hắn cau mày. Tôn cái đầu như đáp ứng việc này. Thành Bắc chiếu bạc, thành Nam gà phường, thành Đông mấy nhà để cửa hàng, trà lâu, miếu tiền phố dài cửa hàng, những này đĩa toàn bộ độ nhường cho ngươi. Trương Thiếu Nam trong miệng đĩa, dĩ nhiên không phải hắn của chính mình sản nghiệp, mà là hắn hai huynh đệ thu phí bảo hộ địa bàn. Lý Trường An mặc dù không biết được những địa bàn này chất béo như thế nào, nhưng nhìn người chung quanh thần sắc, nói chung đích lợi không ít. Tôn đoàn đầu cũng là nhẹ gật đầu. Không được. Lời này đi ra, Trương Thiếu Nam thần sắc cứng đờ, quanh mình đám ăn mày càng là cười vang. Cái đầu sau lưng đứng hầu sâu sao mắt âm dương quái khí, Trương đại đều chết cầu, những cái này nước phù sa, chỉ là một cái Trương hai có thể giữ vững. Bên cạnh có người vai phụ, đưa tay liền có thể giành được đồ vật, còn cần lấy đi đổi. Lao nhau, càng ngày càng khó nghe. Kia tôn cái đầu nghe đủ, mới vừa lòng thỏa ý phủi tay, nhường chúng tên ăn mày an tĩnh lại. Nói cái gì mê sảng? Nhẹ nhàng khiển trách một tiếng, đối Trương Thiếu Nam chắc tay. Nhị lang chớ nên hiểu lầm. Người cho ra điều kiện, thân làm cái đầu ta là cực kỳ hài lòng, có thể hắn lời nói xoay chuyển. Công nhập vào của công, mang về mang. Hắn vỡ ra bị mắt, lộ ra đen nhánh lọn hốc mắt. Con mắt này, hai năm trước, ngươi hai huynh đệ đánh ngủ. Bây giờ, còn thỉnh thoảng đau đến ta đêm không thể say giấc. Ngươi lại nói, chúng ta món nợ này lại làm như thế nào tính? Đám ăn mày ánh mắt dường như đầu mũi tên, đồng loạt ném bắn tới, một mảnh thở hào hển bên trong, ngầm trộm nghe đến đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang. Trương Thiếu Nam lại mặt không đổi sắc, chỉ đem tay mò về trong ngực, móc ra bao bố nhỏ, ném tới cái đầu dưới chân. Cái đầu ra hiệu thủ hạ, nhặt lên mở ra. Bên trong tình lình một đôi đẫm máu trong mắt. Đây là ta đại ca bảng hiệu. Ngưng trọng bên trong vang lên vài tiếng thấp giọng hô. Cái đầu trầm mặc một lát, lại là cười ha ha, lại cầm người chết trong mắt lửa gạt ta. Trương Thiếu Nam lắc đầu. Ta cũng cùng nhau cho ngươi, chỉ là còn phải dùng đến báo thủ, tạm thời nợ lấy. Chờ chuyện này kết, ta mà chết, ngươi tự phái người tới lấy. Như ta sống, ta tự tay đào cho ngươi. Lời này tại trong đám người khơi gợi lên càng nhiều gợn sóng. Tôn Cái Đầu lại gật đầu một cái. Không được. Trương Thiếu Nam hư mở mắt, mắt lộ ra hàn quang. Tôn Cái Đầu đã lên tiếng lần nữa, hai ta thủ xem như, có thể thủ hạ ta huynh đệ thủ. Không có. Hắn có chút ra hiệu. Sau lưng sâu sao mắt hắn tử liền vượt qua đám người ra, đem một thanh đoạn đao để qua Trương Thiếu Nam dưới chân. Giật ra cổ áo, lộ ra trên vai giữ tận vết sẹo. Ba năm trước đây, thành Bắc chiếu bạc, ngươi chặt. Trương Thiếu Nam nghe vậy trầm mặc. Sâu sao mắt thấy trạng suy cười lên, hướng trung quanh đắc ý khoát tay áo, nên đón trận trận lớn tiếng khen hay. Lúc này, Trương Thiếu Nam bỗng nhiên xoay người nhặt lên đoạn đao, chiếu vào chính mình bả vai, một đao thống hạ. Phúc. Máu tươi văng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Nhóm xin nhất thời yên lặng, Lý Trường An không đi nữa thần, Bạc Tử Du càng là bỗng nhiên đứng dậy. Trương Thiếu Nam, ngươi làm người giữ lại một tuyến, mọi thứ không thể quá mức. Phía sau một câu, lại là hướng về phía Tôn Cái Đầu mà đi. Quá mức. Tôn Cái Đầu lắc đầu bật cười, toát ngụm trà nóng, chậm rãi trả lời. Cái này từng đao kết xuống thủ, liền phải từng đao đến hiểu. Nếu là hôm nay chỉ ngươi mỏng ban đầu hoặc là Lý đạo trưởng đến, Tôn Mộ khẽ cắn răng cố gắng liền đáp ứng. Có thể hôm nay tới là Trương Thiếu Nam, hắn muốn huynh đệ ta vì hắn làm việc, liền phải trước kết huynh đệ ta toán. Nếu không, chính là ta chịu bằng lòng, thủ hạ huynh đệ cũng không chịu làm theo. Trung quanh tên ăn mày đồng loạt đánh trống reo hò, nhao nhao đáp lời. Trương Thiếu Nam cũng là giơ tay lên, ra hiệu hai người chớ có nhúng tay. Ta tự hiểu được. Bạc Tử Du bất đắc dĩ, dậm chân, oán hận ngồi xuống lại. Giữa sân thế là lại lần nữa an tĩnh lại. Sâu sao mắt cười lạnh hai tiếng, lui về trong hàng, đổi mặt đỏ thân hán tử đi ra. Vẫn như cũng là một cây đao ném đến Trương Thiếu Nam dưới chân. Kéo lên ống quần, nhưng thấy trên đùi một đạo con rết dạng giữ tợn vết sẹo. 4 năm trước, miếu tiền phố dài, Trương đại hoạch. Trương Thiếu Nam gật đầu, nhặt lên đao đến, chiếu vào chân của mình, lần nữa một đao cắm xuống dưới. Mặt đỏ thân ý mắng lui ra, một người khác đi lên bỏ xuống đao. Một lát sau, Trương Thiếu Nam trên thân nhiều 6-7 cây đao, hắn sắc mặt trắng bệnh, thân thể lảo đảo muốn ngã, dưới chân tích lấy một vũng máu đổ. Bạc Tử Du đã không đành lòng lại nhìn, quanh mình đám ăn mày càng là không dám nhìn tới. Chỉ có một loại khó tả ngột ngạt gắt gao đặt ở đường bên trong. Lúc này, một cái khô gầy nam nhân đi ra, hắn không giống những người khác như thế ném ra ngoài đao, mà là trực tiếp giật ra y phục, lộ ra lồng ngực. Nhưng thấy xương tiết đá lởm chởm trên ngực trái, có một đạo chỉ dáng dấp vết sẹo. 5 năm trước, thành Nam Câu Lan ngăn bên trong, người tự tay đâm. May mà ta mệnh tiện, trái tim dài lệch nửa phần. Theo tiếng, giữa sân càng lộ ra tĩnh mịch. Nam nhân lại nhếch môi, đem một thanh đao nhọn ném bỏ vào trong vũng máu. Ta hai cái thù hận, ngươi dám hiểu a? Trầm mặc một lát, Trương Thiếu Nam lung la lung lay nhặt lên đao nhọn. Bạc Tử Du dọn đứng dậy, đám cất cái vang lên trận trận kinh hô. Lý Trường An yên lặng để lại chuôi kiếm. Đủ. Tôn Cái Đầu đông nhiên lên tiếng. Hắn đứng dậy, trên mặt không còn vừa rồi loại kia rối trá hiền lành. Quả nhiên hảo hắn tử. Đều nói Trương hai không bằng Trương đại, ta xem là Trương đại không kịp Trương hơn hai vậy. Hắn sắc mặt phức tạp. Chuyện của ngươi, ta đáp ứng. Tên ăn mày ở bên ngoài, không ván cửa chỗ cửa lớn. Hắn tử kia nghe tí rồi, thành Đông Lý Thợ Bạc, tốt nhất chám răng tay nghề, nếu là tìm hắn chấm răng, liền báo ngươi mỏng ra ra danh hảo, đảm bảo thiếu ngươi 3 phần lửa hao tổn. Sâu sao mắt hắn tử tại chỗ phi một tiếng, phun ra miệng mang tơ máu nước bọn, oán hận trở về trong môn. Giữ lại đến Bạc Tử Du ở ngoài cửa cười ha ha. Cười đến không thấy bóng người, hắn mới gắt một cái, tiến đến Trương Thiếu Nam bên cạnh. Lúc này Trương Thiếu Nam vết thương trên người cũng thô thô băng bó qua, nhưng cho dù hắn hạ đao rất có chừng mực, không có làm bị thương yếu hại, nhưng chung quy mất máu quá nhiều, trên mặt trắng bệnh đến đáng sợ. Bạc Tử Du không khỏi nhớ tới đường bên trong một màn kia, như cũng lòng còn sợ hãi. Nếu là tên ăn mày kia đầu lĩnh không hô dừng tay, ngươi thật dự định cầm đao đâm chết bản thân? Đâm bản thân? Trương Thiếu Nam lông mày nhíu lại. Chính là công nhận đao, là muốn đi lên đâm chết kia Tôn Tặc. Bạc Tử Du trừng to mắt. Đây chính là tên ăn mày ổ. Trương Thiếu Nam cười hắc hắc lên. Ta một điều lạn mệnh không quan trọng, đạo trưởng thần thông quảng đại tự nhiên không việc gì, về phần ngươi mỏng ban đầu, tự cầu phúc rồi. Bạc Tử Du lập tức giống như là ăn một miếng ngũ cốc luân hồi vật, hơn nửa ngày mới biện xuất một câu, mẹ ngươi đáng tiếc không có mang xong. Trương Thiếu Nam thân thể nhoáng một cái, vừa ngã vào trong lực hắn. Chương 47, cơm chùa, 1, chương 47, cơm chùa, 1, ngày cao chiếu. Sắc trời bừa bặn. Tiểu A Mai hư mở mắt, nhìn thấy lớn ngôi nhánh cây lá ở giữa xót xuống điểm điểm dương quang. Tốt bao nhiêu thiên nhí a. Nàng chợt bỏ xuống trong tay theo thành con bị đê đường, theo sân nhỏ cạnh góc đằng la bụi bên trong lay ra một chi kiếm gỗ, lại lung tung bắt bánh ngọt nhét vào miệng bên trong, liền hóp lưng lại như mèo lặng lẽ trượt đi ra cửa. Đại môn nửa đậy lấy. Nàng như người, giống một cái làm bằng nước mèo con, ím hơi lặng tiếng gạt ra khe cửa. Có thể vừa thăm dò, một đống bóng người liền rắn rắn chắc chắc ngăn ở trước mặt. Dọa. Nàng siêu một chút lại rụt trở về, mang đến cánh cửa két hai tiếng. tốt nửa ngày mới dò ra cái đầu nhỏ, nhìn thấy ngoài cửa, hóa ra là tóc ngắn đạo nhân, hóa ra là Lý đạo trưởng. Tiểu nha đầu đoán trách, quen thuộc theo trong khe cửa chui ra. Em đẹp thiên nhi, thế nào chắn tại cửa ra và hù dọa người? Hóa ra là tiểu A Mai. Lý Trường An mặt mày mang cười, em đẹp thiên nhi, lại muốn chuẩn đi trộm chơi a? Xuyệt. Nhỏ giọng chút. Tiểu nha đầu đội vàng quay đầu cửa trước bên trong nhìn nhìn, nhìn thấy chưa động tĩnh, mới nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, lại hiếu kỳ đánh giá lên đạo sĩ. Đạo trưởng thế nào đống nhiên trở về? Lý Trường An trong khoảng thời gian này để cho tiện, một mực tá túc tại Thủy Nguyệt Quan. Chẳng lẽ là vì tiểu nha đầu chỉ vào đối diện? Phố xá đầu kia, trong ngày thường hào khách cả nhà, ngập trong vàng son ly nhi lâu, bây giờ lại là đại môn đóng chặt, trước cửa vắng vẻ, rất có tiêu điều cảm giác. Người cũng hiểu được. Đương nhiên, trong đêm qua ai không có nghe lấy động tĩnh. Tiểu cô nương chống lạnh, ba canh bên trong đống nhiên náo đẳng, hôm nay sớm hơn là không có khai trương. Đám láng giềng đều truyền ra, nói là lâu bên trong hồ ly tinh cùng nam nhân đánh nhau, không có đánh thắng, liền lộ ra nguyên hình, đem người cho ăn rồi. Tiểu cô nương một bộ sát có việc bộ dáng, nhưng hiển nhiên không có biết rõ ràng này đánh nhau không phải kia đánh nhau, trái lại ba đụng lên đến, trong mắt quay tít, mang một chút khẩn trương, hai điểm hiếu kỳ cùng bảy phần kích động. Ngươi nói một chút, trong thành này thật sự có yêu quái a? Đương nhiên là có. Bên cạnh đột ngột cắm vào cái thanh âm, lại là Bạc Tử Du vác lấy yêu đao, nên ngang đi gần đây. Chuyên ăn gái dầm tiểu nữ ba đấy. Phi. Tiểu cô nương cái mũi nhíu một cái, ngươi mới đái dầm. Thanh âm chưa dứt, trong môn đầu. A Mai. Cái này cô nàng chết dầm kia, lại đi ra ngoài đi rồi. Nghe được tiểu gia hỏa cổ co rụt lại, không lo được cùng bộ khoái cãi nhau, tranh thủ thời gian bắt chân lên cổ mà chạy xa. Lý Trường An thấy buồn cười, quay đầu nhìn thấy bộ khoái. Người thế nào tới? Người này nói hôm nay nghỉ mục, vừa vặn đi thăm viếng còn tại nghỉ ngơi chữa vết thương hình bộ đầu. Bị đuổi ra ngoài thôi. Nói thế nào? Ta kia mợ nói, bây giờ thành nội yêu dịch tứ ngược, Nam Nhi làm nghị trung tâm thể quốc, muốn ta tận tâm làm việc, không cần kéo đạo trưởng ngài chân sau, không cần thiết bại nhà môn mặt mũi. Môn cũng không vào lấy, liền đem ta cho cả lại. Hắn như cái bị gia trưởng đánh cái rắm, hài hòa, cố hùng hài tử. Vẻ mặt ủy khuất cùng tức giận bất bình. Đạo trưởng ngươi nói một chút, ta mấy ngày nay đến chưa từng có nửa phần buông lỏng. Chính là không có co công lao, cũng là cũng có khổ lao nha, người này một cái miệng giống như sông lớn tuyệt mất đê, thao thao bất tuyệt. Đạo sĩ lại không thích nghe gia trưởng của người khác bên trong ngắn, chỉ hùa theo gật đầu, cũng may Bạc Tử Du điếu trách móc một hồi, liền hỏi tới chính sự. Lần này lại là tình huống gì? Hôm nay buổi sáng, có người tới trong quán thắp hương, nói là trong nhà náo loạn yêu quái. Người kia đâu? Đạo sĩ chép miệng. Bạc Tử Du thuận thế nhìn lại, thấy Ly Nhi lâu cạnh góc địa phương không đáng chú ý, mở cánh cửa nhỏ, một cái lục váy ngắn tiểu nha hoàn dò ra nửa người, xông hai người thẳng bắp. Làm gì như vậy lén lút? Hai người mới vào cửa, nha hoàn liền nhanh chóng đem phòng cửa đóng chặt chẽ, dẫn hai người tại đen ngòm hành lang bên trong một trận đi loạn. Bạc Tử Du nhất thời vô ý, liền đụng chân, dưới mắt đang đỉnh lấy chân thẳng phàn nàn. Có thể kia tiểu nha hoàn cũng không phải dễ xuống chung. Vì sao kêu lén lút? Tuyệt không khách khí, trong thành ai không biết được. Ngài hai vị ra đến đâu nhi, chỗ nào liền ra yêu quái? Nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, chúng ta lâu bên trong còn thế nào làm ăn? Còn làm chuyện làm ăn gì? Bạc Tử Du hắc hắc cười không ngừng, không bằng diễn hồ ly tinh đánh nhau. Tiểu nha hoàn mắt trợn trắng. Cái gì hồ ly tinh? Cái gì đánh nhau? Hồ ngôn loạn ngữ. Vị này sai ra là yêu quái đủ nhiều, chúng ta a. Đạo trưởng, ngươi nhưng phải cho hắn trị trị. Yên tâm. Đạo sĩ thi thi nhiên, hắn bệnh này không cắn người. Tiểu nha hoàn che miệng yêu kiểu cười. Trước đầu hành lang đi tận, rốt cục gặp được sát trời. Đối diện là một chỗ rộng rãi đình viện. Bên trong thực đầy hoa thụ, hoàng, lục, hắc, bạch, đỏ, lam hỗn tạp chiếu rọi, lại đơn độc thiếu một dấu tiêu thủy thường thấy nhất từ sắc. Sân nhỏ chính giữa có một ngụm dẫn vào nước chảy ao lớn đường, mơ hồ thấy cá chép du động, đảo loạn sóng nước, nhấc lên nhàn nhạt mùi rượu. Tiểu nha hoàn xách theo váy ngắn, bước nhanh dẫm qua hoa, hài hòa, kính, thúc dụng, mau mau, mau mau. Nương tử ở trên lầu chờ rất. Hai người theo nha hoàn lên lầu cắt. Trên lầu rộng rãi, bài trí lịch sự tao nhã, lần đầu tiên lại không thấy vị kia tam nương tử, chỉ có đầy đất mèo con đi loạn. Hoặc ngồi hoặc nằm hoặc chơi đùa giỡn, trên cổ linh đang thanh thúy rung động, đan vào một chỗ rất là êm hay. Trong đó, một cái tròn vo mập ít khả ái nhất. Bạc Tử Du thấy cái mình thích là thèm, vươn bàn tay theo ăn mặt, mèo kia nhi lại nhẹ nhàng linh hoạt vừa trốn, nhảy đến Lý Trường An dậy trên mặt, dùng cái đuôi quấn hắn ống quần. Đạo sĩ hít hà. Mèo này nhi không có đồng dạng thả rông con mèo buổi tối, ngược lại lộ ra một cỗ hương khí, nghĩ đến là lâu dài tiếp xúc một loại nào đó quý báu hương liệu nhiễm phải. A Lý Trường An đem mập quýt ôm vào trong ngực, theo thính thai nhi một đường lỗ tới chóp đuôi nhi, phủ đến mèo con phủ lật ra cái bụng. Lầu các một đạo rèm sau vang lên tiếng cười khẽ. Thì ra Lý đạo trưởng cũng là yêu mèo người. Màn che kéo ra, phía sau một trương giường êm. Tam nương tử liền nửa nằm tại trên giường, trên thân thể che kín một đầu chăn mỏng. Nàng kia ngân nguyệt bàn như thế trên mặt không đánh phấn, ít đi một phần phong tình, có thể lông mày lũng mây đen, trên mặt thần sắc có bệnh, lại thêm ba phần mảnh mai. Đạo trưởng, ban đầu thứ lỗi. Tiểu nữ tử thân thể nhiễm việc gì, không thể tự mình đến nhà bái phỏng, ngược lại làm phiền hai vị tới cửa, thực sự rất xấu hổ. Nói, tại tiểu nha hoàn nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy, chăn mền cũng chậm chậm theo trên thân trở xuống. Giờ này phút này, nàng là thân thể cũng đu, ánh mắt cũng đu, khó tránh khỏi khiến người nhớ tới câu kia hầu nhi đỡ dậy tiểu bất lực đến. Đáng tiếc, đối diện hai nam, một cái tính như liệt hỏa, một cái tâm như gương thạch, ai cũng không hiểu phong tình. Bạc Tử Du càng là tùy tiện nói thẳng, nói nhảm không cần nói nhiều. Nương tử chỉ cần nói cho hai ta, ngươi nha hoàn kia nói lầu này bên trong náo yêu quái, là thế nào cái ý tứ? Cái này thái độ thực sự có chút đường đột giai nhân, tam nương tử còn không có gì biểu thị, bên cạnh tiểu nha hoàn cũng là trước sù lông lên. Cũng may tam nương tử vô vô bàn tay nhỏ của nàng, nàng tựa như đạo sĩ trong ngực bị lỗ lật ra cái bụng con mèo, thu hồi tiêm nha lợi trùy. Đương nhiên, cũng chưa quên mạnh mẽ trừng bạc tử du một cái. Có thể mỏng ban đầu toàn không có nhìn thấy, chỉ không ngừng thúc giục, tam nương tử cũng không tức giận, em hay nói, thành nội lời đồn đại mãnh liệt, nói có thật nhiều yêu quái hóa thân thành người, tiềm ẩn trong thành các nơi, tùy thời ăn thịt người. Ta nguyên vốn cũng không như thế nào tin tưởng, cái này thanh bình thế đạo, từ đâu tới rất nhiều yêu vật. Nhưng đến một lần, tiểu nữ tử tại tiểu thần tế bên trên từng trải qua đạo trưởng bản sự. Thứ hai a, chúng ta kinh thương người, luôn có chút phòng ngừa chu đáo tâm tư. Cho nên, ngay tại nha môn mua chút tích yêu hoàn, phùng sung chế tác giải dược, tại trong đêm nghỉ ngơi sau, âm thầm tán cho trong lầu đám người, ai muốn chương 47, cơm chùa, 2, chương 47, cơm chùa, 2, tam nương tử trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhịn không được vỗ vỗ lồng ngực, run rẩy câu lên ba đảo. Bạc Tử Du chỉ là tính tình lỗ, cũng không phải thái giám, lúc này nhìn mà trợn tròn mắt. Lý Trường An cũng rất là theo tâm địa thưởng thức hai mắt phong cảnh, tốt xấu chưa chính sự. Sau đó thì sao? Về sau, bên cạnh ta một cái xưa nay thân cận thị nữ, thế mà tại nuốt vào dược hoàn về sau, lúc này biến thành yêu quái. Nàng hiển nhiên nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, lời nói tại cái này đống nhiên hồi lâu, mới tiếp tục nói, cũng may ta có một người bạn ngay tại trong lầu ở tạm, hắn võ nghệ cao cường, ra tay chế phục yêu ma. Nói, tam nương tử ánh mắt hữu ý vô ý liếc qua nơi nào đó. Nếu không phải hắn tại, ta Ly Nhi lâu trên dưới chỉ sợ tận là yêu ma lương thực. Mà thôi. Nàng gõ một mặt đầu giường thanh la. Liền nghe được bước chân nặng nề cùng cầu thang bằng gỗ không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh cùng nhau vang lên. Đạo sĩ trong ngực mập quýt sủi lơ thân thể cũng đống nhiên cứng đờ. Không bao lâu, liền thấy hai đại hán giơ lên lồng sắt đi lên lầu, chiếc lồng bên trên bọc lấy một trương dày đặc miếng vải đen, nhìn không rõ bên trong đến tuột cùng là vật gì, chỉ biết lồng sắt nặng nề, thả trên sàn nhà, ầm vang lên tiếng. Mà tam nương tử cũng không thừa nước đục thả câu, bên này gật đầu ra hiệu, bên kia hán tử liền một thanh kéo màn vải. Meo. Mập quýt chợt sù lông lên, đột nhiên theo đạo sĩ trong ngực vọt ra ngoài. Lại nghe đến mèo con lệ gào âm thanh liên tục không ngừng, đinh linh 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 đang loạn hưởng. Không cần một lát, đầy đất mèo con chạy trốn không còn, chỉ còn lại mấy co quắp tao túi mèo nước tiểu. Lý Trường An hai người lại không lo được con mèo, chỉ bình tĩnh nhìn xem trong lồng chi vật. Kia là đầu thú thân người yêu quái, đầu lâu dường như chó, vú lượn mà bén nhọn răng rối bời dò ra nụ hôn dài. Vẻ mặt đề bài, thình linh bạo, hài hòa, lộ tại chiếu sáng hạ, còn phát ra vài tiếng cùng loại cú mèo chu thấp. Thân thể tựa như cô gái tầm thường, bọc lấy một tịch rách dưới bẩn thỉu váy ngắn, tứ chi đều bị chém tới, lộ ra ố vàng không thấy máu sắt mỡ. Cơ bắp và bằng phẳng xương cốt mặt cát, có thể thấy được người hạ thủ tay nghề không tệ. Yêu quái gì? Bác Tử Du nhỏ giọng đến hỏi. Chó hoang tử. Ăn người chết vóc đồ chơi. Đạo sĩ trả lời không có tránh người bên ngoài. Tam đương tử nghe người chết vóc bốn chữ nhi, kia nụ cười quyến rũ lập tức cứng đường này, hồi lâu mới liên quan giọng nói, chúng ta mặc dù chế phục yêu quái này, lại cũng không biết xử trí như thế nào, đành phải đưa nó khóa tại cái này lồng sắt bên trong. Lần này mời hai vị tới cửa, chính là vì cầu xử trí phương pháp. Tam đương tử lại an tâm. Bác Tử Du đảm nhiệm nhiều việc, giao cho chúng ta mang đi chính là. Như thế, vô cùng cảm kích. Tam nương tử bao quát giữa sân những người khác là đồng thời nhẹ nhàng thở ra, xem ra yêu quái này mặc dù tại trong lồng, có thể cho áp lực của các nàng không thể so với tại chiếc lồng bên ngoài nhỏ. Thế là, tam nương tử lại là huyền chuyển cúi đầu. Ngày xưa nghe được yêu ma quái phá, chỉ coi là trong bữa tiệc đề tài nói chuyện, bây giờ xảy ra việc này, mới biết yêu ma đáng sợ, tình thế hiểm gốc. Hai vị nếu là không bỏ, tiểu nữ tử nguyện tận sức mọn. Hai người bội vàng đáp lễ. Lý Trường An là theo lễ phép, Bạc Tử Du thì chỉnh trọng rất nhiều. Đạo sĩ là khách bên ngoài không biết được, hắn lại biết vị này diễm danh Lan Sa Tam Nương Tử cũng không phải cái gì dựa cửa bán rẻ tiếng cười xương gà, mà là tại quan phủ bên trên danh nghĩa của mồi, chỗ kinh doanh càng là tiêu thủy thành trọng yếu nhất hai cái hàng hóa một trong, lương thực. Lấy nhân mạch cùng tài lực, nếu là dốc sức tương trợ, định đối yêu dịch sự tình rất có ích lợi. Không nói những cái khác, nàng nếu là bằng lòng giúp đỡ 1800 lượng, đảm bảo nha môn những cái kia nửa chết nửa sống đám gia hỏa ngao ngao kêu đi tìm yêu quái. Hắn đang âm thầm may mắn. Bên kia Tam Nương Tử lại đột nhiên mặt lộ vẻ chần chờ. Chỉ là Bạc Tử Du tim gan lắc một cái, chỉ là cái gì? Tiểu nữ tử lại có yêu cầu quá đáng. Đạo sĩ còn không rõ ràng cho lắm, Bạc Tử Du đã đập lên bộ ngực. Nhưng rằng không sao. Tam nương tử mặt giãn ra cười nói, ta vị bằng hữu nào nghe nói nha môn đối với chuyện này treo thưởng tương đối khá, rất là cảm thấy hứng thú, chỉ là hắn mặc dù võ nghệ cao cường, lại không thông thuật pháp, mong rằng hai vị mang theo một phen. Bạc Tử Du nghe vậy ngạc nhiên, tam nương tử bằng hữu cũng coi trọng này một ít tiền trình. Không phải là ban đầu, tiểu nữ cũng nghi hoặc cực kỳ. Tam nương tử yếu ớt thở dài, có ít người à, người khác cam tâm tình nguyện dâng lên hết lần này tới lần khác không cần, liền yêu liệu mình bản thân đi lấy. Hai vị nói một chút trên đời làm sao có loại này quái nhân. Lời nói tới cuối cùng, tam nương tử giọng điệu không giống như là nói bằng hữu, trái ngược với tại sách văn gia. Đường đường nam nhi há có thể dựa vào nữ tử áo cơm. Trong phòng đột có ngẩng, hài hòa, dương thanh âm, vừa rồi tam nương tử liên tiếp nhìn sau tấm bình phòng, chuyển ra một thiếu niên lang. Người này dung mạo chưa nói tới nhiều anh tuấn, chỉ là dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lãnh nghị, nhìn đến khiến người tỏa ra sắc bén cảm giác. Hắn xông Lý Trường An nhẹ gật đầu. Đạo trưởng, hồi lâu không thấy. Tuy nói lấy hồi lâu không thấy, nhưng đạo sĩ thật là đối gương mặt này không quá mức ấn tượng, nhưng cẩn thận hơi đánh giá, nhìn thấy trên lưng hắn có trường đao, sau thắt lưng treo đòn đao, bên trái treo lấy bộ đao, phía bên phải vẫn xứng có hai thanh, rất giống bán đao. Này người thân phận liền sôi nổi mà ra. Trương Dịch không có nghĩ rằng, ngày xưa nghèo rất mùng tơi, lôi thôi lết thiết hiệp khách, bây giờ sửa lại tóc, trà sát râu ria, đổi quần áo, lát mình biến hóa, thành tiêu thủy thứ nhất phú bà thượng khách. Đây thật là. Đạo sĩ âm thầm tắt lưỡi, lưỡi thẹn tới cuối cùng, cái gì cần có đều có. Thành Nam, Sương Phong Phường, ngươi a cứu thể cốt tốt đây, muốn ngươi mù quan tâm, chính là đi đứng không có tốt lưu loát, cả ngày liền nằm ở trên giường mạo xương láo ra, còn mập hơn mấy vòng. Qua ít ngày phút trước, sợ là công phục đều mặc không nổi đấy. Đi, đi, đừng ở chỗ này trừng mắt. Cứu nương hai ba câu đổi đi Bạc Tử Du, vừa đóng cửa lại, trên mặt mạnh mẽ kiên cường nhất thời như băng tuyết tan rã, lộ ra che giấu sầu khổ. Nàng trong sân chủ trừ chỉ chốc lát, mới bộ vô mặt, gạt ra một tia cười lớn. Vào cửa đi. Trong phòng đầy là dược liệu cay đắng nhi, hình bộ đầu liền nằm tại trên giường, thân thể cái nào như lúc trước nói mập vài vòng, rõ ràng cơ hồ gầy thoát hình dáng tướng mạo. Hắn nghe động tĩnh, dãy rủa lấy đứng dậy, cứu nương vội vàng đi lên, cẩn thận bị. Đuổi đi, đuổi đi. Dặn dò sao? Đều dặn dò. Như vậy cũng tốt. Hình bộ đầu suy yếu gật gật đầu, ngoài miệng lẩm bẩm, bây giờ thành nội tình thế gian nguy, chính là lục lực tận tụy thời điểm, há có thể vì ta một lão hủ phân tâm. Lại nói, chuyện này nếu là làm xong, Du Nhi muốn tiếp nhận chỗ ngồi của ta, không phải cũng liền thuận lý thành chương a? Hắn nói liên miên lại nhại hồi lâu, lại nhìn ra nhà mình thê tử miễn cưỡng vui cười. Nương tử cũng không cần lo lắng, chân nhân lần trước không phải đã nói à, ta chỉ là tuổi già sức yếu, thương thế mới nhất thời lặp đi lặp lại, chỉ phải kiên nhẫn điều dưỡng, chung quy có thể chuyển biến tốt đẹp. Tại thật người, ta làm sao không tin? Cứu nương lắc đầu, chỉ là lời nói chưa mở miệng, nước mắt liền trước rớt xuống. Hình bộ đầu đành phải lên dây cót tinh thần, ôn nhu an ủi. Lúc này, phanh, phanh, bên ngoài viện bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Chẳng lẽ Bạc Tử Du đi mà quay lại? Cứu nương tranh thủ thời gian biến mất con mắt, làm sửa lại một chút thần thái, nên đi ra cửa. Mở cửa, ngoài cửa lại là nam nhân xa lạ. Bình thường diện mạo, bình thường ăn mặc, nhưng không hiểu đấu, cứu nương chính là biết thân phận của người này. Hắn là Lang Trung. Lang Trung cười hành lễ. Thật là hình bộ đầu phụ thượng. Chính là, không biết Lang Trung tới vì sao. Nghe văn bộ đầu là yêu vật gây thương tích, không thể không khốn đốn tại giường ở giữa, cảm giác sâu sắc tiếc hận. Vì vậy, chuyên tới để hiến thần dược một cái. Nói, Lang Trung theo khuỷu tay sau lấy ra một hoàn thuốc. Trừng đầu ngón tay, hiện lên màu ngà sữa hơi mờ trạng. Dưới ánh mặt trời, dường như có cái gì ở bên trong rung động nhẹ nhẹ. Chương 48, ứng ngộng một chương 48, ứng ngộng một thành đông. Hai gian hào trạch đại viện ở giữa, kẹp lấy một đầu yên lặng hẻm nhỏ. Cái này ngõ nhỏ bị hai bên tường viện nhiều lần xâm chiếm, bây giờ đã chật hẹp đến khó mà thông hành, lại thêm theo đầu tường khắp dưới đằng la như thác nước, phung phí bao phủ, bây giờ đã không thể người đi đường. Nhưng đó là nói đại nhân, không bao gồm tiểu Hải Nhi. A Mai dẫn mấy cái tiểu đồng bọn, quen thuộc tiến vào cái này kẹp ngõ hẻm hoa lồng. Sau lưng có cái nhóc con nát miệng. Mập người thu tiền sâu bên trong nhất định xảy ra chuyện rồi. Nói vậy, bên cạnh lập tức có phản bác. Hắn hôm nay không có theo hẹn ra, chuẩn là trong nhà không cho phép, khóa trong phòng đọc sách, làm sao lại để ngươi ở chỗ này miệng quả đen? Ta miệng quả đen. Bị phản bác nhóc con giận, ngồi xổm người xuống liền theo góc tường lay ra một cái chuồng chó. Chính các ngươi nhìn. Sau đó, mấy cái đầu nhỏ liền cùng nhau chen chúc tại cửa hàng, hướng bên trong nhìn quanh. Tường viện này bên trong là một gian rộng rãi sân nhỏ, cách cục đại khí, phòng xá lịch sự tao nhã, một cái liền có thể nhìn ra là hào hoa xa xỉ ra. Nhưng cổ quái là, lớn như vậy sân nhỏ không thấy bóng dáng, cũng nghe không đến tiếng người. Đêm qua mưa gió sau, đầy đất hoa rơi lá rách cũng bày ra đầy đất, không có quản lý. Duy có một loại khó tả tĩnh mịch lượn lờ ở giữa, khiến người không khỏi ngừng lại hơi thở. Từ hôm nay nhi sáng sớm, trong phòng này liền không có tiếng người, chẳng lẽ nhóc con dừng một chút? Náo yêu quái sao? Lời này dường như đem trong viện tĩnh mịch theo chuồng chó câu đi ra, nhóc con nhóm nhất thời im lặng, chỉ có bịch tiếng tim đập liên tục không ngừng. Sợ cái gì? A Mai bỗng nhiên lên tiếng, cơ trong tay tiểu một kiếm độc viên. Không có yêu quái thì cũng thôi đi, nếu là có nàng theo trong túi móc ra tiểu vật kiện, lại là cán bên trên tiếp lấy linh đang sắc gì đao, đây chính là phụ thân ta lưu lại bà bối, hôm nay vừa vặn nhường yêu quái mở mang kiến thức một chút bản nữ hiệp thủ đoạn. Tiểu đao trong tay đinh linh rung động, đám tiểu đồng bạn lại cùng nhau lật lên bạch nhãn. A Mai chậm rãi thử lên răng. Không tin. Tin ngươi quỷ nha. Bình thường nhà tròi, ngươi muốn làm nữ hiệp thì cũng thôi đi. Chúng ta cũng đánh không lại ngươi, còn không phải ngươi nói cái gì chính là cái gì. Nhưng dưới mắt trong viện tử này kỳ quái cực kỳ, nhìn tới liền âm xâm xâm dọa người, há có thể cầm ngày thường đùa nghịch náo lúc thổi châu làm thật. Thế là, tin. Dùa Tôn Nhi không tin. Đại tỷ đầu lợi hại như vậy, đại tỷ đầu phụ thân nhất định cũng lợi hại, vật lưu lại khẳng định lợi hại hơn. Mập đầu thật là chúng ta huynh đệ gặp nạn sao có thể không cứu. Đám con trai cũng rất muốn lớn tiếng phản bác, nhưng làm sao đối phương nắm đấm thực sự quá đau. Tiểu A Mai thở hổn hển xoẹt vài tiếng, buông xuống nắm đấm. Ta xung phong. Nói, đào ở chuồng chó. Các ngươi đuổi theo sát. Tìm đòi eo liền lưu loát chui tới, lưu lại một đám các tiểu tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, từ chối một hồi lâu, cũng không quyết định tốt cái nào cái thứ hai bên trên. Thẳng đến A Mai trốn mất tâm nhi, vị thứ hai hiệp sĩ mới bị đồng bạn nhi nhóm đề cử đi ra, lại là Nam Hải Nhi bên trong nhất nhỏ gầy một cái. Hắn lềm mà lềm mề ghé vào cửa hang, mới luồn vào nửa cái đầu. Lúc này, trong đình viện chợt nghe được rất nhiều đi lại cùng ngôn ngữ tiếng vang. Vừa rồi tĩnh mịch quét sạch sành sanh, toàn bộ trạch viện chỉ một thoáng liền sống lại. Ngay sau đó, nam bộ nữ tỷ theo sân nhỏ các nơi bừng lên, hoặc vẩy nước quét nhà đình viện, hoặc quản lý ốc xá, nghiêm nhiên lại biến trở về một bộ bình thường gia tộc quyền thế hậu viện thường ngày hình dáng tướng mạo. Mà một mảnh bận rộn bên trong, lại có áo đuôi ngắn còn xuống lao đầu chậm rãi dạo bước tiến sân nhỏ, nô bộ cách ăn mặc nhưng lại không có việc gì bộ dáng. Hắn dường như đã nhận ra cái gì, chợt nghiêng đầu lại, hướng phía chân tường chỗ chuồng chó nhếch miệng cười một tiếng. Chuồng chó bên ngoài đám con trai hai chân kẹp lấy, đông nhiên tan tác như chim ong. Hoàng hôn tả dương nắng chiều, hoa ngõ hẻm đằng trước lại tới một đội kỳ quái tổ hợp. Một cái lại đầu tên ăn mày dẫn cái trẻ tuổi bộ khoái, toàn thân bội đao hiệp khách cùng một cái tóc ngắn đạo nhân. Tên ăn mày kia chỉ vào đằng trước trạch viện, túi đầu không lưng, ba vị gia chính là nhà này. Trong miệng hắn ba cái gia dĩ nhiên chính là Lý Trường An, Bạc Tử Du cùng Trương Dịch ba người. Lúc xế chiều, đạo sĩ thấy qua tam nương tử, vừa ra ly nhi lâu, liền bị cái này tên ăn mày chắn, nói là dâng cái đầu phân công, mang đến một đầu hư hư thực thực yêu quái tin tức. Lý Trường An dứt khoát liền kêu lên Trương Dịch cùng Bạc Tử Du hai người, nhường tên ăn mày dẫn đường, cùng nhau tới cái này dinh thự trước mắt. Bạc Tử Du xem như địa đầu xà, trong thành các nơi đều rõ ràng. Gia chủ này người họ Kim, thật là thành nội số một số hai hào hòa xa xỉ ra. Như thật có yêu quái. Hắn lắc đầu, phiền toái. Lại quay đầu hỏi tên ăn mày. Nha môn đều không có nghe lấy động tĩnh, các ngươi như thế nào thám thính đến cái này trong phủ kỳ quặc? Nước rửa chén. Nước rửa chén. Tên ăn mày gãi đỏ lên da đầu. Tốt gọi ba vị gia hiểu được, cái này Kim gia tòa nhà lớn, người hầu nhiều, mỗi ngày đổ ra nước rửa chén cũng nhiều. Ta một chút lấy không đến cơm huynh đệ, liền toàn do nhà hắn nước rửa chén xuống qua. Có thể cái này hai ba ngày đến, nhà hắn nước rửa chén lại một ngày so một ngày thiếu, hôm qua bên trong, càng là nửa điểm không có. Cứ như vậy, Bạc Tử Du lông mày thẳng nhỏ. Tên ăn mày hắc hắc lấy không nói lời nào, chiếu vào đoàn đầu cùng Trương Nhị Lang ước định, bọn hắn chỉ phụ trách cung cấp tin tức, về phần là thật là giả, còn phải nhường đường sĩ nhóm bạn thân đi thăm dò. Lý Trường An minh bạch điểm này, lấy mấy đồng tiền đem tên ăn mày đuổi đi, liền theo trên thân kiếm trước gõ cửa. Có yêu không yêu, tìm vòi liền biết. Đông, đông. Cách gõ cửa không bao lâu, cửa phòng mở ra, nên ra một cái áo đuôi ngắn còn xuống lao nhân. Lý Trường An chắp tay làm lễ, bần đạo nói còn chưa dứt lời, lão nhân đã nhìn thấy đạo sĩ trên đầu lông ngắn, ngươi là Lý Huyền Tiêu. Đạo sĩ ngạc nhiên, lão trượng nhận biết ta. Không đợi lấy trả lời, chỉ nhìn thấy lao đầu trận to trong mắt, chợt liền hướng trong viện chạy. Một bên chạy, còn một bên ồn ào, lao ra. Lao ra. Gặp ta rồi. Gặp ta rồi. Kia Lý đạo sĩ bên trên nhà ta cửa rồi. Bạc Tử Du ra mặt co lại, Lý Trường An không hiểu đấu. Phúc lại là hiệp khách Trương Dịch phát ra âm thanh cười nhạo, thấy hai người nhìn sang, tranh thủ thời gian chỉnh lý mặt mũi, khôi phục trước sau như một lạnh lẽo cứng rắn thần sắc. Lạnh lông mày lặng lẽ giải thích nói, hai vị vội vàng bắt yêu có lẽ không rõ ràng. Chỉ vì hai vị xuất hiện ở nơi nào liền có yêu ma quấy phá. Tại đầu đường trong lời đồn, hai vị đã thành câu hồn sứ giả nhân vật, có thể dùng để trị tiểu hài nhi khóc nỉ non. Lý Trường An, Lý đạo trưởng, mỏng ban đầu, thứ lôi, ta người lão buộc kia tuổi già hoa mắt ù thai, cầm trợ đũa bên trên tin đồn làm thật. Kim viên ngoại liên tục xin lỗi. Tại lao nhân kêu to lấy chạy vào sân nhỏ sau, không bao lâu, vị này kim viên ngoại liền đội vàng nên đón đi ra. Tại đạo sĩ bọn người biểu thị ra không thèm để ý sau, hắn lại là vì bày tỏ ấy nấy, muốn mời ba người lưu lại dùng một phen tiệc rượu, đạo sĩ bọn người tự nhiên một lời đáp ứng. Đồ ăn qua ngũ vị, qua ba ly rượu. Vị này kim viên ngoại là người hay nói, dáng vẻ thả cũng thấp, nhường Bạc Tử Du mười phần hưởng thụ, bất chi bất giác liền uống đến bựng đầu trứng não, rượu vàng chất đầy cái bụng. Hắn cáo kể tội, đi ra đi tiểu, thả kết thúc nước, phát hiện Lý Trường An đứng ở người ta phòng bếp bên ngoài không núp đích. Đạo trưởng ở chỗ này làm gì? Hắn cười đùa đụng lên đi, lại nhìn thấy đạo sĩ đang đánh giá lấy trước bếp lò một cái nhóm lửa nha hoàn. Nha đầu này còn không có nợ nợ a. Hắn đánh lấy rượu cách trêu chọc, đạo trưởng tốt cái này một ngụm. Lý Trường An mặc kệ hắn, rút kiếm trong sân chặt một chút mới mẻ nhánh cây, tiến vào phòng bếp, tới bếp lò sau, cầm nhánh cây đổi đi nha hoàn trong tay củi khô. Bạc Tử Du thấy thế nói thầm, người đạo sĩ này êm đẹp chọc ghẹo người lời nói không xong, chỉ thấy nha hoàn cầm lấy nhánh cây làm củi khô nhét vào lò bên trong, dùng thiêu hỏa côn buôn bán mấy lần, liên tiếp đem nhánh cây nhét đi vào, lan lộn không để ý nhà bếp dần dần dập tắt. Bạc Tử Du ngạc nhiên, chẳng lẽ mù lòa? Lý Trường An vẫn như cũ không nói một lời, chỉ cầm chén múc chút lò xám. Bên cạnh án trên này, một cái đầu bếp đang cùng mặt, đạo sĩ liền cầm lò xám đổi đi bên cạnh một mì. Có thể đầu bếp kia đúng là trực tiếp nắm lên lò xám vò tiến vào mì vắt bên trong, trắng bóc cán đài lập tức đen xì một mảnh, đầu bếp lại vẫn phối hợp nhào bột mì không ngừng. Chính là lại như thế nào thần kinh thô, cũng nên nhìn ra không được bình thường. Bạc Tử Du tiểu kinh lập tức tỉnh hơn phân nửa, cuối cùng là muốn từ bản thân là tới làm gì, cái cổ sau bất chi bất giác liền hiện lên một tầng mồ hôi. Những người này hắn biết hầu có chút cảm thấy chát, thế nào? Bọn hắn đang nằm mơ. Nằm mơ? Bạc Tử Du càng thêm nghi ngờ. Đạo sĩ gật đầu, nửa mê nửa tỉnh. Chương 49, ứng ngộng 2 chương 49, ứng ngộng 2 ngay từ đầu. Lý Trường An cũng chưa phát hiện cái gì. Theo đáp ứng nơi đây chủ nhân mời, bước vào kim phủ thứ bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền cẩn thận xem kỹ lấy trong phủ tất cả sự vật. Yêu khí, người không thấy. Phòng ốc đình viện các nơi hoa cỏ thạch một cũng không thấy có gì thường biến hóa. Trong phủ trên dưới người chờ cũng các căn trước, thấy không đến kinh hoàng hoặc một nhiên chi sắc. Dường như tất cả bình thường, tên ăn mày cung cấp tin tức bất quá là sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng Lý Trường An nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một cỗ nhàn nhạt bất an, thế là hắn mượn đi tiểu lấy cơ rời thực rượu, chứa say rượu, ngồi trong phủ các nơi, cẩn thận quan sát, rốt cục nhường hắn phát hiện chỗ kỳ hoặc. người trong phủ quá quy củ. Quy củ này không phải nói ra pháp xâm nghiêm, mà là những người này ngôn ngữ, động tác, thần thái đều quá đơn giản, quá hình thức, mặc dù cha hỏi biết trả lời, đối mặt hiểu được hành lễ né tránh, nhưng tổng cho người ta chất phát cảm giác. Có lẽ tại Bạc Tử Du, Trương Dịch dạng này người cổ đại xem ra là đại hộ nhân gia quy củ hà khắc, đem người buộc đến không giống người, nhưng tại Lý Trường An dạng này người hiện đại xem ra, những người này lại giống như là trong trò chơi dựa theo chương trình thiết lập hành động N, hài hòa, DC. Nhưng đạo sĩ lặng lẽ động thủ kiểm tra, lại phát hiện những người này thần trí thanh tỉnh, trên thân cũng không có bị thao túng dấu hiệu, thật sự là mâu thuẫn cực kỳ. Cho nên mới có Bạc Tử Du vừa rồi thấy, đạo sĩ nhìn chằm chằm nhóm lửa nha hoàn không thả một màn kia. Nhưng tại bộ khoái mở miệng trêu chọc, đạo sĩ lại đột nhiên nhớ tới một cái chuyện cũ. Kia là theo chân tiện nghi sư phụ ăn đất thời gian. Một cái tên là Vĩnh Hương tiểu trấn có một hộ nhà giàu có. Nhà này công tử từ nhỏ thông minh, là xa gần nổi danh thần đồng. Có thể ngày nào đó, công tử lại đột nhiên biến ngu rốt lên. Cầm cục đá đổi bạc của hắn, hắn vui vẻ bằng lòng. Cầm dê phân cầu đổi trao, hắn cũng chiếu ăn không lầm. Thậm chí, ngày nào đó trong nhà sân nhỏ tu chỉnh, hắn thường trải qua một cánh cửa bị phong xây thành tường, hắn cũng không biết được thay đổi tuyến đường, lại thẳng tắp đục vào. Người trong nhà chỉ cho là hắn chúng ta, mời cao nhân tới cửa xem xét, quả nhiên, ném đi một nửa hồn phách. Có thể kế tiếp, vô luận như thế nào tác pháp chiêu hồn, hồn phách đều về không được. Lên đồng viết chữ lên kê, đạt được kết quả cũng không hiểu đấu, để cho người ta cảm thấy lẫn lộn. Thằng đến vòng bèo dùng hết kém chút gặm vỏ cây hai sư đổ bản thân lên cửa. Lưu lão đạo đầu tiên là ăn thịt no bụng, uống rượu đầy, mới run rẩy nâng bụng, trong nhà đi dạo một vòng, cuối cùng tại công tử gối đầu bên trong lấy ra một cái đinh sắt. Cũng chỉ là đơn giản áp thắng thuật mà thôi. Chỉ là thi thuật giả tâm tư có chút tinh xảo, nàng đem công tử hồn phách giấu ở một cái ai cũng không nghĩ ra địa phương, công tử trong động. Thì ra những ngày ngu rốt thời gian bên trong, công tử bất luận là ăn cơm, đi ngủ, bị lừa, gặp trở ngại đều chỉ là đang nằm mơ, đều chỉ là tại mộng du. Một nửa thần hồn giấu trong động, một nửa thần hồn rời rạc như thế. Người đang lúc nửa tỉnh nửa mê, người bên ngoài xem ra chỉ là biến ngu rốt mà thôi. Bạc Tử Du nghe được thẳng vào đầu, những này đấu pháp bên trong âm quỷ biến hóa hắn là làm không rõ ràng, liền trực tiếp hỏi hắn quan tâm nhất cũng là vấn đề căn bản nhất. Cho nên quái phá yêu ma ở đâu? Lý Trường An chỉ vào nha hoàn cùng đầu bếp. Nha hoàn đã đem lò lỗ nhồi vào, đầu bếp thì đem trộn lẫn xám mì vắt để lên lạnh rơi lồng hấp. Những này nửa mê nửa tỉnh người nhìn như bình thường, kỳ thực ngu dại, không cách nào ứng đối với ngoại giới biến hóa. Thật là, cái này trong phủ lại có một người tư duy nhanh nhẹn, còn có thể cùng chúng ta nâng cốc luân hoàn. Người các cổng, còn có kia kim viên ngoại. Bạc Tử Du bừng tỉnh hiểu ra, nhưng lại vẻ mặt đại biến, vội vàng ra bên ngoài sông. Gặp Chương Dịch, chớ hoảng sợ. Đạo sĩ một thanh níu lại hắn, không cần thiết đánh cỏ động rắn. Bạc Tử Du chỉ cảm thấy mình tay không phải tay, chân cũng không phải chân. Dưới mắt lập tại cửa ra vào, rõ ràng hiểu được trong phòng đầu cái kia ân cần mời rượu hiền lành viên ngoại, chân thân kỳ thực là ăn người yêu ma, nhưng vì không đánh cỏ động rắn, hại trên ghế Chương Dịch tính mệnh, đành phải kiên trì chứa hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, kéo lấy cứng ngắc bộ pháp, chủ động hướng yêu quái bên người dựa vào đi. Trong phòng trên bàn rượu, Kim Viên Ngoại cũng nhìn thấy hai người trở về, lúc này là nhiệt tình chào mời, hai vị cuối cùng là trở về, cái này ấm hâm rượu đều nhanh lạnh. Không, không sao. Bạc Tử Du có chút cả lăm, lạnh rượu thoải mái hầu. Vậy thì tốt rồi. Viên Ngoại nói, đứng người lên muốn vì Trương Dịch rót rượu. Tránh khỏi phiền toái hạ nhân lại đi hâm rượu, nếu là ra lại cái gì sai lầm, há không làm phiền người ta mộng đẹp. Hắn mang trên mặt như có như không nụ cười, ngôn ngữ nhu hòa, nhưng nghe tại Bạc Tử Du bên hai, lại dường như nổ vang một đạo sấm sét, sợ đến hắn lông tơ đứng đấy. Mộng đẹp. Nó phát hiện Bạc Tử Du ánh mắt gắt gao đinh đi qua, nhìn Viên Ngoại chậm rãi nghiêng về bầu rượu, nhìn mờ mịt Trương Dịch dường như có phát giác, nếu mày đặt chén rượu xuống. Hắn đang muốn mở miệng nhắc nhở, bên người lại đột ngột bạo khởi một cỗ sừng sững lạnh tấu xương. Dư quan thoáng nhìn, lại là Lý Trường An thân thể hơi nghiêng, đã theo kiếm nơi tay. Chấm đã. Viên Ngoại bỗng nhiên lên tiếng, cười chỉ hai bên. Đạo trưởng lại xem bọn hắn. Tiệc rượu thiết ở trong phòng, hai bên bản đứng hầu một chút nô bộc. Hiện tại, những cái kia nô bộc chẳng biết lúc nào người người đều móc ra dao găm, không phải chỉ hướng Lý Trường An ba người, mà là chống đỡ cổ họng của mình. Đạo trưởng cũng nên cẩn thận. Kia Viên Ngoại nhếch môi, trên thân quang cảnh dừng lại vặn bẹo biến hóa, không đồng nhất trận, liền biến thành ba người ngay từ đầu nhìn thấy kia lưng gù lão nhân. Tầng tầng lớp lớp nếp nhăn chồng ở trên mặt, nguyên bản mọi cười lập tức biến xảo trá mà âm trầm. Hắn nói, lấy lao hủ tính mệnh dễ dàng, liên lụy cái này kim ra cả nhà, coi như không đáng. Bị ôn yêu ma. Bạc Tử Du trên cổ nổi gần xanh, lại là nửa bước không dám lên trước. Yêu ma. Đối diện khiêm tốn khoát khoát tay, quá khen rồi, nho nhỏ tinh mị mà thôi. Nói, nó phủi tay, ngoài cửa lập tức vang lên một mảnh tiếng bước chân dày đặc. Không bao lâu, liền thấy nhóm lửa nha hoàn, đầu bếp cùng trong phủ những người còn lại tất cả đều tụ họp đi lên, người trong tay người nắm chặt dao găm, đao nhọn, châm gài tóc thậm chí nát gốm phiến đằng bén mà vận, tất cả đều nhắm ngay của chính mình ấy hầu. Sợ là Lý Trường An hơi có dị động, cái này kim ra cả nhà đều phải trước cho yêu quái này chôn cùng. Lý Trường An liếc nhìn một vòng, cuối cùng không thể không đè xuống sắc cơ. Nói đi, người muốn cái gì? Như thế một phen tốn công tốn sức, nếu là hoàn toàn không có sở cầu, há không càng thêm kỳ quái. Quả nhiên, yêu quái cũng không lại đi vào mẹo. Không nhiều, một cái mạng mà thôi. Ai? Ta, bất quá A nó lời nói xoay chuyển, ta nhìn đạo trưởng sát khí nghiêm nghị, thật sự là làm ta bối kinh hồn bạc vía. Không bằng mời đạo trưởng tự lục nơi này, dẹp an lão hủ chi tâm. Ta cam đoan buông tha trong phủ trên dưới, từ đây rời đi Tiêu Thủy, tránh xa Sơn Lâm Két. Một tiếng vỡ vang lên cắt ngang nó, lại là Trương Dịch chén rượu trong tay vỡ vụn, vết nước cắt hổ khẩu, huyết thủy choáng nhập rượu nhiễm vào áo. Yêu quái rồi mọc răng giường, một lần nữa lấy một ly rượu, là hiệp khách rót đầy, ngoài miệng trầm rãi, lấy một tính mạng người đổi cả nhà Chu Toàn, chẳng phải là rất có lợi. Có lợi mẹ ngươi Bạc Tử Du rốt cục nhịn không được, chửi ầm lên. Lý Trường An ngược lại không giống cái kia giống như nổi trận lôi đình, chỉ là bình tĩnh đánh giá đối diện cái kia yêu quái. Hắn rất hiếu kỳ, đồng dạng là yêu dịch thôi hóa ra yêu quái, vì sao khác biệt to lớn như thế? Chủng loại không đồng nhất thì cũng thôi đi, liền trí tuệ, cá tính cũng có rõ ràng khác biệt. Si mị, hòa đấu như là dã thú phát cuồng, hổ cô bà hoàn toàn dựa theo truyền thuyết làm việc, trở quỷ âm nhẫn, thái thuế phóng đãng, mà trước mắt cái này thì hiện hiện xảo trá cùng ngạo mạn. Lời nói bên trong, chỉ luận cùng Lý Trường An, lan luận không quan tâm hai người khác. Đại khái là coi là, trong ba người, chỉ có người mang dị thuật Lý Trường An mới thật sự là uy hiếp, về phần hiệp khách cùng bộ khoái, bất quá là bản lĩnh tốt một chút người bình thường mà thôi, không đáng để lo. Cho nên, dùng kim phủ cả nhà tính mệnh uy hiếp nói sĩ đồng thời, nó còn có thể như thế hời hợt cho hiệp khách rót rượu. Trương Dịch đương nhiên cũng hiểu được điểm này, chỉ là lúc trước ngồi vào vị trí thời điểm, trên người bội đao đều giải được một bên, dưới mắt biểu hiện được cũng là lưu manh, yêu quái châm tới rượu, hết thể tới không cự tuyệt. 7-8 chén vào trong bụng, dường như rượu hàm thái nóng, bực bội xé tán vào áo, lộ ra trong ngực một chút như có như không lạnh lẽo cứng rắn. Lý Trường An ánh mắt chớp động, chợt rút kiếm ra khỏi vỏ. Yêu quái động tác lập tức trì trệ, quanh mình khôi lỗi nhom chống đỡ bản thân cổ lưỡi đao cũng theo đó gấp mấy phần. Ngoài cửa sắc trời dần dần sụt, phản chiếu trong phòng lộ ra chút sáng cứng rắn. Lý Trường An mở miệng lại là, nói lời giữ lời. Đạo trưởng, Bạc Tử Du không thể tin, ngươi điên lương. Ngươi xuất ra lòng dạ từ bi. Lý Trường An mặt mũi buông xuống, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Kia là hòa thượng nói. Đạo sĩ cũng nói đến. Lý Trường An không tiếp tục để ý hắn, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm yêu ma, lặp lại, nói lời giữ lời. Yêu quái cũng không thầm nghĩ sĩ thế mà thật đáp ứng xuống, mang theo 6 phần cảnh giác, 3 phần hồ nghi cùng 1 phần may mắn, đương nhiên. Tốt. Lý Trường An mặt mũi tràn đầy thảm đạm cùng quyết tuyệt, đúng là rút kiếm liền gạt về của chính mình cổ. Bác Tử Du vội vàng đến đoạn, lại bị đạo sĩ một thanh gỡ ra. Yêu quái chú ý lực càng là hoàn toàn bị hấp dẫn lấy, trong tay xách theo bầu rượu, lại là quên tiếp tục cho Trương Dịch rót rượu. Thế là, hiệp khách lung lay chống rông chén rượu, giật ra vốn là tán loạn vào áo, lộ ra một thanh dấu ở trong ngực dao găm. Sau đó, dùng để ly rượu xuống tay, một mực cầm chôi đao. Bang! Đao quang bạo khởi. Còn muốn đi cướp đường sĩ kiếm trong tay Bạc Tử Du, thình lình bị cái này ánh sáng lạnh đốt một cái, đánh phân chấn, cổ họng bên trong mới gạt ra. A! Hiệp khách đã thu đao vào lòng, theo cứng ngắc bất động yêu quái trên tay đoạt bầu rượu, rót đầy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hô phun ra một ngụm thật dài cho khí, yêu quái thân thể lập tức lung lay, trên cổ đột nhiên vỡ ra một đầu tơ máu. Chợt, nhiệt huyết phun tung tóe, đầu lâu lăn đất. Bên này, Lý Trường An cũng thi nhiên thu hồi kiếm đến, toàn không có vừa rồi động kinh giống như lòng dạ từ bi. Bạc Tử Du chỗ nào vẫn không rõ, vừa rồi Lý Trường An chỉ là diễn một tuần kịch, hấp dẫn yêu quái chú ý, là hiệp khách tranh thủ một kích đeo đầu cơ hội mà thôi. Hắn ngáy ánh mắt, yêu quái kia, cố gắng chết. Những người khác đâu? Trả lời hắn là liên tiếp phủ tiếng ngã xuống đất. Theo yêu quái thi thể rơi xuống đất, bị khống chế đám người cũng theo đó toàn bộ ngã quỵ. Ba người liền vội túi người đi thăm dò nhìn. Một lát sau, ba người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều là chần chờ. Những người này, thế mà còn tại ngủ mơ ở trong. Chương 50, ứng ngộng 3 chương 50, ứng ngộng 3 giờ dậu sắp hết. Sắp trời sớm đã vào đêm, kim phủ lại vẫn đèn đuốc sáng trưng, huyên náo như ban ngày. Nguyên một đám nha dịch tại các nơi đình viện ốc xá ở giữa hùng hùng hổ hổ, rất bận rộn, khí thế kia cùng thổ phỉ xét nhà dường như, chỉ là rời ra ngoài không riêng gì tiền hàng, mà là nguyên một đám người sống sờ sờ. Tiên viện chính đường bên trên tiệc rượu đã chết hồi, Bạc Tử Du đứng tại công đường, nhìn trên mặt đất ngủ đến chỉnh chỉnh tề tề kim phủ một nhà lao tiểu cùng nam nữ tôi tớ, nhíu chặt lông mày. Trương Dịch một đao kia chém vào cũng là thông khoái, nhưng đến cuối cùng cũng không biết được đến tột cùng là yêu cái gì, lại phóng ra như thế nào yêu pháp. Nhưng cái này kim phủ trên dưới đều ngủ chết rồi, thế nào bị đều không gọi tỉnh. Thêm ít sức mạnh nhi. Hắc, a ba cái nha dịch thở hổn hển xoẹt dơ lên mà phụ nhân tiến đến đủ ảng đông xuống, dẫn đầu cái kia thẳng truy yêu cán. Thằng tặc đương, cái này con cọp cái thế nào như vậy phi trọng. Hàn Loan trách vài tiếng, mới hướng Bạc Tử Du báo cáo. Ban đầu, cái này kim phủ trên dưới 37 nhân khẩu toàn ở chỗ này. Bạc Tử Du ân một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng phải trách nói, đạo trưởng đâu? Nha dịch sững sờ. Cái nào? Hai cái. Nha dịch vội vàng đáp, phùng đạo trưởng sớm phái người đi thủy nguyện quan mời, nói chung còn trên đường, tính toán không sai biệt lắm nên tới. Lý đạo trưởng hắn nhìn hướng sân nhỏ một góc, nhưng trong này trống rông không gặp người, lập tức trên mặt lộ ra mê mang. Ai? Quái, vừa rồi rõ ràng còn ở nơi đó. Lặng lẽ biến mất, Lý Trường An một mình chui vào kim phủ hậu viện. Hậu viện là điển hình phương Nam Lâm Viên tiểu dáng, hoa thụ ung tùm, hành lang quay lại. Hắn tìm yên lặng chỗ ngồi, tựa tại một mặt trắng hồng tường viện bên trên, trên tường khảm nạm lấy một cái lớn như vậy để lọ hoa cửa sổ, xuyên thấu qua sơn son một ô, nhìn đến thấy đối diện trong sân, từng mảng lớn đằng la tiêu vào ánh trăng ra đời ra nhàn nhạt hào quang. Ra đi a. Hắn không đầu không đuôi một giọng nói, có thể hết lần này tới lần khác hoa cửa sổ đầu kia lập tức có đáp lại. Nghe được tay áo tung bay, một tịch váy đỏ nhẹ nhàng rơi xuống. Ngu Mi vẫn như cũ mang theo tấm kia mặt quỷ, tựa tại tường bên kia. Ngươi tới vào lúc nào? Vẫn luôn tại. Đều nhìn thấy. Từ đầu tới đuôi. Lý Trường An có chút lê răng. vị này ngu quan nhân ngày bình thường thiên hô vạn hoán không ra, một có yêu quái lại đảm bảo có thể hiện thân, luôn là một bộ công tác bí mật người phái đoàn, sẽ không tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác, cũng không nhường đường sĩ lộ ra nàng tồn tại. Nhưng muốn nói nàng phần này ra vẻ thần bí có bao nhiêu hiệu quả, cũng chưa chắc, ít ra Phùng Sung mơ hồ có phát giác, bất quá trở ngại Lý Trường An mặt mũi không có bóc trần mà thôi. Cho dù bộ này che che lấp lấp bộ dáng thực sự để cho người ta không thích, có thể có sao nói vậy, nàng xác thực đến giúp không ít bận điệu, đạo sĩ cũng không thể nói gì hơn. Lý Trường An lười nhát, chuyện phiền phức liền lười đi truy đến cùng, cũng liền không lại xoắn suýt ngu mi hành tung có dò, mở miệng nhắc lên chính sự, người này tại nhận ra yêu vật phương diện một mực có khác môn đạo. Người trong phủ một mực ngủ mê không tỉnh, ngươi cũng đã biết nguyên do.
Biết.
Ngu mi trả lời luôn luôn rất nhanh. Bởi vì lần này yêu quái là hiểm.
Không có khả năng.
Một nghe đến chữ đó nhi, Lý Trường An vô ý thức liền mở miệng phản bác. Hiểm là một loại đản sinh tại trong mộng tinh mị, thường có mà lại hiếm thấy. Nói thường có là thường thường theo mộng mà sinh, nói hiếm thấy là bởi vì người mộng yếu ớt mà ngắn ngủi, ngay tiếp theo hiểm cũng thường thường theo mộng mà chết, khó mà quấy phá tại người trước. Như thế đêm sinh mà hướng chết nhỏ yếu yêu vật, đã có thành tựu cũng bất quá khiến người xa vào mơ mộng, hấp thu một chút tinh khí mà thôi, làm sao có thể đem mấy chục người thần hồn đồng thời kéo vào trong mộng đâu? Người có thể biến thành yêu ma, si mị có thể xuất hiện đang náo thị, tiệm vì sao không thể kéo nhân thần hồn nhập mộng? Lý Trường An cứng miệng không trả lời được.
Xác thực,
cái này Tiêu Thủy Thành bên trong yêu vật khắp nơi lộ ra cổ quái, so sánh cùng nhau, tiểu biến dị lợi hại 1800 lần, ngược lại không hiện một đột. Hơn nữa, kể từ đó, người trong phủ ngủ mê không tỉnh triệu chứng ngược lại giải thích thông được. Tiểm lúc đầu vô hình vô chất, có thể hết lần này tới lần khác trong thành yêu quái đều là từ nhân hóa thành, nhiều một bộ sẽ không có thể xác. Chương dịch một đao kia, chém giết yêu ma nhục thân, cũng giống nhau khiến cho tránh thoát gông cùng xiềng xích, yêu hồn chỉ sợ đã trốn vào người trong phủ trong một cảnh. Chắc không được bọn hắn vẫn chưa tỉnh lại, nguyên là yểm vốn là còn sống. Lý Trường An tự nhận là cái nửa đường xuất gia đạo sĩ, thủ đoạn cùng kinh nghiệm đều rất chỉ có ra mặt coi như dày đặc, lập tức liền thành thành thật thật ôm lấy đuổi. Ngu đại nhân nhưng có hàng phục yêu ma, giải cứu đám người biện pháp.
Không ngờ.
Không cần. Ngu mi lại là như vậy trả lời. Nàng thanh âm là trước sau như một quận cũ kẽ. Ta từng điều tra, bị điểm khống chế chỉ kim phủ một nhà, tuần bị người ta cũng không lọt vào tác động đến. Chỉ cần đem kim phủ cả đám người cách ly cũng thi hạ cấm chế, liền có thể không cần tốn nhiều sức đem này yêu vây khốn. Nghe cũng là cho người khác chỗ tốt, chính mình cũng không có cái gì tổn thất biện pháp, bất quá. Kim gia trên dưới lại sẽ như thế nào? Bù Mi đáp lại luôn luôn rất nhanh, nhưng bây giờ lại hiếm thấy chần chờ hồi lâu. Ngọc chính là nghĩ sau khi, nghĩ chính là hồn sau khi giọng nói của nàng dồn dập mấy phần, dường như đang giải thích, cái này điểm yêu thuật rất là khó chơi, bị kéo vào trong mộng người khó mà thông qua ngoại lực tỉnh lại, chỉ có thể chui vào bọn hắn trong mộng cùng yểm đánh nhau. Kia điểm vốn là trong mộng sở sinh, bằng ngươi ta hoặc là kia Phùng đạo nhân tu vi, thực sự quá nguy hiểm, không bằng mượn cơ hội đem nó vây khốn, lấy mấy cái phạm nhân đổi được yêu túy lắng lại, chẳng phải là rất có lợi?
Có lợi.
Xác thực. Tiêu Thủy Thành bên trong có bản lĩnh đối kháng yêu ma đích sắc rất ít người, có thể cất dấu yêu ma cũng rất nhiều, là chỉ là một cái hiểm mạo hiểm, xác thực không thế nào lý trí.
Đạo sĩ nhẹ gật đầu.
Lại là
không có lợi.
Làm sao Lý Trường An ánh mắt thiện cận nhìn không dưới toàn bộ đại cục, càng không nhìn nổi vô tội gặp nạn ở trước mắt. Cho nên Ngu Mi có lợi tới hắn chỗ này, liền không thế nào có lợi.
Ngu Mi bị chọc giận quá mức.
Trong lúc nhất thời, trong viện chỉ nghe nàng đẻ nén hơi thở.
Tùy ngươi.
Nàng cứng rắn ném câu tiếp theo. Liền lại nghe thấy tay áo tung bay, người đã mở mịt không có dấu vết vô tung.
Đạo trưởng,
lại là Bạc Tử Du xách theo đèn lồng nội vã chạy tới.
Tìm ngươi đã nửa ngày.
Hắn đoan trách, Phùng đạo trưởng bọn hắn đã đến, liền chờ ngươi.
Quái thai.
Trong đại đường, Phùng Sung ngồi xổm ở Kim Gia lão tiểu bên cạnh lén nói thầm. Giải mị pháp cùng phá mị thuật đều dùng khắp cả, người này làm sao lại là bất tỉnh? Đến tột cùng là yêu quái gì?
Như vậy khó chơi.
Là hiểm.
Không có khả năng.
Phùng Sung thốt ra, vừa nghiêng đầu, lại là Lý Trường An chậm ung dung đi tới. Người có thể biến thành yêu ma, si mị có thể xuất hiện đang náo thị, tiệm vì sao không thể kéo nhân thần hồn nhập mộng? Hắn dùng ngu mi lời nói đem Phùng Sung giống nhau bắt cứng miệng không trả lời được.
Phùng Sung dọn đứng dậy, tại trong ký viện dạo bước hồi lâu, lại là bấm ngón tay, lại là một mình nhắc tới, nhìn đến người không hiểu đấu, đang muốn mở miệng hỏi thăm, hắn lại đột nhiên quay đầu.
Ta có một cái hung hiểm biện pháp.
Kỳ thật ta Lý Trường An đuốt vẹt gốc dâu cảm, ta cũng có một cái hung hiểm biện pháp.
Hai người hợp lại kế, phát hiện vẫn là Phùng Sung biện pháp an toàn hơn chút.
Ta chờ một lúc khai đàn làm phép, lấy thần hồn nhập mộng, chủ động tìm yêu quái kia đánh nhau. Nhưng ta tu vi không tình, kia điểm lại cổ quái cực kỳ, trong động ta không nhất định là đối thủ của nó, cho nên còn cần đến một người đồng thời nhập động, thừa dịp ta cùng nghiệm chiến đấu lúc, đem người trong động từng cái tỉnh lại. Chỉ cần mộng cảnh biến mất, tiệm tự nhiên dễ như trở bàn tay.
Nói, Phùng Sung lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra nặng nề.
Bất quá biện pháp này cũng có hung hiểm chỗ,
ta không nhất định có thể hoàn toàn cuốn lấy yêu ma kia, nếu để cho nó giành tay, tất nhiên sẽ đối cái sau ra tay. Nếu như bị dùng mộng cảnh huyễn hoặc, chỉ sợ cũng phải cùng Kim gia người như thế trầm luân bất tỉnh.
Ta tới đi.
Phùng Sung mới nói xong, Bạc Tử Du liền cắn răng ôm xuống dưới.
Chuyện này thành, tất cả dễ nói.
Nếu là không thành, cũng không thể đem hai vị đạo trưởng đều bỏ vào.
Lý Trường An đang muốn mở miệng, bên cạnh, trầm mặc thật lâu Trương Dịch lại cất bước mà ra.
Giao cho ta.
Hắn lý do rất đơn giản.
Muốn điểm hoa hồng, liền phải phát huy được tác dụng.
Hai người can đảm lắm, nhưng Phùng Sung lại đối bọn hắn cùng một chỗ nói không.
Hai người này tâm trí khẳng định đầy đủ kiên nghị, có thể người bình thường tâm trí càng kiên nghị,
dục cầu thường thường càng mạnh mẽ, ngược lại dễ dàng là hiểm thừa lúc, chỉ có Lý Trường An ý nghĩ thế này tán nhạc nhân tài là người chọn lựa thích hợp nhất. Cho nên, sau nửa canh giờ, trên đại sảnh đứng lên phát đàn, quanh mình kim ra 37 nhân khẩu người cái chán dán hoàng phụ, ngay phía trước, Lý Trường An ngồi ngay ngắn ở chu sa phát họa bắt quái trận bên trong. Phùng Sung liên tục căn dặn, nhớ lấy, sau đó tất cả thấy đều là hư ảo. Lý Trường An giơ kiếm tại đầu gối, cười nói, thường ứng thường tính. Ngay từ đầu, như rơi xuống vực sâu. Lại sau đó, thân thể lâng lâng, dường như cưỡi mây gặp gió. Lấy lại tinh thần, bản thân đã thân ở một cái xa lạ gian phòng. Dưới chân là kiên cố gạch đá xanh sàn nhà, có thể đạp lên lại vắng vẻ, không có thực cảm giác. Cũng đúng. Dù sao cũng là trong mộng, nếu là cảm nhận được chân thực, chỉ sợ đã bị dù mù đồng hóa. Lý Trường An ấn về phía bên hông. Trường kiếm còn tại. Tùy thân vung lên. Đạo bào đã ra thân. Liền không lại trì hoãn, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Lập tức, có chói mắt dương quang đập vào mặt. Hoắc. Đạo sĩ hư thu hút. Đêm hôm khuya khoắt, mặt trời chói chang, tốt một cái sáng sủa trời nắng. Đạo huynh, nghe thấy a? Bên hai bỗng nhiên vang lên Phùng Sung truyền âm. Nghe được. Lý Trường An hiểu đối phương tại cùng yêu ma chiến đấu, không còn nói năng rườm rà, trực tiếp hỏi, muốn thế nào tỉnh lại người trong động? Phùng Sung đáp lại tới rất nhanh. Yêu ma là lấy mộng đẹp dụ khiến người sa vào, muốn tỉnh lại bọn hắn cũng rất đơn giản. Đem mộng đẹp biến thành ác mộng. Ai? Lý Trường An lông mày phong vậy một cái. Có ý tứ. Ta thích. Chương 51, ứng ngộ 4, 1, chương 51, ứng ngộ 4, 1, mộng cảnh của người khác là dạng gì? Vừa mới bắt đầu đại khái là họa phong thô lậu. Phong ở giống ghép lại cùng một chỗ bao nhiêu hình, người đi trên đường như là trôi tới trôi lui người giấy, khắp nơi lộ ra kinh phí không đủ bộ dáng. Một đường đi tới, Lý Trường An chỉ cảm thấy là đang chơi một phần thập niên 90 đào được 3D trò chơi. Có thể thời gian dần trôi qua, ánh mắt nhìn thấy hình tượng càng ngày càng tinh xảo, dưới chân truyền đến xúc cảm cũng càng ngày càng chân thực, không cần Phùng Sung truyền ngôn nhắc nhở, Lý Trường An liền hiểu được giấc mộng này chủ nhân liền tại phía trước. Đạo sĩ dương mắt nhìn tới, quanh mình cảnh tượng rất là quen thuộc. Hai cái thẳng tắp phố dài kẹp lấy đầu rộng lớn thủy đạo, hai bên đường phố trải san sát, người đi đường như dệt, cái này không phải liền là Tiêu Thủy thành trung tâm, Cựu Thần Miếu trước phố dài a chỉ là phố dài cuối thần miếu đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là một tòa đài cao. Mặt bàn bọc lấy thuần trắng thảm lông cừu, phía dưới là tơ lụa đặt cơ sở, trên cây cột lại đâm đầy các loại vải lụa, hết lần này tới lần khác lại có hoa dây leo leo lên trên đó, dẫn tới hồ điệp chim bói cá quay quanh. Lại tục lại nhã, dở dở ương ương. Tám thành là mộng cảnh chủ nhân chỗ. Có thể Lý Trường An muốn tiếp tục đi lên phía trước, liền không như vậy dễ dàng. Cốt bởi, con đường phía trước bên trên chắn đầy lít nha lít nhít nam nhân, một cái nhìn đi qua, đều là chút tướng mạo anh tuấn thanh niên trai tráng nam tử, nhìn trang phục, không phải cửa son công tử chính là tú tài cử nhân. Những người này thần sắc cùng nhiệt, đồng loạt hô to, thần nữ, thần nữ, thần nữ. Không bao lâu, vạn chúng reo hò bên trong, trên đài cao đống nhiên xuất hiện một cái thân mặc vụ y y, thân thể nhỏ nhắn mềm mại nữ tử. Cách quá xa, nhìn không rõ tướng mạo, nhưng theo đăng tràng phương thức, áo làm, động tác, nữ tử đều phóng xuất ra một cái tín hiệu, lao đường là mỹ nữ. Trên trời dâng lên tường vân, đám mây hạ xuống sáo trúc thanh âm. Nữ tử kia liền theo ca nhảy múa, dáng múa. Ân, chỉ có thể nói sẽ không đồ vật, làm mộng vẫn là sẽ không. Nhưng dưới võ đài, chặn lại nửa cái đường phố anh tuấn bọn nam tử hiển nhiên không nghĩ như vậy, đỉnh như si như say. Nữ tử vũ đạo cũng nhảy đến hưng khởi, bước chân một chút, thế mà bồng bềnh bay lên. Dường như bích họa bên trong phi thiên, dây thắt lưng phất phới bên trong, lăng không bay qua mà đến. Tốt đi. Lý Trường An đang lo không chen vào được, nàng liền bản thân đưa tới cửa. Muốn nói mộng cảnh diệu dụng, chính là có thể mặc cho tưởng tượng biến hóa vật vật, nhưng dù sao cũng là mộng cảnh của người khác, thân làm khách nhân Lý Trường An vẫn là nhận một chút hạn, hài hòa, chế, thì như hắn muốn làm ra một cây sú lục, kết quả trong ngược lại nhiều hơn một thanh cung tiễn. Cung tiễn liền cung tiễn, ngược lại trong mộng bắn tên kèm theo hướng dẫn. Thế là Dương cung lắp tên, đợi nàng bay gần chút, một tiễn bắn tới. Mũi tên này đương nhiên chính giữa mục tiêu, nữ tử phát ra âm thanh kinh hô, liền nhẹ nhàng rơi tại một chiếc thuyền hoa bên trên. Lần này có thể để trong mộng nam phấn nhóm nổi cơn điên, nguyên một đám tranh nhau nhảy xuống nước, hướng phía thuyền hoa chen chúc mà đi. Sửng sốt nhường trên mặt nước lít nha lít nhít tất cả đều là đầu người. Lý Trường An dứt khoát dẫm lên những này đầu bay qua lên thuyền hoa, mới vừa lên đi, liền cùng nữ tử đánh đối mặt. Đạo sĩ, nữ tử sững sờ, giống như cũng không tệ. Lập tức, bên cạnh mấy cái vượt lên trước bỏ lên nam nhân lắc mình biến hóa, biến thành đạo sĩ hòa thượng, duy nhất không biến, nói chung chính là tấm kia anh tuấn mặt. Nữ tử hài lòng gật đầu, lúc này mới nhu nhu nhìn về phía Lý Trường An. Đạo trưởng cũng là đến tiễn ta hoa sao? Hoa. Lý Trường An cúi đầu xem xét, trong tay trường kiếm thình lình đổi thành một cây to cỡ miệng chén những cây. Cấp trên đám đầy mẫu đơn, nguyệt quý, sơn trà, thu cúc chờ bốn mùa hoa cỏ, muôn hồng nghìn tía trông rất đẹp mắt. Há mồm. A. Đạo sĩ tay mắt lanh lẹ, đem cái này một cây nhánh hoa chạm vào nàng cổ họng bên trong. Kim phủ lại đường. Bạc Tử Du, Trương Dịch trông coi nhập mộng hai đạo sĩ, mặt trầm như nước, cán đao tử nắm phải chết gốc, liên lụy đến một bọn nha dịch cũng không dám lên tiếng, trong ký viện không khí ép tới người thở không nổi. Đồng nhiên. A. Trên mặt đất ngủ như chết trong đám người đột nhiên có người xoay người mà lên. Lại là tay chân vụng về béo tốt bà mẫu. Che lấy bản thân nhất hầu vừa khóc vừa gào, đem vây quanh bọn nha dịch gọi ngã trái ngã phải. Thật vất vả bị người ấn xuống, tỉnh táo chút, ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy bắt quái trận bên trong cái kia tóc ngắn đạo nhân. Phát bạch khuôn mặt lập tức phát tử, hoa nôn ra một trận. Hai vị đạo trưởng đến tột cùng đối với người làm cái gì? Bạc Tử Du thấy trong lòng lén nói thầm, căng cứng mặt lại lộ ra một chút nhẹ nhõm. Nhập mộng cứu người biện pháp có hiệu quả. Trận thứ hai mộng cảnh. Nhìn lên trước mắt quen thuộc Kim phủ đại viện, Lý Trường An hơi cảm thấy một tia nhẹ nhõm. Trung thực như vậy cảnh tượng, chắc hẳn cũng sẽ là trận đàng hoàng mộng đẹp a. Sau đó hắn nhìn thấy cái kia quan cái rắm, hài hòa, cố ghé vào trong chuồng ngựa nam nhân. Tuổi không lớn lắm không nhỏ, khô gầy giống căn củi lửa, hứng hở ghé vào một trên đống cỏ khô, ngay lấy trứng gà, hạt đậu, ngũ cốc lăn lộn thành tinh chế đồ ăn. Bên cạnh còn có một con ngựa, một thất lớn nhân thủ ngựa, vì bên cạnh Nhi dùng bàn trải nhỏ cho hắn rửa sạch da lông như soát đến hắn không như ý, hắn đem cái đuôi, không biết được làm sao lớn lên, vừa dài vừa mịn giống roi, vung qua quất ngựa mặt. Kia ngựa cũng không nổi giận, mà là miệng ăn ở nói, ra ra tổ tông kêu to lấy, hầu hạ đến càng là cẩn thận. Cái này mẹ nó cái quỷ gì mộng? Bên này Lý Trường An còn tại không hiểu đấu, bên kia trong viện có tiếng chiêng trống mở đường, một bọn không mặt nô bộc ban đầu ôm lấy hai cái quý người đến chuồng ngựa trước mắt. Hai người này nhập mộng trước nghe được Bạc Tử Du giới thiệu qua. Tướng mạo hiền lành là Kim phủ lão gia, dáng người cao tráng chính là Kim phủ phu nhân. Phu nhân lên tiếng chào hỏi, kia ngựa liền đem người kia dắt đi ra, nằm xuống muốn mời phu nhân lên ngựa, không, là thượng nhân. Thật sao? Phu nhân vóc người hùng tráng đến đấu qua chưa vì, một cái bắp đùi liền so nhân yêu kia cột đều thô, cái này cưỡi đi lên không phải ngồi gây mất không thể. Quả nhiên, người kia nhất quyết tử liền đạp phu trên mặt người, lưu lại năm ngón tay rõ ràng hắc bàn chân, đem phu nhân tức giận đến phát cuồng, cơ lấy roi đem bên cạnh hầu hạ ngựa rút lăn lộn đầy đất. Lý Trường An xem như thấy rõ, người này là Kim gia Mã Phu A. Ở trong mơ chút giật tới, đạo sĩ đang suy nghĩ thế nào phá đi trận này báo thủ chuồng ngựa bên kia, Kim gia lão gia dắt tiến đến một thất màu lông thuận hoạt ngựa cái. Mã Phu ngóc đầu lên hí 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 hí. Hi. Hai tiếng, đạp trên tiểu toái bộ về chuồng ngựa. Sau đó, đứng dậy ghé vào ngựa cái rắm, hài hòa, cô bên trên. Lý Trường An. Thảo. Hắn mặt đen lên nhảy vào sân nhỏ, lắc mình biến hóa, biến thành người mặc váy da thợ thủ công, trên vai khiêng một bó vải đầy thô dây thừng, trong tay xách theo chuôi mang câu tiểu đao. Nhanh chân đi lên, nắm chặt Mã Phu ra đầu. Ngươi nhìn ta là ai? Mã Phu kia ngay tại vong tình chuyển vận, thình lình gặp cái giày, hầm hầm vừa quay đầu lại, lại hơi kém hồn phi phách tán. Phiến tượng, cho ra xúc cắt xén, hắn cũng không lo được cái gì Hermes, đội vàng kêu to, chờ một chút, ta là loại Lý Trường An giơ tay chém xuống. A, Mã Phu một chút từ dưới đất nhảy, không nói hai lời, giật xuống bản thân quần, túi đầu một nhìn, hô minh đệ còn tại. Hắn vừa lòng ra khẩu khí, lại phát hiện quanh mình có chút không đúng, mơ mịt tứ phương, nên tiếp chính là bọn bộ khoái kinh ngạc vây xem, cùng bảo mẫu che che lấp lấp ngượng ngùng nhìn chăm chú. Hắn trầm mặc mấy giây, nhấc lên quần, nằm xuống lại trên mặt đất, lại kéo lên quần áo, yên lặng đem đầu chôn vào. Lý Trường An thật sự là đánh giá thấp cổ nhân kỳ tư diệu tưởng, làm lên mộng đến, một cái thi đấu một cái không đứng đắn. Có biến thành chim nhỏ, chuyên môn hướng đầu người bên trên tiêu chạy hùng hải tử. Có đem tình lang biến thành cây, chính mình biến thành dây leo, niên niên tuế tuế thường làm bạn hoài xuân thiếu nữ. Có ca nguyện biến thành trong miếu tượng đất, ngồi cái gì đều không làm, liền có thể đổi lấy áo cơm, rượu thịt, chủ sở quỷ lười. Trái lại Lý Trường An đường đối, liền không có như vậy thiên mã hành không, hắn chỉ đem chim nướng, đem cây đốt đi, đem miếu phá hủy, đem bọn hắn lần lượt từng cái từ trong mộng đẹp đạp ra ngoài. Một phen dày vò, Kim gia 37 miệng xa vào trong mộng, chỉ còn lại hai người. Trong mộng vẫn như cũng là kim phủ, một gian bình thường sương phòng, đẩy cửa vào lại là có động thiên khác. Trong môn là một tòa rộng rãi đến cực điểm đại điện, trong điện đèn đuốc sáng trưng, các nơi sức đầy lưu ly, mã não, la bảng, bột bạc. Dưới chân không phải gạch đá, mà là bắp chân sâu cả ao, bên trong đựng đầy cũng không phải nước, mà là các loại rượu ngon. Rượu trên mặt tung bay rất nhiều khay bạc, trên bàn tất cả đều là các loại chân tu. Vô số nữ tử xuyên thẳng qua ở giữa, từng cái dung mạo kiểu diễm, quần áo khinh bạc, hoặc vui đùa ở mỹ, hoặc ca múa, hoặc tấu nhạc, cực điểm mỹ thái. Rượu trong ao bày biện một trương đại giường, trận này mộng đẹp chủ nhân, Kim gia lão gia liền nằm tại một đám oanh oanh yến yến trung ương, thưởng hết diễm phúc. Tốt đa Lý Trường An nhìn nửa ngày, cái này còn tính là bình thường. Trực tiếp rút kiếm tiến lên, để cho vị này Kim lão gia sớm ngày đối mặt hiện thực. Có thể vừa sát bên giường. Tiệp Kim lão gia chợt quay mặt lại, mắt say lờ đờ nhẩm nhẩm, mỹ nhân, đến, tại ta mời rượu. Mỹ nhân. Chương 51, ứng ngộ 42, chương 51, ứng ngộ 42, Lý Trường An túi đầu xem xét, dưới chân rượu trên mặt, chiếu ra một cái nắm chặt bụi bặm xinh đẹp đạo cô. Ta mẹ nó. Lý Trường An hít sâu một hơi, đem bụi bặm hướng Kim lão gia mặt vỗ một cái, cơ lấy bên cạnh cắt thịt đao, liền hướng bộ ngực hắn đâm một cái. Có thể lưỡi đao vừa sát bên da thịt, phốc một chút, ảo thuật dường như hóa thành một thanh lâm vũ, cao đến kia Kim lão gia khanh khách cười không ngừng. Ngứa, ngứa. Ha ha. Hắn trở mình, đem câu đít đôi đi qua. Đến, đổi bên này. Đạo sĩ im lặng thật lâu, đành phải đổi biện pháp. Tìm mỹ nhân cùng hắn thân mật lúc, ở ngay trước mặt hắn, đột nhiên ra tay cắt đứt mỹ nhân yết hầu, đem vết thương máu chảy rầm rề kéo ra, chống đỡ tới Kim lão gia trước mắt. Có thể kia nhiệt huyết phun ra ngoài, lại hóa thành rượu ngon rơi vào trong chén, Kim lão gia miệng lớn nâng ly. Tốt, 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 lại đến. Cái này người nào a? Lý Trường An có chút không có cách. Lão sư nói qua, khó khăn để giữ lại tới đằng sau lại làm. Dứt khoát rời khỏi rượu ao, đẩy cửa ra, bước vào một người khác một cảnh. Một mảnh cắt vàng mênh mông chiến trường. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, gió khỏa cùng xa. Hoang vu trên vùng quê, hai quân đối chọi, giáp quang chiếu ngày, tiễn trận như mây. Một viên người mặc kim giáp đại tướng, cưỡi hàn huyết bảo mã, xách theo phương thiên hỏa kích, tại địch trong trận qua lại xông vào. chém tướng đoạt cờ, như là lấy đồ trong túi. Mỗi chém giết một viên địch tướng, quân sĩ liền cùng kêu lên hô to. Hổ. Trong lúc nhất thời, hổ âm thanh nối liền không ngớt, quân địch rốt cục bại bại. Tại tam quân hô to vạn thắng bên trong, toàn thân đẫm máu kim giáp đại tướng cởi xuống mũ chiến đấu. Ách, là Kim phu nhân. Lý Trường An không hiểu cảm thấy một tia con đường phía trước long đong. Hắn nghĩ nghĩ, lát mình biến hóa, biến thành băng mũ cởi giáp tướng bên thua, điểm một đội binh sĩ, đem bản thân hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, làm bộ dùng dây thừng vây khốn, ép tới Kim phu nhân trước mặt. Kim phu nhân hoành đao lập mã. Người đến người nào? Tướng bên thua nhìn thấy tướng quân dung nhan, không dám là địch, cho nên tự chói tìm tới. Cái này thông nông ngựa vỗ Kim phu nhân rất là thoải mái, cười lớn xuống ngựa đến là Lý Trường An cởi dây. Đạo sĩ thừa cơ tránh ra dây thừng, đoạt lấy người bên ngoài bộ đao, tại nàng ngạc nhiên lúc, một đao chém đứt đầu của nàng, nghĩ đến xuất kỳ bất ý, đưa nàng làm tỉnh lại. Có thể kia phóng lên tận trời đầu lâu còn không có rơi xuống đất, đúng là bị Kim phu nhân tay vượn mở ra, cho mò trở về. Lan Luận không để ý phốc xì xì chào máu cái cổ, hét lớn một tiếng, tặc tử nhận lấy cái chết. Thiên quân vạn mã cùng nhau tiến lên. Lý Trường An quyết định thay cái biện pháp. Đại quân còn doanh. Chủ soái trong đại trướng tiếng hoan hô chấn thiên, tam quân đủ chúc. Lý Trường An biến thành hoạn quan bộ dáng, xông vào đại trướng, nắm nuốt tiếng nói, thánh thượng có chỉ, tướng quân công tại xã tác, danh chấn thần châu, phong làm vô địch hầu, an 800 hộ, mặc cho thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Kim phu nhân mắt hổ rưng rưng, đi lên tạ chỉ. Lý Trường An tranh thủ thời gian dâng lên một bầu rượu ngon. Đây là nửa bầu rượu là thánh nhân cố ý đưa tới, còn lại nửa ấm tại thánh trong tay người, dặn dò ta muốn để tướng quân cùng thánh thượng cùng uống rượu này, xa khánh trận này lại thắng. Mặt tướng nào dám không thong mệnh. Kim phu nhân cơ lấy bầu rượu chính là uống một hơi cạn sạch. Đãi nàng tấn 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 xong, Lý Trường An cười tủm tỉm hỏi, dễ uống a? Nàng xách ba miệng, rượu ngon. Chẳng lẽ giao chỉ tiên nưỡng? Hạc đỉnh hồng thêm khiên cơ độc, há không phải là tiên nưỡng? Kim phu nhân nghe vậy sững sờ, trong bụng đông nhiên dâng lên một cỗ khó tả kịch liệt đau nhức, trước mặt hoạn quan đã vọt sau một bước, chỉ tay mắng, nghịch tặc, ngươi trúng kế. Nuôi khấu tự trọng, ỷ lại công ngạo bên trên, thiên tử thánh minh, mệnh ta đưa ngươi cứu giết. Lý tưởng phá hủy, lần này nên tỉnh a. Nào có thể đoán được. Kim phu nhân hoa cuồng kêu lên, móc ra đao, đào lên của chính mình lồng ngực, đem dạ dày móc ra, gạt ra rượu độc, lại lấp trở về. Lan Luận không để ý phốc xì xì trào máu vết thương, hét lớn một tiếng, tặc tử nhận lấy cái chết. Thiên quân vạn mã cùng nhau tiến lên. Cái này đều người nào a? Lý Trường An ngồi xổm ở Kim phu nhân chủ soái đại trướng bên ngoài thẳng vào đầu. Hai vợ chồng này, một cái làm gì đều không muốn tỉnh, một cái làm gì đều không dò được, thật đúng là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Dù sao cũng là người ta trong ngộng, Lý Trường An có thể làm được có hạn, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nếu là dùng sức mạnh, cũng không phải không được. Lý Trường An ngay từ đầu nghĩ tới biện pháp chính là dùng sức mạnh, tức là đưa tới lôi đỉnh, dùng thần lôi chi uy đem mộng cảnh trấn diệt, đem đám người tam hồn lục phách liên quan ác mộng cùng nhau dung ra đi, sau đó chậm rãi thu thập chính là. Chỉ là thần lôi uy lực khó lường, nếu là sơ ý một chút, đem người hồn phách cho trấn diệt, há không hoàn toàn ngược lại. Hai mái hiên bàn bạc, vẫn là phùng sung biện pháp đối người bị hại an toàn hơn chút. Chỉ là không nghĩ tới, cái này vợ chồng ở trong mơ như thế mặt dày mày dạn. Vợ chồng. Đạo sĩ vuốt ve cái cằm, đột một kêu, Phùng đạo hữu. Bên hai lập tức vang lên phùng sung đáp lại. Chuyện gì? Có thể hay không đem hai người này mộng cảnh kết nối? Thư không chuyển đến trả lời khẳng định. Có thể. Lý Trường An lại đổi cách ăn mặc, giả dạng làm nô bộc bộ dáng, bối rối trương xông vào đại trướng. Phu nhân, không tốt rồi. Này, Kim phu nhân lông mày phòng đường đấy. Hô to gọi nhỏ xấu ta tiểu hứng, người tới, cho ta lôi ra viên môn chém đầu. Lao ra phòng không tịch mịch, muốn nạp tiếp rồi. Nạp tiếp. Kim phu nhân nâng cốc chén ném một cái, cũng không lo được cái gì chúc mừng đại thắng. Bị ôn lão giả, phiên thiên còn. Lý Trường An mau đem đi lên bắt binh lính của hắn đạp qua một bên, dẫn Kim phu nhân xốc lên màn tre, bước ra đại trướng, tiến vào Kim lão gia tiểu trì nhục lâm. Mộng cảnh tương hợp, hai vợ chồng trước tiên liền phát hiện lẫn nhau. Kim lão gia tại chỗ liền đánh run, kêu lên một tiếng, liền phải hướng dưới giường chui. Làm sao gầm giường quá nhỏ, thân thể quá mập, không chen vào được, nóng vội phía dưới, đột nhiên bật tới, đúng là biến thành một con chuột lớn. Người già không biết xấu hổ, còn dám chạy. Kim phu nhân một bên chửi rủa, một bên nhanh chân mãnh nào tới, rơi xuống đất liền hóa thành một con hổ lớn mèo, một bàn tay liền đem giường đập vụn. Về sau liền nghe được thét lên, xin khoan dung, tiếng mắng chửi không ngừng, hai người truy đuổi không ngớt, đổ ngân ngọn, phá vỡ chén sứ, đem một ao rượu ngon quấy làm một bãi trong nước. Nhưng cuối cùng chuột không địch lại mèo. Rất nhanh Kim lão gia liền bị dồn đến góc tường, mắt thấy là phải rơi vào phu nhân dưới bước. Kim lão gia lại đột nhiên hai chân đạp một cái, phốc một chút, biến mất không thấy hình bóng, mà hắn những cái kia mỹ nhân nhì, cũng đều cùng ảo ảnh trong mơ, cùng hắn biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại nổi nóng Kim phu nhân bốn phía nhìn lên, vậy mà tìm không thấy một cái có thể chút giận người, thế là lại quay đầu, một thanh nắm chặt cho nàng thông phong báo tin Lý Trường An. Lão giả kia tránh đi nơi nào? Lý Trường An cười nói, tỉnh mộng, tự nhiên đi về nhà. Mộng tỉnh, về nhà. Kim phu nhân buông ra Lý Trường An, lại lẩm bẩm nửa ngày. Chợt nhặt lên một cây đao, gọn gàng cắt cổ. Nhìn Kim phu nhân thi thể tại rượu trong ao dần dần tiêu tán vô ảnh, Lý Trường An mới rốt cục thở dài. Cuối cùng là xong việc. Hôm nay cũng thấy không ít cay ánh mắt đổ vật, quay đầu được nhiều niệm mấy lần trải qua tắm một cái đầu óc. Trước mắt mộng cảnh dần dần sụp đổ, hắc ám hư không xuống lại đi lên. Lý Trường An chậm đợi mộng tỉnh. Một lát sau, hắn lần nữa mở mắt ra. Thanh lãnh phố dài trống vắng không người, ngẩng đầu lên, một vầng huyết nguyệt treo ở chân trời, cái này quyết định không phải hiện thực. Vì sao còn trong động? Phùng đạo hữu, Phùng Sung. Trong hư không không người đáp lại. Hai vị đạo trưởng thế nào còn bất tỉnh? Kim phủ đám người một vừa tỉnh dậy, ngược lại là nhập mộng cứu người hai cái đạo sĩ không thấy thanh tỉnh. Bạc Tử Du gấp đến độ là hoang mang lo sợ, ngoài miệng phát hỏa, thủ hạ nha dịch gặp hắn lòng như lửa đốt, đều vụng trộm chạy ra ngoài, tránh khỏi bị mắng. Chỉ có hiệp khách Trương Dịch còn canh giữ ở pháp đàn bên cạnh, lại chỉ là nhắm mắt ngưng thần, không để ý hắn. Cái này khiến Bạc Tử Du càng thêm nôn nóng không thôi. Mỏng đầu, một cái nha dịch đống nhiên hoang mang rối loạn Trương chạy vào. Bên ngoài Bạc Tử Du không nhịn được nói, nhường bên ngoài huynh đệ trung thực chút, ta cái này còn chỗ nào lo lắng bọn hắn. Nha dịch lại mang theo giọng nghẹn ngào, bên ngoài có yêu quái. Yêu quái? Bạc Tử Du nghe vậy sững sờ, vô ý thức nhìn hướng về phía hai cái đạo nhân. Ta giữ vững pháp đàn. Trương Dịch rốt cục mở miệng. Ngươi đi ra xem một chút. Bạc Tử Du sắc mặt biến hóa một hồi. Giao cho ngươi. Đội vã bước nhanh mà ra. Thâm trầm trầm đêm nổi lên mờ mụ. Nho nhỏ đình viện giống như là bị ngăn cách lên. Cổ quái phong thanh theo ngoài tường tiến vào sân nhỏ, cầu dẫn người ta tóc hoảng. Cao cao trên đầu tường, vốn nên chỉ có bị nồng mụ che giấu, một bãi gờ giáp đâm mặt trăng, nhưng hôm nay lại phiêu đãng hai đoàn to bằng đầu người lục sắc ánh lửa. Bạc Tử Du quyết định chắc chắn, đem một cây bó đuốc ném tới. Ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất, trong tường mọi người sắc mặt lại thoáng chốc biến trắng bệnh. Nhìn thoáng qua ở giữa, đám người nhìn thấy, nồng mụ về sau, một trương to lớn khuôn mặt dữ tợn bò nằm ở đầu tường, u lục ánh lửa là tràn ngập ác ý hai mắt, một cái miệng khổng lồ nuốt, hài hòa, phun sương mù. Thì ra, vừa rồi không phải phong thành, là yêu ma kia cười quái dị. Chương 52, ứng ngộng năm chương 52, ứng ngộng năm dưới chân gạch xanh chuyển về kiên cố xúc cảm. Lý Trường An biết, hắn bị nốt rồi. Sương trăng như lưỡi câu ánh tả dương phố dài. Sóng nước lấp loáng trôi nổi lên thật mỏng giả vụ, gió lôi cuốn lấy ẩm ướt lạnh cùng nước canh chui vào quần áo. Lý Trường An mò lên ống tay áo, vuốt lên cánh tay bên trên đứng lên da gà. Trong mắt thấy, trong hai chỗ nghe, trong mũi nghe thấy, làn da nhận thấy, mọi thứ đều quá chân thực, tất cả cũng quá tệ, cái này không nghi ngờ gì nói rõ một chút, đó chính là nhập mộng trước sở liệu muốn nguy hiểm nhất tình trạng đã trở thành hiện thực. Hắn rơi vào hiểm mơ mộng. Có thể kim gia 37 miệng rõ ràng đều đã được cứu ra, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Đây cũng là người nào mộng cảnh? Phùng Sung vì sao không thấy đáp lại? Trước đó, lấy phòng ngừa bạn nhất bố trí đến cùng còn có hay không dùng? Hoa. Đột nhiên xuất hiện khóc nỉ non bạch phá bóng đêm. Lý Trường An vẻ mặt khẽ động, trốn bên đường ẩn nấp chỗ hắc ám, cẩn thận áp tới. Không thể kìm được hắn không cẩn thận, trời mới biết tại giấc mộng này bên trong chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Kia là một đầu chật hẹp kẹp ngõ hẻm. Hai bên mái cong giao thoa che đậy ánh trăng, nhường hơn phân nửa ngõ nhỏ lầm vào trong hắc ám. Bên trong tĩnh mịch sâu nhìn không chân thực, dường như một cái động cung đáy. Một đứa bé liền nằm tại cửa hang sáng cùng tối giao giới bên trong, hơn nửa người chìm vào hắc ám, chỉ có mềm mại cái bụng cùng rún gió khuôn mặt nhỏ bại lộ ở dưới ánh trăng. Một tiếng tiếp theo một tiếng khóc nỉ nó lấy, từng tiếng xé động nhân tâm. Như thế sẽ có tiểu hài nhi. Nhà ai đại nhân như thế nhẫn tâm? Đạo sĩ vừa muốn bước ra bước chân. Không đúng. Trong lòng nhất thời một cái giật mình. Lý Trường An, đây là mộng. Yêu quái vì ngươi chuẩn bị mơ mộng. Không muốn đi qua. Bên hai một đạo đẻ nén hơi thở. Một cái tay đột một khoác lên Lý Trường An trên bờ vai, rút kiếm, trở lại, nghiêng vậy. Lặng yên không một tiếng động bên trong, sát cơ tái hiện. Nhưng mà, sau lưng đột một xuất hiện người kia sớm đã như là đoàn sợi đông, nhẹ nhàng tối lui ra khỏi ba bước có hơn, lông tơ không hư hại, nên ngang đứng ở mặt đường chiếu sáng chỗ. Đạo sĩ không có truy kích, chỉ là giơ kiếm dò xét. Lại là thiếu nữ, vóc người cao gầy, vòng eo tinh tế mà không mất đi mạnh mẽ, mặc màu đỏ trắng trang phục, phối thêm đem đoản kiếm, làm giang hồ khách cách ăn mặc. Lại nhìn kỹ, khuôn mặt gầy gò, hình dáng tươi sáng, đan vượt mắt, trường mi phong. Khuôn mặt không thể nói có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng mặt mày phối thêm hình dáng làm cản lấy Trương Dương cùng sắc bén. Gương mặt này rõ ràng chưa thấy qua, nhưng Lý Trường An lại cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Không có từ trước đến nay, nhớ tới một người. Ngu mi. Xuyệt. Thiếu nữ dựng thẳng lên ngón tay tại bên môi, làm im lặng động tác, liền không thèm để ý chút nào đạo sĩ trường kiếm trong tay, rón rén lại dựa vào trở về, chỉ trong ngõ nhỏ anh hải, ra hiệu Lý Trường An đi theo nàng hướng bí mật hơn chỗ tránh một chút. Đạo sĩ không rõ ràng cho lắm, dứt khoát làm theo. Có lẽ là thật lâu không thấy người đến. Đen ngòm trong ngõ nhỏ. Anh Hải khóc nỉ non một tiếng gấp rút qua một tiếng, cũng một tiếng suy yếu qua một tiếng. Không có một hồi, đúng là lại không một tiếng động. Thiếu nữ đưa tay ra hiệu Lý Trường An kiên nhẫn chờ, Lý Trường An đương nhiên rất kiên nhẫn, quản kia anh Hải khóc chết khóc sống, đây cũng chỉ là trận động. Lặng lẽ chờ lấy Hải Nhi dần dần cương nào, ưa ga ba bốn hô hấp sau, chết cứng anh Hải bỗng nhiên du lên, đúng là chậm rãi chống giống đồng bình lên. Lúc này ánh trăng dần dần sáng tỏ. Cửa ngõ bên trong kia sáng cũng hướng chỗ sâu đẩy mấy phần, dần dần chiếu ra anh Hải tiểu tụy lông tóc, ngắn nhỏ tứ chi. Cùng theo xương đuôi nối vào sâu trong bóng tối cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu nâu miếng thịt. Dường như bị đột nhiên ánh sáng sợ kinh, kia miếng thịt run lên, mang theo anh Hải đống nhiên rút vào trong bóng tối. Theo sát, ngõ nhỏ chỗ sâu có một cái quái dị mà khổng lồ hình dáng hơi rung nhẹ, cùng với tích tích tắc tắc tiếng vang, có vẻ như có cái gì lặn nút trong bóng tối đổ vật dần dần rời đi. Một lát sau, ánh trăng từng bước, trong ngõ nhỏ cũng dần dần có thể thấy vật, nhưng trong đầu lại trống rỗng, chỉ còn lại trên tường rêu xanh mạng lớn xốc xếch vết chảy. Kia là bán bánh hấp vương đại đường, yêu biến sau liền yêu cầm đầu lưỡi giả bộ như anh Hải gần người. Thiếu nữ phụ tường lắng nghe sau một lúc, quay đầu dò xét Lý Trường An. Người cái này nôn nôn nóng nóng đạo nhân, hơn nửa đêm không ngủ được đi ra đi dạo làm gì? Không biết trong đêm bách quỷ xuất hành a. đạo sĩ bị giáo huấn không nghĩ ra. Yêu biến, bách quỷ dạ hành. Giấc mộng này cổ linh tinh quái, không giống mộng đẹp, trái ngược với ác mộng. Vu đại nhân đại nhân, đạo sĩ ngươi nhận lầm người rồi. Thiếu nữ lại nhanh chóng cắt ngang Lý Trường An lời nói, ta mới không phải cái gì đại nhân ấy. Ngươi là? Thiếu nữ nghe vậy cười ha ha một tiếng, ưỡn ngực, sầm eo, nguyên bản gầy gò gương mặt bên trên cười ra hai đống nhựa cây nguyên lòng trắng trứng, dường như một chút theo xoáy a biến thành nhị cát. Hà hơi tràn đầy, nữ hiệp. Lý Trường An, tốt à, con hàng này tuyệt đối không phải ngu mi, ít ra không phải Lý Trường An trong ấn tượng ngu mi. Đạo sĩ còn muốn lại bộ chút lời nói, nữ hiệp lại đột nhiên ngẩng đầu cảnh giác, nghiêng hai lắng nghe lấy trong gió động tĩnh. Ly Nhi lâu bên kia tựa như lại xảy ra chuyện, phải đi nhìn một cái, có thể cái này xúc động đạo nhân nàng vỡ nát lại nhải, miệng đầy ghét bỏ. Ngốc tại bên ngoài không phải biện pháp, trước tiên cần phải tìm hộ người bình thường nhà tránh một chút. Ánh mắt dừng lại, rơi vào đối diện bên đường cửa hàng. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đốt đèn. Đây là nữ hiệp trước khi đi, lặp đi lặp lại nhắc nhở lời nói. Sau đó, nàng liền cùng bỗng nhiên xuất hiện đồng dạng, lại đột nhiên biến mất mà đi, đem một bụng điểm khả nghi Lý Trường An để lại cho cửa hàng bên trong người ta. Gia đình này chỉ một hai mẹ con, nhà chồng họ Thư, nhà mẹ đẻ họ Mao, mở nhà bữa sáng cửa hàng duy trì sinh kế. Nhà này người rất là hiếu khách, cũng không thành đạo sĩ đêm khuya đột ngột tới thăm mà để ý, ngược lại là ân cần thành đạo sĩ trương la giường chiếu, đệm chăn, dâng lên rửa mặt chậu gỗ, khăn, thanh thủy. Chỉ có điều, đây hết thảy đều là tại đen nhánh bên trong tiến hành. Trong phòng tất cả cửa sổ đều phong đến 10 phần chặt chẽ, trong phòng cũng không đèn đuốc, cơ hồ không thấy một tia sáng. Lý Trường An tìm tòi tới trước bàn ngồi xuống, trong phòng phát sinh mọi thứ đều theo vấn đáp chúng được chi. Thực sự để cho người ta hoài nghi người một nhà này đều là mù lòa, có thể mù lòa lại có thể thế nào kinh doanh cửa hàng. Hơn nữa, Lý Trường An có hơi hơi ngửi, trong mũi liền nghe nói một cỗ nồng đậm thẹn mùi thối nhi, như thế hôi thối lại như thế nào có thể mời chào thực khách? Chẳng lẽ lại bán là sầu riêng trộn lẫn trao? Có phải hay không nên tế ra sung long ngọc, phân biệt một phân biệt cái này thẹn thối bên trong phải trang che dấu yêu? Chờ một chút. Lý Trường An ám tiêu không tốt, chính mình càng phát ra bị mộng cảnh này ảnh hưởng, vậy mà đối trong mộng ăn khớp so sánh lên thật. Mà cái này vào đầu, hai tử đưa lên một chiếc không có thắp sáng ngọn đèn, mẫu thân thì bưng lên chút đồ ăn. Trong nhà không có chuẩn bị rượu thịt, chỉ có mấy cái rất đầu cùng một chút hạt đậu, đạo trưởng nếu là đói bụng, không ngại chấp nhận ăn được chút. Cái này đêm đã khuya, ta hai mẹ con liền cáo lui trước. Tiếng bước chân dần dần rời đi. Lý Trường An ung dung thản nhiên, lục lọi trên bàn đồ ăn. Rất đầu tròn trịa, cứng đến nôi cần tay, sờ lên giống như là người xương sọ. Hạt đậu bọc lấy loại sền sệt, mang theo sắt mùi tanh chất lỏng, dường như ngâm mình ở vết tương bên trong xương ngón tay. Thật là đồ ăn, vẫn là cái gì khác đồ vật. Lý Trường An phương làm này muốn, trong đầu lại vang lên nữ hiệp trước khi đi lặp lại một câu kia nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên đốt đèn. Không đốt đèn. Lúc trước 37 trong mộng đẹp, Lý Trường An cơ hồ có thể mặc cho tưởng tượng biến ảo vật vật, nhưng đến cái này một giấc mộng, giác quan chân thật, nhận chế ước cũng lớn hơn. Hắn phí hết lớn công phu, mới biến ra một nhỏ hồ diêm. Hoài đốt, thắp sáng ngọn đèn. Quang minh chậm rãi quyết tán, lồng đóng một tấc vuông này. Cũng chiếu ra trên bàn lạnh đến phát cứng rắn rất đầu cùng nấu đến dính, hài hòa, nhiều hạt đậu. Hai đạo rất nhỏ, ở bước, thẹn túi hơi thở nhào tới mí mắt. Lý Trường An ngẩng đầu lên. U ám ánh lửa nhảy nhót bên trong, hai mẹ con mặt trực câu câu đối với mình. Chương 53, ứng ngộng 6 chương 53, ứng ngộng 6 cái này không nên là người mặt. Bên trái kia một chương là hải tử. Vừa dài lại thâm sâu nếp nhăn tự ách đỉnh từng tầng chảy xuống tới, đem ánh mắt che lấp đến chỉ còn hai điểm nhi u quang. Hướng xuống, là kỳ phong nổi lên to lớn núi. Xuống chút nữa, liền duy một cặp chi tiêu ngoài môi đại môn nha cùng cơ hồ không có cái cảm, giống một cái chuột mới sinh. Bên phải kia một chương là mẫu thân, khuôn mặt của nàng che nhàn nhạt một tầng lông ngắn, gương mặt tròn, ánh mắt càng tròn, một đôi dựng thẳng mắt khảm tại trong mắt bên trong, tại đèn đuốc hạ chiếu đến u lục thẳng quang, dường như một cái mèo già. Miêu mẫu chốt tử, Lý Trường An đã theo kiếm nơi tay cách đèn đuốc lặng lẽ đối mặt. Hắn theo hai mẹ con ngươi nhìn thấy vận sức chờ phát động chính mình, nghĩ đến hai mẹ con cũng từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy lẫn nhau. Thế là chốt tử đầu tiên lên tiếng. Lý Trường An biến sắc, kiếm mới ra khỏi vỏ nửa tấc, lại kinh ngạc phát hiện đối phương không có nhào về phía hắn, ngược lại hướng trên mặt đất lăn một vòng, thấy một đầu chuỗi lùi vừa mảnh vừa dài thịt cái đuôi theo trong quần vung ra đến, trong không khí đánh vang, người đã hóa thành đoàn cái bóng mơ hồ, sát mặt đất, đột nhiên lao ra ngoài, meo ngao. Sau hai thê lương mèo kêu làm cho người ta lông tơ đứng đấy. Lý Trường An vội vàng quay lại ánh mắt, bên cạnh bàn lại không có mưa ai, chỉ một bộ quần áo còn sót lại trên mặt đất. Đi nơi nào? Hắn vội vàng lại nhìn, đã thấy tại đèn chiếu vùng men bên trong, một bộ nở nang mà trắng non thân thể nút lấy. Lương có chút tố lượng, phát họa ra một đầu nhu hòa đường cong. Nàng một cái tay dán tại bên môi, đầu lưỡi lười biếng lượn liếm lấy, một cái tay khác lại gắt gao đè lại một đoạn chóp đôi. Chuột tử chóp đôi. Chi chi chi. Chuột tử quái khiếu bốn chân loạn đạp, liều mạng giãy giụa, có thể vậy xem ra nhu nhược cánh tay lại không núc nhích tí nào. Hắn không tránh thoát, vội vàng phía dưới, dùng đại môn nha trở lại cắn xé. Ba. Lại bị một bàn tay đập trên đầu, chóng mặt mới ngã xuống đất. Miêu mẫu chậm rãi ưỡn mu bàn tay. Đột nhiên túi người. Xoẹt xẹt. Huyết dịch phun tung tóe, thanh hôi lan tràn. Đúng là cắn rơi mất chính mình hại tử một cánh tay. Sau đó không để ý chút nào thuận miệng bước qua một bên, sở trường cong lao đi khỏe miệng tàn huyết, đều đặt bôi lên ở trên mặt. Chuột tử đau nhức cực phía dưới, lại là một hồi liều mạng dãy rủa, lần này cũng là tránh ra khỏi thân thể, lại không chạy ra hai bước, mẫu thân nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, quỷ mị đồng dạng chặn tại con đường phía trước. 3. Lại một cái tát đem hắn đập trở về. Miêu Mẫu không nóng nảy thừa thắng xông lên, chỉ là dùng tứ chi chạm đất chậm ung dung dạ bước, có chút hăng hái trở lấy chuột tử thay cái phương hướng bỏ mạng phi nước đại, sau đó lại độ chặn đi lên, đập đánh trở về. Như thế cực điểm trêu đùa 7-8 lần. Chuột tử rốt cục không có chạy trốn khí lực, hai mắt vô thần nằm ngửa trên mặt đất, miệng mũi cùng chỗ cụt tay rỉ ra huyết dịch rót thành một bãi nho nhỏ vũng máu. Miêu Mẫu lay mấy lần hại tử thân thể, lại không đổi được một tia phản ứng, chợt phát ra âm thanh bất mãn nhọc đều, cho hắn trở mình, ấn xuống lưng, mở ra miệng máu, hướng về phía phần gáy liền đập cắn. Phúc. Lý Trường An hủy diệt đèn đuốc. Trong phòng bay về hắc ám, cũng yên tĩnh như cũ. Dường như vừa rồi mèo chuột hí chỉ là đèn đuốc tạo nên ảo giác, theo đèn đuốc dập tắt cùng nhau biến mất, thẳng đến trong bóng tối sáng lên hai đôi u quang. Tinh hồng là chuột tử ánh mắt, xanh lét là Miêu Mẫu hai con người. Bọn chúng không còn nhìn về phía lẫn nhau, mà là nhìn chằm chằm Lý Trường An. A thì ra đốt đèn lại tắt đèn sau, liền lạc như vậy kịch bản phát triển. Lý Trường An hài lòng tự mình tìm đường chết lòng hiếu kỳ, rút kiếm ra khỏi vỏ. Phanh. Cái này tự nhiên không phải kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, mà là cửa phòng đột nhiên bị phá tan. Ánh trăng tràn vào phòng tối, trong phòng thoáng chốc lại mình, sáng rõ đang muốn đánh giết hai mẹ con thoáng ở người, một bóng người đã thừa cơ tránh nhập, chế trụ Lý Trường An bà bay. Đi. Mang theo đạo sĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông mở đỉnh ngói, đạp nguyệt mà đi. Để ngươi không cần đốt đèn, ngươi lại cứ không nghe. Cái này tới trong đêm, người người cũng có thể biến thành yêu quái đi ra quái phá. Chỉ là có chút người dễ dàng, có ít người khó một chút, trên lệch một cơ hội mà thôi. Thư đại đương trong nhà xem như tốt, chỉ cần không cho hai mẹ con tại trong đêm nhìn thanh đối phương gương mặt chính là. Có thể ngươi đạo sĩ kia lại sinh không nghe quy bảo. Lần này tốt, đi chỗ nào cho ngươi lại tìm hộ che chở thân người ta. Dưới đêm trăng, Lý Trường An chăm chú suýt lấy thiếu nữ, dường như lòng bản chân sinh ra phong dực, tại đầu tường, nóc nhà, ngọn cây ở giữa một đường lao vùn vụt. Vị này tự xưng nữ hiệp thiếu nữ mặc dù ngoài miệng phàn nàn đến hung, nhưng bên mất cũng rất nhanh, đã bắt đầu thành đạo sĩ tìm kiếm mới người ta. Tuần tú tài nhà không được, nhà nàng trước kia tử mặc dù không ăn thịt người, nhưng cũng quấn người cực kỳ. Dưới chân là lịch sự tao nhã tiểu viện, nhìn từ xa mù sương một mảnh, dường như mới tuyết ban đầu tre, nhưng cách rất gần, mới phát hiện tất cả đều là thật dày mạng nhện. Chu đổ tể nhà cũng không thành, người nhà của hắn miệng quá nhiều, đạo nhân này xúc động, không chừng liền đem cái nào trêu đến yêu thay đổi. Bên trái nhi là gấp gáp tòa nhà, đen ngòm cửa sổ đều mở rộng ra, mơ hồ nhìn thấy rất nhiều tinh hồng ánh mắt lắc lư. Vệ viên ngoại, không có được hay không, hắn hôm qua mới yêu thay đổi đấy, cả nhà trên dưới đều để hắn ăn sạch sẽ. Bên phải nhi là chiếm diện tích rất rộng dinh thự, có thể bên trong tĩnh mịch một mảnh, một chút âm thanh cũng không. Thiếu nữ trái chọn phải nhặt, toàn diện không như ý, lại không biết được phía sau Lý Trường An, trong lòng lại đang tính toán khác tâm tư. Điểm bản thân sẽ không làm ngộng, có thể khống chế cùng lợi dụng bất quá là người khác ngộng cảnh. Như vậy, trận này ngoài ý liệu ngộng cảnh nhất định có chủ, lại tám thành chính là thiếu nữ trước mắt, nếu như dựa theo trước đó biện pháp, đông nhiên động thủ đâm nàng một kiếm. Ngươi muốn làm gì? Nữ hiệp đột nhiên quay đầu. Đạo sĩ bước chân cứng đờ, ngượng ngùng mắt nhìn bản thân trong tay ra khỏi vỏ trường kiếm, trở mặt cũng dường như. Nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa sau khi lại muốn chạm yêu trừ ma, thật sự là vất vả. Cái gọi là bảo kiếm phối anh thư, ta thanh bảo kiếm này đang muốn tặng cho nữ hiệp ngươi, lấy báo ân cứu mạng a. Lý Trường An chưa hề hoài nghi tới dũng khí của mình, cũng chưa từng tin tưởng qua kỹ xảo của mình, nào có thể đoán được. Thật đắt. Thiếu nữ hư lên đan phượng mắt lập tức phồng đến căng tròn, thế mà chút nào không khả nghi, chộp đoạt lấy Lý Trường An trường kiếm trong tay, tựa như được ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi hải tử, hắc hắc nha nha trêu đùa lên. Lý Trường An lắc đầu bật cười. Là vì thiếu nữ hải tử khí cử động, cũng là vì bản thân vừa rồi suy nghĩ lung tung, không biết là bị mộng cảnh ảnh hưởng, vẫn là gấp vắng đầu, thế mà toát ra như vậy một cái chủ ý ngu ngốc. Cần biết, kim gia 37 miệng có thể thoát ly mộng cảnh, là bởi vì nhập mộng trước liền chuẩn bị phù lục vì bọn họ tiếp dẫn thần hồn. Mà thiếu nữ hiển nhiên tại kế hoạch bên ngoài, chỗ nào trước đó ứng phó phù lục, coi như phía sau thọc người ta đau, cũng bất quá phí công tổn hại tinh khí thậm chí thần hồn mà thôi. Vẫn là suy nghĩ lại một chút biện pháp khác ga, chỉ là trong mộng lấy yêu ma nói, mộng bên ngoài tình trạng lại sẽ như thế nào? Trong lúc đang suy tư, trong thành bỗng nhiên nghe được gà trống hát hiểu. Nhìn lại phương đông, chân trời dần dần bạch. Nhanh, nhanh, nhanh. Liều chết cửa sổ. Kim phủ chính đường. Cùng phong hô gạo, thổi đến trong phòng ánh lửa lấp loé không yên, thổi đến cánh cửa cửa sổ điên cuồng đông đưa, thổi đến trên xà nhà mảnh ngói xoay người dị dạo rung động. Ngoài phòng, dạ vụ dày đặc như sắt đúc, vô số hoặc khổng lồ hoặc quái dị cái bóng ở trong đó cùng thiếu, kêu gọi. Trong phòng, Bạc Tử Du dẫn bộ khoái, Kim phu nhân mang theo nô bộc, đỉnh lấy cuồng phong khóa kín cửa sổ, che lại phù lục, mà càng nhiều người chỉ co lại trong phòng run lẩy bẩy, kêu khóc, cầu khẩn, chửi mắng, thét lên, sau đó nước mắt cùng tức đái chảy xuống ròng ròng. Bạc Tử Du trong lòng một mảnh lạnh buốt. Hắn như thế nào còn nhìn không ra, nhóm người mình gặp yêu ma nói, cái này kim gia chính là một cái bẫy. Tại hai cái đạo sĩ không có dựa theo kế hoạch sau khi tỉnh lại, dạ vụ đông nhiên biến dày đặc như sắt đá, đem toàn bộ kim phủ nhốt lên, lại xuất hiện rất nhiều yêu ma, đem tất cả mọi người chạy tới cái này nho nhỏ chính đường. Bạc Tử Du đành phải dẫn đám người, dùng phùng sung lấy phòng ngựa bạn nhất lưu lại phụ lục theo phòng cấm thủ, có thể chỉ là mấy cái phụ lục cùng tứ phía vách tường liền có thể ngăn cản được yêu ma. Bạc Tử Du ánh mắt không khỏi nhìn về phía gian phòng chính giữa phát đài, hai cái đạo sĩ hai mắt nhắm nghiền, không thấy chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Trương Dịch Thủ ở bên cạnh họ, một bước chưa từng di động, cũng không cho bất luận kẻ nào tới gần. Người tại cực đoan cảm xúc hạ, tổng sẽ làm ra ngu xuẩn điên cuồng cử động. thí dụ như sợ hãi. Ta không cần chết ở chỗ này đống người bên trong, một cái nha dịch ôm đầu vẻ mặt hoảng hốt. Đương nhiên, hắn thét chói tai vang lên xông ra đám người, đẩy ra cửa sổ, đúng là làm bộ muốn nhảy cửa sổ mà ra. Bác Tử Du sợ hãi cả kinh. Trở về, lời nói chưa dứt, một cái quỷ trảo theo trong bóng tối dò ra, bắt lấy người này, lôi vào dạ vụ bên trong, lưu lại liên tiếp tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng rất nhanh, điểm này kêu thảm cũng đã biến mất, thay vào đó là một hồi để cho người ta không rét mà run nhấm nuốt âm thanh. Sau đó, phốc, liền như là người ăn quýt phun ra quả tử, một bãi nhai đến hiếm nát xương cốt cùng với huyết thủy bị phun vào trong nhà. Bạc Tử Du cùng mấy cái gan lớn chuẩn bị đi đóng cửa sổ người nhất thời bị phun ra vẻ mặt huyết tinh ấy vật. Những người khác đang sợ hãi cùng nôn mửa bên trong ngưng lại bước chân, chỉ có Bạc Tử Du kiên trì một mình xông tới, đóng lại cuối cùng này một cánh cửa sổ, che lại cuối cùng một đạo phù. Phù lục dường như thật có tác dụng, cùng phong lập tức yên tĩnh rất nhiều, yêu ma quái thanh cũng theo đó không nghe thấy. Bạc Tử Du lung tung lau trên mặt mấy thứ bẩn thỉu, quay đầu nhìn sợ hai đám người, nỗ lực cười một tiếng, chư vị yên tâm, có Phùng đạo trưởng lưu lại phù lục tại, chỉ cần chúng ta không tự loạn chất ước, nhất định có thể chống đến phanh. Đây là một tiếng đủ để cho người tuyệt vọng đục vang. Bị cái bàn gắt gao chống đỡ đại môn ầm vang mở rộng. Lúc trước tại đầu tường thăm dò giữ tận gương mặt khổng lồ xông vào. Chương 54, ứng ngộng 7 chương 54, ứng ngộng 7 trong ngộng. Tiêu Thủy Thành tự đêm khuya đi vào ban ngày dường như chỉ ở trong chớp mắt. Từ phía trên quang sơ hiện, tới tiếng người dần dần lên, lại đến các nhà tiểu thương chống lên cửa hàng, cuối cùng biển người bao phủ đầu đường cuối ngõ, từ đầu đến cuối cùng, dường như trước mắt nhân xuống tiến nhanh khóa, thoáng qua công phu, một trận cổ trang kịch chợ bữa liền bố cảnh hoàn thành. Mau lại đây, mời ngươi ăn mặt. Đám người đầu kia, nữ hiệp điểm lấy chân sông Lý Trường An thẳng ngắc, gương mặt đón nắng sớm, cười đến mặt mày bay lên. Trong thành này mười mấy nhà bữa sáng cửa hàng, liền số thư gia thím dê tô mì dùng tài liệu đủ nhất, miệng vừa hạ xuống, ấm ư thật sự. Nữ hiệp trong miệng thư gia tô mì, là một chỗ sắt đường mở cửa hàng nhỏ tử. Vô cùng đơn giản dựng lên nồi hơi, chống lên lều, lại mang lên mấy bộ cái bàn ghế dài, liền làm lên láng giềng mua bán. Tới chỗ ngồi, cũng không cần chủ quán chào hỏi, nữ hiệp quen thuộc tìm nhàn rỗi chỗ ngồi xuống. Đem phối kiếm cũng mấy cái tiền đồng hướng trên mặt bàn gỗ. Muốn lên hai bát chiêu bài dê tô mì, nhiều hơn hành thái, nhiều hơn thịt dê, tốt nhất đừng mặt. Được rồi, lập tức liên tốt. Bếp lò ở giữa bận rộn, lão bản nương lập tức lên tiếng, quay mặt lại nhìn đến Lý Trường An sững sờ. Cũng không phải vị lão bản kia nương như thế nào phong vận động nhân, mà là nàng ngày thường mặt tròn tròn mắt, tinh tế xem xét, không phải liền là đêm qua cái kia muốn ăn thịt người miêu mâu à. Thế nào hôm nay rút đi trên mặt lông mèo, thu hồi trên tay móng vuốt, liền làm lên nhân gian mua bán. Giấc mộng này cái gì tình trạng? Ban đêm là yêu, ban ngày là người. Ngốc đứng đấy làm cái gì? Ngồi nha. Thiếu nữ mua bản, không ngừng thúc giục, Lý Trường An nhưng lại không thể không chần chờ, nếu là vừa ngồi xuống, người meo một tiếng, nhảy ra cho hắn một móng đuốt làm sao xử lý. Giấc mộng này cổ lý quái khí, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Đạo huynh yên tâm, ngồi xuống chính là. A. Lý Trường An đột nhiên quay đầu. Sau lưng rộn ràng thì thầm trong đám người, mặt tròn đạo nhân hướng hắn gật đầu cười khổ. Chính là biến mất đã lâu Phùng Sung. Lý Trường An có một bụng nghi hoặc. Thí dụ như, giấc mộng này từ đâu mà đến? Đêm qua Phùng Sung vì sao bỗng nhiên biến mất? Giờ phút này lại vì sao bỗng nhiên xuất hiện? Mà Phùng Sung rõ ràng an vị ở chỗ này, vì sao tất cả mọi người bao quát thiếu nữ vị này hư hư thực thực mộng cảnh chủ nhân, lại đối với hắn làm như không thấy, tựa như không phát hiện được hắn tồn tại. Ngay tại đạo sĩ nhịn không được phải lên tiếng trước đó, một bát nóng hổi tô mì lại cắt ngang hỏi thăm. Mặt phẳng ở hai đầu hình trụ đi lên là một cái nhóc con, tuổi tác tuy nhỏ, lại không lắm đáng yêu, vóc người nhỏ, ánh mắt càng nhỏ hơn, giống hai viên đậu nành. Đạo sĩ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào hắn vai trái chống rông tay áo bên trên. Nhóc con ngượng ngùng cười cười, lộ ra một đôi đại môn nhà, liền quay người lại đi, đúng như một cái con chuột nhỏ. Chui qua bàn bằng ghế cùng đám người khe hở, về tới bếp lò một tấc vuông. Gặp hắn trở về, tại bếp lò ở giữa bận rộn mâu thân nhẹ nhàng kêu một tiếng, đưa cho hắn một chén nhỏ mì nước, hắn cẩn thận tiếp nhận đi, thổi bên trên một mạch, lại toát bên trên một ngụm nhỏ, vẫn không quên ngóc lên mặt đến, tùy ý mâu thân dùng ống tay áo lau đi trên mặt hắn toát ra gấp mồ hôi. Sáng sớm hào quang xuyên thấu qua tràn ngập hơi nước, đều đặn chăn đệm nằm dưới đất tại hai mẹ con trên thân, tốt một bộ gọi người bên ngoài tiện sát mẹ hiền con hiếu đồ. Đáng tiếc, trong đêm qua mèo hí chuột còn trước mắt rõ ràng. Đạo sĩ không hề cảm thấy ấm áp, phản chỉ cảm thấy hoang đường mà ác hàn. Giấc mộng này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hổ thẹn. Nhất thời chủ quan lại gặp yêu ma nói. Đánh lộ diện lên, Phùng Sung trên mặt đắng chắc vẫn không có đánh tan. Đạo huynh cứu ra kim ra 37 miệng về sau, ta coi là yêu ma kia đã là cá trong chậu, không chỗ chết thân, không nghĩ tới lại có ngoài ý liệu thứ 38 trận mộng cảnh, càng không ngờ tới kia hiểm tàn nhẫn như vậy, lại đem bản thân tan vào giấc mộng này. Nhất thời vô ý, đã mất đi mộng cảnh trường khống, liên quan hai người chúng ta đều bị vây ở trận này mơ mộng ở trong. Cũng may đạo huynh lúc trước mỗi bài trừ một trận mơ mộng, liền sẽ tổn hại nó một chút đạo hạnh, 37 trận mộng cảnh xuống tới, nó người cũng bị thương nặng, cho dù dung nhập này mộng, ta cũng có thể bằng vào pháp đàn cùng nó chống lại một hai. Lý Trường An khẽ bước cằm. Cho nên trong đêm bách quỷ xuất hành, là điểm tại quậy phá. Mà lúc này giữa ban ngày, là bởi vì đạo hữu chiếm trở về thượng phong. Đối. Phùng Sung gật đầu. Trong mộng ngày đêm giao thế, chính là ta cùng yêu ma chiến đấu kết quả. Bất quá đạo huynh không cần quá lo lắng, điểm mặc dù dung nhập trong mộng, khiến cho này mộng càng thêm nguy hiểm, nhưng muốn duy trì mộng cảnh nhưng cũng sẽ hao tổn bản thân nó, lại thêm chi nó vốn là bản thân bị trọng thương, tất nhiên không thể bền bỉ. Nó cho dù có thể vây khốn ta hai nhất thời, nhưng cũng đem tự hành tiêu vong, theo này mộng, thần hình câu diện. Tại trong lúc này, chúng ta chỉ cần cẩn thận bảo vệ tự thân cùng mộng cảnh chủ nhân, không bị hiểm đoạt đi tinh khí liền có thể. Nói, ánh mắt hai người cùng nhau chuyển hướng thiếu nữ, vị này mộng cảnh chủ nhà đang ung ung cục xử lý một ngụm cuối cùng mì nước, nhìn thấy Lý Trường An ánh mắt, một đôi đan phượng mắt chừng đến căng tròn. Thế nào rồi? Không thấy ngon miệng. Nàng không nhìn thấy Phùng Sung, cũng không nghe thấy hai người đối thoại, chỉ có thể nhìn thấy đạo sĩ đối với chén kia dê tô mì ngẩn người, một ngụm cũng không động tới. Lý Trường An đúng dung thản nhiên đem chính mình chén này đẩy qua. Lắc đầu. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đạo huynh là chỉ Phùng Sung đống nhiên biến sắc, dọn đứng dậy. Có người động phát đàn. Ngộng bên ngoài. Gió lớn chút vào phòng. Phong thanh thê lương một như mọi người kinh đảo. Kinh hoàng, tuyệt vọng, cùng một chút xíu nghi hoặc. Bởi vì viên kia xông vào trong phòng yêu quái đầu lâu, tất nhiên dữ tợn, tất nhiên to lớn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đầu lâu. Nó theo chỗ cửa lớn một mực lăn đến phòng chính, đoạn cái cổ bên trong huyết dịch phun ra, sinh sinh chạy xuống một đầu huyết hạ. Chết. Bạc Tử Du liếm liếm phát khô bờ môi, kiên trì tiến lên, rút đao ra tử, thử thăm dò muốn cho cái này cái đầu lật mặt, xem rõ ngọn ngành. Ta khuyên ngươi cách nó xa một chút. Cái gì? Bạc Tử Du vô ý thức vừa lui. Viên kia xem ra đều chết hết yêu quái đầu lâu bên trên, rối bời râu tóc đống nhiên một trường, dường như vô số nhỏ bé tay chân, chống đỡ lên đầu lâu xoay chuyển mẹ đến. Mùi máu tanh nồng đậm nhi tùy theo nhồi vào trong mũi. Bạc Tử Du đống nhiên trương đại trong con mắt, phản chiếu ra yêu ma khuôn mặt dữ tợn cùng đột nhiên mở ra miệng lớn. Bang! Tia lửa tung tóe bên trong, làm bằng sắt đao ngạc lập tức bị cắn thành sắt vụn. Bạc Tử Du đầu ngón tay thậm chí có thể cảm nhận được yêu quái môi thô lệ. Hắn liên tục không ngừng vứt bỏ đao lui lại, có thể yêu quái kia lại không có tiếp tục cắn xé, chỉ có thể nhìn thấy nó ánh mắt bên trong sau cùng hung ác dần dần dịu lại. Bạc Tử Du gấp rút thở hào hẹn, ngắn ngủi một cái chớp mắt, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu quần áo. Nếu không phải kia một tiếng nhắc nhở, nếu không phải mình lui một bước kia, yêu quái cắn đứt, chỉ sợ không phải đao, mà là của chính mình cánh tay, thậm chí nửa thân thể. Thật là ai? Hắn dương mắt, nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Cổng. Gió dắt lấy cánh cửa không được trên tường đập. Nồng vụ như muốn thừa cơ mà vào. Có thể cửa trên xà nhà, một tấm đùa chậm rãi thiêu đốt, thả ra mông mông hoàng quang, một mực đem sương mù chặn đường bên ngoài. Một cái cao gầy mà mảnh khảnh thân ảnh tự trong sương mù lặng yên hiện hiện. Đỏ tươi váy dài bao nhiêu tổn hại, trắng thuần áo khắp nhiễm máu đen, mặt nạ trên mặt càng là tổn hại một góc, lộ ra một đoạn lông mày phòng, chỉ có kiếm trong tay, sắc bén như cũ. Bạc Tử Du khó có thể tin. Yêu? Ai? Lại là một vật phá không mà đến, chính giữa hót của hắn, đánh tiến trong ngực của hắn. Ngay sau đó, bên hai liền nghe được chấn phủ tư pha án. An tâm chớ vội, cẩn thủ môn hộ, viện quân sau đó liền đến. Nghe nói như thế, Bạc Tử Du chỗ nào còn nhớ được kêu lên đau đớn cùng sinh khí, vội vàng đem trong ngực vật cầm lấy xem xét, lại là một mặt lệ bài, chính diện dương khắc chấn phủ tư, mặt sau âm khắc ngu mi hai chữ. Giờ phút này, Bạc Tử Du sắc mặt là muốn nhiều đặc sắc có nhiều đặc sắc, thiên đầu vạn tự ngăn ở trong cổ họng, gạt ra một cái. Ngươi ngu mi xài bước vào, chỉ lời nói lạnh nhạt đặt xuống câu tiếp theo. Lê mê cái gì? Còn không đi chắn lên cửa phòng, trực tiếp thẳng vượt qua ngộng bức bộ khoái, bước nhanh thẳng đến phát đàn. Thẳng đến, một thanh trường đao ngăn lại đường đi. Chấn phủ tư đại danh hoặc nói hung danh ai không hiểu. Trong phòng đám người nghe được chấn phủ tư nhân mã sau đó liền đến, tựa như cùng người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, trước đó có nhiều tuyệt vọng, hiện tại liền bao nhiêu vui mừng như điên. Nhưng hiệp khách Trương Dịch lại khác, hắn còn nhớ thương ngu mi trên đầu trăm lượng treo thưởng, càng là tình tưởng nhớ kỹ, tại tiểu thần tế màn đêm buông xuống, vị này mặt quỷ nữ là như thế nào thả lật hắn, vẫn là hai lần. Giờ phút này, hắn tuy là không nói một lời, nhưng đao trong tay cũng hiểu được nói cho đối phương biết. Ta không tin ngươi. Nhưng ngu mi cũng không có chút nào thủ tín cùng người ý tứ. Chỉ dựa vào mấy cái phụ lục ngăn không được ngoài phòng quân ma. Nàng thu kiếm trở vào bao, ánh mắt đón lưỡi đao, đối đầu hiệp khách con ngươi. Hoặc là nhường ta thao túng phát đàn, tỉnh lại đạo sĩ. Hoặc là chờ lấy yêu ma xuống tới, nuốt ăn ngươi ta. Trương Dịch nhìn chằm chằm ngu mi một cái. Trung quy là nhường được ra.